Chương 227, khách chương 227, khách chính khi không hiểu đồ vật thử nghiệm giảng cho người khác nghe thời điểm, thường thường sẽ có khắc sâu hơn cảm ngộ. Lúc này Tiêu Bình An diễn hóa lôi kiếp, điên cùng xét đánh hai vị thái thượng trưởng lao thời điểm, cũng có một loại khác cảm ngộ. Hắn đối lôi đỉnh đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Mà lúc này hai vị thái thượng trưởng lão coi như thảm rồi, vừa rồi Tiêu Bình An còn có ý giảm bớt một chút cường độ, thả nhường. Bây giờ hắn đã ngộ đạo về sau, căn bản không quản, cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh, hai người không biết bị biết bao nhiêu nặng lôi đỉnh. Bọn hắn coi như hô phá cũng họng, Tiêu Bình An đều thờ ơ lãnh đạm, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Trung quanh một mảnh lại một mảnh đại sơn hóa thành cho bụi, lớn như vậy một vùng núi, không có một tòa có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Không chỉ là đại sơn bị đánh sập, trên mặt đất càng xuất hiện một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu cùng hẻm núi. Ngũ hành thần lôi bảy màu, âm dương thần lôi, xen lẫn hỗn độn khí thần lôi, một đạo tiếp lấy một đạo, đem dãy núi này cơ hồ cho đánh sập. Hai vị thái thượng trưởng lão, da chóc thịt bong, toàn thân một mảnh cháy đen, tao ngộ xưa nay chưa từng có kiếp nạn. Ầm ầm, một lần lại một lần đáng sợ lôi kiếp, vũ lôi vang đỉnh, Lục Vô Song cùng Diệp Thu thân thể của hai người, liền như là tại lô hỏa bên trong bị rèn đúc đồng dạng. Máu đỏ tươi văng từ phía, mắt thấy Tiêu Bình An, không để ý tới bọn hắn, hai người cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bọn hắn trọn vẹn bị lôi đỉnh bổ một tháng, trong một tháng này, hai vị thái thượng trưởng lão thu hoạch khá lớn. Bọn hắn đem Hải Nguyệt Bộ Pháp tu hành đến một cái xuất quỷ nhập thần cảnh giới, có thể nói tới vô ảnh đi vô tung, đây đều là bị Tiêu Bình ngăn ép, bị cái kia cuồng bạo lôi đình ép. Hai người đối Trảm Đạo Vương giả cảnh giới có lĩnh ngộ sâu hơn, cảm giác sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn, khoảng cách Trảm Đạo thành vương càng gần. Cái này trọn vẹn một tháng thời gian, cuồng bạo lôi đình rốt cục đình chỉ, vùng non sông này, cảnh hoang tàn khắp nơi đều là một mảnh cho bụi. Tiêu Bình An đem biến hóa ra lôi đình thôn vệ trong không, lần này ngộ đạo cùng thôi diễn kết thúc. Tiêu Bình An tu hành sau khi hoàn thành, cảm giác phi thường hài lòng, lôi đình đã là cường đại tu hành tài nguyên, lại là tiến công vũ khí. Bình An thánh tử, ngươi có thể cuối cùng đem cái này lôi đình ngừng, chúng ta chọn bệnh bị xét đánh một tháng à? Lục Vô Song một cái miệng đầy đều là hướng ra phía ngoài phun ra lôi điện. Ta chín mộng, khét lẹt. Diệp Thu toàn thân tản mát ra thịt nướng mùi thơm, trong mắt cùng trong miệng lốt bốp lóe ra địa quang. Tiêu Bình An cười a a nói, hai vị thái thượng trưởng lão, xem ra thu hoạch không nhỏ, một tháng này không có uổng phí chịu. Vô luận là bọn hắn chạy trốn tốc độ, vẫn là bọn hắn nhục thể cùng nguyên thần, đều thu được một phần tăng lên cực lớn. Nếu không phải Tiêu Bình An giới hạn trong tự thân tu vi, nhất định cho bọn hắn lại nhiều thêm điểm liệu, trợ bọn hắn tu hành. Tại bên trong những ngày tiếp theo, Tiêu Bình An tiếp tục lĩnh ngộ lôi đình đại đạo. Ở phụ cận sông núi bên trong thỉnh thoảng truyền đến lôi điện oanh minh thanh âm, bên trong càng là xen lẫn hai vị lão nhân kêu thảm. Tiêu Bình An lại dùng lôi đình trọn vẹn bổ hai người bọn họ nguyệt, hai vị thái thượng trưởng lão, có thể nói là rất có tiến bộ. Mà bây giờ Tiêu Bình An ở tiên đài đệ nhất bí cảnh viên mãn về sau bước thứ 5, mặc dù chậm chạp không có bước ra bước thứ 6, nhưng hắn chính có thể cảm giác được sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên. Nhất là đối tại lôi đình đại đạo lý giải, để hắn phi thường hài lòng. Lúc này tuyệt đỉnh đại năng, cho dù là tiên nhị cấp bậc đại năng tuyệt đại thiên tiêu, hắn đều không để trong mắt. Cho dù bọn hắn là đỉnh tiêm, yêu nghiệt lại như thế nào, lấy Tiêu Bình An thực lực bây giờ, có mấy cái có thể so sánh hắn mạnh hơn đấy. Nhưng là Tiêu Bình An chính cảm thấy còn có thể trở nên mạnh hơn, tu vi tốc độ còn có thể trở nên càng nhanh. Từ khi tiến vào tiên đài đệ nhất bí cảnh về sau, Tiêu Bình An tu hành tốc độ không có giảm bớt, vẫn là một ngày nản giảm. Quảng Hàn cung thịnh hội cũng nhanh tổ chức, thánh nhân cốc mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần, đến lúc đó khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều tuyệt đại thiên tiêu, thậm chí gặp được dẫn đầu đột phá Trảm Đạo Vương giả tuyệt đại thiên tiêu. Thời điểm đó Tiêu Bình An, đối thủ của hắn liền không còn là những cái kia tuyệt đỉnh đại năng, vẫn là ánh mắt nhìn qua Trảm Đạo Vương giả. Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn chính cảm nhận được nguyên thần cùng thân thể thần kỳ thủy biến, không thể không cảm thán Tiêu Bình An thật là cả thế gian vô song kỳ tài ngút trời, danh xứng với thực đại đế chi tư. Bây giờ chỉ dựa vào lấy lĩnh ngộ lôi đỉnh chi đạo, liền để bọn hắn có đáng sợ như vậy thủy biến, nếu như tương lai tiến thêm một bước, tu vi càng cao thâm hơn, cái kia lại sẽ cường đại đến như thế nào. Chúc mừng hai vị tiền bối, thực lực tăng nhiều, gậy dài trăm thước lại tiến một bước. Tiêu Bình An chúc mừng nói. Hai vị thái thượng trưởng lão, thực lực càng cường đại, hắn liền càng an toàn. Càng quan trọng hơn là hai vị thái thượng trưởng lão, tại cái này tóc trắng xóa lúc tuổi già, thấy được tu vi tiến thêm một bước hy vọng sống sót. Nhân sinh có mục tiêu, thần thanh khí sảng. Quá khen, quá khen. Diệp Thu cười ha hà nói. Hơi có tiến bộ, tiểu nhỏ cảm ngộ. Diệp Thu trưởng lão nói. Tiêu Bình An cười ha ha, hai vị trưởng lão quá khiêm tốn, các ngươi không chỉ có gánh vác lôi đỉnh, thân thể trả xong thành một lần về biến. Lúc này hai vị này thái thượng trưởng lão đã sớm trong lòng hiểu rõ. Sớm tại Tiêu Bình An giết chết hơn 10 vị yêu vương thời điểm, bọn hắn liền biết, bọn hắn đã không phải là Tiêu Bình An đối thủ. Nếu quả thật sinh tử chi tranh, hai vị thái thượng trưởng lão không biết có thể gánh vác mấy hiệp. Cho nên hai vị này thái thượng trưởng lão ở Tiêu Bình An trước mặt luôn luôn biểu hiện được 10 phần khiêm tốn, cái gì đều là Tiêu Bình An định đoạt. Bọn hắn được chia rất rõ ràng, lúc này Tiêu Bình An thực lực đã siêu việt bọn hắn, nguyện ý dẫn bọn hắn bay, đây là một loại phúc báo. Ba người rời đi cái này một vùng núi, sau đó lại bắt đầu bốn phía du đã ngộ đạo con đường. Ba người cứ như vậy hành tẩu tại trên sông núi đại địa, một chỗ lại một chỗ cổ lão di chỉ, một mảnh lại một mảnh bắt ngát đại hoang, khắp nơi đều là bọn hắn dấu chân. Đây là Tiêu Bình An phương pháp tu hành, cũng là hắn con đường tu hành. Lấy hắn vô cùng cường đại ngộ tính, kinh người năng lực cảm ứng, bốn phía cảm ngộ, đại đạo thần vận, tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm lại, thuận tiện còn có thể hồng trần luyện tâm. Ở một chỗ lại một chỗ cổ lão di chỉ, Tiêu Bình An nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ tiền nhân lưu lại đạo văn, hắn thu hoạch tương đối khá, hắn tu hành tốc độ càng là cắm lên cánh đồng dạng. Đi theo Tiêu Bình An, Lục Vô Song cùng Diệp Thu, bọn hắn đã vây ở tiên đài đệ nhị bí cảnh nhiều năm. Thân là tuyệt đỉnh đại năng, bọn hắn nghĩ tới các loại phương pháp, muốn đột phá tiên nhị đại năng cảnh giới, trở thành Trạm Đạo Vương giả. Nhưng là hơn 2000 năm qua, bọn hắn tu vi liền như là bị khóa định mở dạng, liền kẹt tại tuyệt đỉnh đại năng bên trên, làm sao cũng tăng lên không ngừng. Trước kia bọn hắn nếm khắp các loại phương pháp đều không thể tiến bộ, mà bây giờ đi theo Tiêu Bình An, không ngừng tu hành, không ngừng cảm ngộ. Mặc dù bọn hắn cảnh giới không có tăng lên, nhưng bọn hắn chính cảm giác đạo hạnh một ngày so một ngày càng thêm thâm hậu, đối đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm. Bọn hắn rõ ràng chính cảm nhận được nện bước vô cùng kiên định bộ pháp, hướng về Trạm Đạo Vương giả cảnh giới từng bước một xuất phát. Đúng vậy, Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai người là thật thấy được tiến thêm một bước hy vọng. Có lẽ Tiêu Bình An cảm thấy hai người thích quá lác, nhưng bọn hắn chân thực thật tìm tới chính mình cố gắng phương hướng. Biết muốn đột phá vương giả cảnh giới, muốn hướng phương diện nào cố gắng. Chương 228, ngẫu nhiên gặp chương 228, ngẫu nhiên gặp Ngọc Trúc Thành. Đây là một tòa phi thường cổ lão thành trì, toàn bộ đường đi đều là bởi to lớn đá xanh luyện chế mà thành. Phía trên lồi lõm, thậm chí có một ít vết rách, hoặc là bị người giẫm đạp mà ra, hoặc chính là có một ít đao kiếm vết tích. Nơi này trồng đầy ngọc trúc, mỗi một cây hạt châu đều như là dương chi ngọc điêu khắc mà thành, ôn nhuận trắng đoán, mỗi một cây tiết đều trong suốt long lanh, phiến lá lóe ra thánh khiết bạch quang, để trong này linh khí càng thêm nồng nặc. Đây là một loại kỳ dị bảo trúc, đối với tu hành người có lợi ích to lớn, phiêu tán ra một cỗ màu ngà sữa tinh khí khiến cho người toàn thân thoải mái. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão gần đây du lịch đến cái này một tòa thành trì, bọn hắn cũng không có mục đích gì, dù sao liền đi các nơi cổ thành cùng di chỉ, đi cảm ngộ đại đạo thần vận. Càng là cổ lão thành trì hoặc là cổ lão di chỉ, thường thường càng có ngoại ý muốn kinh hỉ. Mà ngọc này trúc thành, không thể nghi ngờ liền là một tòa lịch sử lâu đời cổ lão thành trì. Tòa thành trì này bên trong từng có hai cái cường đại thánh nhân gia tộc, truyền thừa xa xưa. Đáng tiếc bây giờ nhiều ít vạn năm trôi qua, đã ân diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. Lúc này Tiêu Bình An, toàn thân khí huyết như rồng, mà linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, nghiêm nhiên như là thần linh. Sau lưng hai cái tóc trắng xóa lao nhân, chính là Lục Vô Song cùng Diệp Thu, liền như là Tiêu Bình An người hầu mở dạng, theo ở phía sau. Rất nhanh liền có người nhận ra Tiêu Bình An. Kia là Hải Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Bình An. Nghĩ không ra hắn vậy mà đi tới chúng ta tòa cổ thành này. Đã sớm nghe nói hắn một mực ở rời rạc thiên hạ cổ thành, không biết chằn chọc nhiều ít ức vạn dặm mới đi đến chúng ta nơi này. Nghe nói hắn hóa long bí cảnh thời điểm liền chém giết nửa bước đại năng, gần như cùng giai vô địch. Hắn đã như vậy cường đại, liền không có người hướng hắn khiêu chiến sao? Nghe nói khiêu chiến hắn hai lần cái kia xích một yêu long, bại thật thê thảm. Thực lực không đủ người không dám hướng hắn khiêu chiến, thực lực mạnh hơn hắn, lại không muốn quá sớm va chạm, chỉ sợ còn không có tu hành có thành tựu đạo tâm bị đánh sợ. Tiêu Bình An nghe được nghị luận của người khác, hắn cũng không hề để ý, hắn dọc theo cái này cổ lão đường đi chậm rãi hành động, cẩn thận cảm ngộ nơi này đại đạo thần vận, đồng thời cũng tại yên lặng quan sát đến tòa này tồn tại mấy chục trên trăm vạn năm cổ thành. Cái đồ rách nát đó cũ đá xanh khối phảng phất chạy xuôi dấu vết tháng năm. Hoàng hốt tầm đó, hắn phảng phất thấy được hai cái cường đại thế gia tại bên trong cái này của thời, một tòa lại một tòa cung điện lơ lửng ở trên bầu trời. Chung quanh vạn dặm phương viên đều thần phục tại cái này hai cái cường đại gia tộc thống trị phía dưới. Ở cái kia vô thủy đại đế quật khởi trước đó niên đại, đáng sợ hắc ám náo động, lại thêm yêu tộc tiến công, một đường gió tanh mưa máu. Hai cái này cường đại hoang cổ thế gia, ngay tại cái này có thể sợ náo động bên trong, bị liên lụy. Cho dù là nhà của bọn họ tộc nội tình, cũng không thể cứu vớt hủy diệt vận mệnh. Ngay sau đó là vô thủy đại đế cái kia hoàng kim đại thế tiến đến, vô số thiên kiêu tranh phong, vô số thiên tài xuất hiện, vô thủy đại đế một đường lên như diều gặp gió, trấn áp cửu thiên thập địa. Mà mới hoang cổ thế gia quật khởi, thay thế lúc đầu hoang cổ thế gia. Hắn cẩn thận thăm dò, ở hai cái kia bị hủy diệt hoang cổ thế gia gì chỉ nơi ở, cẩn thận cảm ngộ. Nơi đó tất cả vật có giá trị đều đã bị người móc giống, chỉ để lại một số cổ thụ che trời cùng một số cổ lao sợi đằng. Cỏ thơm ung tùm, thỉnh thoảng hiện lên từng cái thỏ rừng hoặc là con mai. Bình An thánh tử, nghĩ không ra hôm nay vậy mà có thể tại bên trong cái này nhìn thấy ngươi. Một thân ảnh mỹ lệ từ xa đến gần, toàn thân hất lên từng sợi thần quang, là một cái tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ. Chính là Tiêu Bình An đã từng thấy qua hai lần Thái Âm thần giáo thánh nữ. Năm đó hắn lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, từng nhìn thấy qua nàng. Lúc ấy ấn tượng tương đối sâu khắc, có Kim Ô tộc thập thái tử, Cơ gia thần vương thể, Khương gia thần nữ Khương Bình Nhi, Tử Vi thần triều dự khuyết thần tử, Thái Âm thần giáo thánh nữ. Lúc này Thái Âm thánh nữ, trung quanh bay múa đầy trời cánh hoa, từng mảnh nhỏ hoa vũ lượn quanh ở trung quanh, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã đột phá tới tiên nhị đại năng cảnh giới. Thiếu nữ này dung mạo thanh tú, tư thái thon thả thẳng tắp, con mắt như nước trong veo. Mở miệng nói chuyện thời điểm như là âm thanh của tự nhiên, một cỗ đặc thù hương vị phi thường dễ nghe. Vào đến trong xương cốt người ta, thanh âm như là một sợi gió xuân phất qua, rất nhẹ nhàng rất dễ nghe. Không biết lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, có phải hay không Thái Âm thần nữ tận lực chính nhận giấu đi dung mạo, dù sao lúc này Tiêu Bình An nhìn thấy Thái Âm thần nữ, cảm thấy nàng dị thường kinh diễm mỹ lệ. Loại này mỹ lệ phảng phất không thuộc về trong nhân thế, có một loại cảm giác không chân thật. Cái này nữ tử hoàn mỹ không một tì vết như là lạc thần chuyển thế, tinh tế thẳng tắp cái cổ, đôi mắt sáng thiện răng tư thái thon dài, tóc đen áo choàng, quang trạch tú lệ. Mi tâm càng có một chút lập loè âm thanh ánh sáng màu đen bông tuyết vân trang trí, bằng thêm một cô linh khí. Không biết có phải hay không là một loại thiên nhãn. Thái Âm thần giáo Thái Âm thần nữ, đây chính là Tử Vi tinh tiếng tâm lừng lẫy tuyệt đại thiên tiêu. Nàng ở tứ cực bí cảnh thời điểm liền sớm tu luyện ra dị tượng, nghe nói xuất đạo đến nay chưa từng có bại qua. Cho dù Thái Âm thần tử cũng từng bị trấn áp, càng có một đám thần tử thần nữ đều thua ở trong tay nàng. Tiêu Bình An ở cơ gia thời điểm, nhìn thấy cái này Thái Âm thần nữ đi chúc thọ, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại gặp vị này thần nữ. Đã lâu không gặp, Thái Âm thần nữ càng phát mỹ lệ cùng cương đại. Tiêu Bình An tán thán nói, nghe nói mấy năm trước cổ Thánh Sơn sự kiện, Thái Âm thần giáo nữ đại thánh uy phong lẫm liệt, về sau giống như thụ thương bế quan. Thái Âm thần nữ nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, kia là ta tổ cô, ở cùng Thái Cổ Tổ Vương đại chiến bên trong bị thương thật nặng, ta không có lần nữa lắng nghe tổ cô mẫu chỉ điểm cơ hội. Nói đến đây, Thái Âm thần nữ cảm thấy phi thường tiếc nuối, có như thế một vị tận tâm tận lực nữ đại thánh chỉ điểm, tuyệt đối là nhân sinh chuyện may mắn. Nhìn xem trong thế giới này, một vị đại thánh là cỡ nào hiếm có cấp cao sức chiến đấu. Cho dù là hoàng kim đại thế niên đại, một vị đại thánh, đó cũng là hoành hành một phương tinh vực cường giả tuyệt đỉnh, là tất cả người tu hành bên trong ưu tú nhất tồn tại. Đừng nhìn Tiêu Bình An đi tới cái này cái thế giới về sau, đã từng nghe nói mấy vị thánh nhân tin tức, nhưng dù vậy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng tỉ như Tiêu Bình An, ngẫu nhiên nghe nói trong môn phong ấn có đại thánh nội tình, nhưng hắn căn bản không biết là vị kia tổ sư bị phong ấn xuống tới. Thậm chí hai vị thái thượng trưởng lão cũng là nói không tỉ mỉ, đem nó coi như là cơ mật tối cao. Về phần Hải Nguyệt Thánh Chủ, càng là miệng kín như bưng. Có một lần Tiêu Bình An hỏi thăm thời điểm, Hải Nguyệt Thánh Chủ nói cho hắn biết, đợi đến ngươi có một ngày trở thành thánh chủ, một cách tự nhiên liền biết nhiều bí mật hơn. Bây giờ cái niên đại này, trên cơ bản Trạm Đạo Vương giả cũng đã là bên ngoài cấp cao sức chiến đấu. Về phần thánh nhân kia, cơ hội liền là phượng mao lân giác. Nói thật, Tiêu Bình An cũng rất chính hy vọng đạt được thánh nhân chỉ điểm. Một lần kia ở Vô Cực Thánh Địa trong mộ địa ngẫu nhiên gặp vô danh cổ thánh, truyền thụ cho hắn đấu tự bí, để hắn nếm đến ngon ngọt. Thánh nhân xuất thủ, nhất định không phải phàm vật, vừa ra tay liền là một trong cựu bí đấu tự bí. Nếm đến ngon ngọt Tiêu Bình An, càng phát chính hy vọng có thể gặp được càng nhiều thánh nhân chỉ điểm mình. Thật sự là đáng tiếc, ta bên ngoài du lãm nhiều năm như vậy, cũng chỉ bất quá vô tình thấy qua một vị cổ thánh, đến chỉ điểm vài câu, cảm thấy có đại thu hoạch. Tiêu Bình An thở dài nói. Chương 229, Thái Âm thần nữ ra tâm chương 229, Thái Âm thần nữ ra tâm Tiêu Bình An nói ra, nghe nói thánh nữ đã sớm chiến thắng trong môn thần tử, xem ra thánh nữ ở tương lai không lâu sẽ trở thành tân nhiệm Thái Âm thần giáo giáo chủ. Thật sự là chúc mừng thánh nữ. Thái Âm thần nữ nói ra, hết thảy nghe theo trong môn cao tầng an bài, tại không có trở thành Thái Âm thần giáo nữ thánh chủ trước đó, hết thảy đều có khả năng. Vị này Thái Âm thần nữ, mặc dù có niềm tin rất lớn, nhưng không có tự ngạo, ngược lại nói rất mềm, chưa hề nói đầy. Bây giờ Thái Âm thần giáo, vô luận là những cái kia Thái Âm thần tử, vẫn là dự quyết thánh tử thánh nữ, không ai là hắn đối thủ, có thể nói như vậy, không có hắn tuyệt đại thiên tài quật khởi, nàng trở thành nữ thánh chủ, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần trở thành Thái Âm thần chủ, cái kia thân phận của nàng liền hoàn toàn khác biệt, không vẹn vẹn có quyền lực, còn có vô số tu hành tài nguyên. Tiêu Bình An nhìn xem cái này mỹ lệ Thái Âm thần nữ, nghĩ không ra nàng này nhìn qua có chút cao lãnh, nói tới nói lui vẫn là thật nhiệt tình. Tiêu Bình An cùng cái này Thái Âm thần nữ trò chuyện vui vẻ, nhất là nghe nói Tiêu Bình An đạt được Thái Âm Thánh Hoàng còn xuất lại quà tặng, đạt được Thái Âm chân kinh tiên đại tiên, còn có bên trong chân quý nhất chín cái đại đế phù văn, càng phát ra đối Tiêu Bình An lau mắt mà nhìn. Nàng đã sớm nghe nói Tiêu Bình An tại Lôi Đình một đạo có đặc biệt lý giải, lúc đầu nàng liền tận lực đi kết giao những cái kia tuyệt đại thiên tài, lúc này nhìn xem Tiêu Bình An, nàng càng vui kết giao. Tiêu Bình An cũng nhìn ra Thái Âm thần nữ kỳ thật đối quyền lực vô cùng có dạ tâm, nhưng đã cùng Tiêu Bình An không có cái gì xung đột lợi ích, mà lại thực lực cường đại, Tiêu Bình An cũng vui vẻ đến cùng nàng này liên hệ. Thái Âm thần nữ có lẽ cũng có đồng dạng tâm lý, bốn phía cảm ngộ hồng trần, cảm ngộ nơi này đại đạo thần vận. Sau đó Tiêu Bình An cùng Thái Âm thần nữ tại chỗ này di chỉ bên trong tương hỗ thảo luận một chút đối Thái Âm chân kinh cảm ngộ, phản phất thật là nhiều năm láo hữu đồng dạng. Người tu hành theo tiến vào tứ cực bí cảnh bắt đầu, muốn tăng lên cảnh giới, chủ yếu nhất liền là dựa vào ngộ đạo, mà không phải là các loại tiên tài địa bảo. Bởi vậy tất cả mọi người sẽ bốn phía du lịch, không chỉ muốn cảm ngộ đại đạo, càng là muốn cùng những kia tuổi trẻ một đời trao đổi lẫn nhau, làm huyền luận đạo. Bởi vậy tiến vào tứ cực bí cảnh về sau, mặc kệ lãng lưu bức giường nào tuyệt đại thiên tiêu, đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện. Tiêu Bình An với thân thể người ngũ đại bí cảnh chính có độc đáo lý giải, càng làm cho cái này Thái Âm thần nữ nghe con mắt chiếu lấp lánh. Bất chi bất giác luận đạo một ngày liền đi qua, sắp trời đen lại. Thái Âm thần nữ nói ra, ta Thái Âm thần giáo, tại thành này bên trong cũng có một chỗ sản nghiệp, ta muốn đi thị sát một chút, xử lý một số tục vận, ngày mai sẽ cùng Tiêu Minh đảm huyền luận đạo. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói, được rồi, ta cùng thánh nữ nghiên cứu thảo luận Thái Âm chân kinh chi bí, thu hoạch rất nhiều. Còn muốn cảm tạ Thái Âm Thánh Hoàng khẳng khái. Thái Âm thần nữ rất nhanh liền rời đi, mà Tiêu Bình An tại bên trong cái này tiếp tục cảm ngộ đại đạo thần vận. Nửa đêm về sáng thời điểm, đột nhiên, trong thân thể của hắn dâng lên một vầng minh nguyệt, sáng chói thần quang chiếu sang cái này một mảnh cổ lao di chỉ. Băng lãnh sát ý thấu xương bắt đầu sôi trào. Lục Vô Song cùng Diệp Thu đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bọn hắn cảm nhận được Tiêu Bình An trên người nồng đậm sát ý, rất hiển nhiên là có địch nhân đang dòm ngó bọn hắn. Tiêu Bình An con mắt kim quang long lánh, nhìn rõ hư không hết thảy. Ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đen một trắng hai đạo kiếm quang, giống như đen trắng cự long, bắn về phía một chỗ hư không. Chỗ kia hư không đột nhiên nổ tung, hai cái sát khí ngút trời sát thủ đột nhiên xuất hiện. Tuyệt thế thần binh, xanh tươi mơn mận, như là thu thủy, thẳng hướng hai đầu cự long. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp đen trắng song kiếm uy lực, bọn hắn thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hai người bị ẩn chứa kiếm phủ văn song kiếm xé rách thành tro. Máu tươi văng từ phía, nhuộm đỏ cái này một mảnh di chỉ. Các ngươi những sát thủ này, thật sự là một đám nực ê. Tiêu Bình An giễu cợt nói, chưa bao giờ thấy qua như thế vụng về sát thủ. Mặc dù bọn hắn biết Tiêu Bình An đã là tiên đài đệ nhất bí cảnh viên mãn, đồng thời rất bảo thủ phái ra tiên nhị đại năng sát thủ, không nghĩ tới ở Tiêu Bình An trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Nghĩ không ra lần này tới nhiều như vậy tiểu lâu la, đây là xem thường ai đây? Tiêu Bình An toàn thân khí tức tăng lên điên cuồng, trong mắt thần quang sáng chói. Hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng, bên trong lại đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lỗ đen, mỗi một cái lỗ đen đều cường đại đáng sợ, điên cuồng thôn phệ năng lượng. Trong lỗ đen đại đạo thiên âm vang lên, đen như mực, thôn phệ thiên địa. Cái này đến cái khác đáng sợ thân ảnh xuất hiện, quay chung quanh ở Tiêu Bình An xung quanh cơ thể, không đem hắn giết chết, thế không bỏ qua. Tiêu Bình An hét lớn một tiếng, hàng trăm hàng ngàn lỗ đen đột nhiên bộc phát, tất cả công kích trong nháy mắt đều bị lỗ đen thôn phệ. Cái này đến cái khác sát thủ, trong nháy mắt thân hình bạo tạc, hóa thành từng đoàn huyết vụ, bị hắc động kia cho thôn phệ hết. Vô luận là tiên đài bí cảnh, vẫn là tiên nhị đại năng, bọn hắn ám sát liền như là mưa bụi một dạng, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Bình An. Cái này đến cái khác biến hóa ra lỗ đen, kỳ thật liền là Tiêu Bình An đối thôn tiên ma công lý giải, mô phỏng ra. Trong cổ thành có thật nhiều người tu hành, cảm nhận được năng lượng to lớn ba động, có người lập tức xa xa vây xem. Thiên đình sát thủ xuất hiện, bọn hắn ngay tại ám sát Tiêu Bình An. Tiêu Bình An quá cường đại, những sát thủ này căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiêu Bình An thần sắc lạnh lùng, các ngươi những này sâu kiến, dám đến ám sát ta, thật sự là một bang phế vật. Không biết thuê các ngươi tới giết ta người, biết các ngươi những này tuổi mục được kê, thành sự không có, bại sự có thừa ra hỏa, không biết có thể hay không tức giận đến giơ chân. Đột nhiên, một đạo hàn quang chợt hiện, băng lãnh thấu xương. Chỉ thấy một vệt bóng mờ, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Bình An bên người, đâm về phía Tiêu Bình An. Đám người lập tức kinh hô, nhìn trong lòng run sợ. Liên vậy quá âm thần nữ cũng là quan sát từ đằng xa. Mà Lục Vô Song cùng Diệp Thu, hai người cũng không có xuất thủ, ngược lại yên lặng quan sát. Bọn hắn tin tưởng vững chắc lấy Tiêu Bình An năng lực, giải quyết loại này cấp bậc địch nhân dễ như trở bàn tay. Chanh chanh chanh. Một kiếm hàn quang từ phía sau bay tới, như là thiên ngoại phi tiên, nhân kiếm hợp nhất, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Bình An cái hốc. Hai vị đẳng cấp cao sát thủ, theo hai cái phương hướng khác nhau ám sát Tiêu Bình An, phản phất chống rông xuất hiện một dạng, để Tiêu Bình An tránh cũng không thể tránh. Đinh đương. Kia là tinh thiết và chạm thanh âm. Đám người kinh ngạc phát hiện, hai thanh thần kiếm đồng thời xuyên thủng Tiêu Bình An quần áo, nhưng không có đâm đi vào. Chỉ thấy một bên xích hồng như máu, một bên kim quang chói mắt. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai thanh thần kiếm liền vỡ nát. Nguyên lai là Tiêu Bình An thể nội hoàng huyết xích kim hồ lô cùng hoàng kim trung thần, tự động bộ chủ, chặn cái này hai thanh thần kiếm. Tiên nhị tuyệt đỉnh cấp bậc đại năng sát thủ, ám sát năng lực cũng bất quá như thế mà. Tiêu Bình An thanh âm băng lãnh. Các ngươi những này như là chuột đồng dạng ẩn nút quái vật, thật sự là một bang rác rưởi, nhanh đi chết đi. Tiêu Bình An gầm lên giận dữ, toàn thân lôi quang lấp lóe. Chỉ thấy hai cái lôi đình đồng dạng đại thủ, đem hai tên sát thủ thần triều cao thủ cho khống trụ. Ngay tại hai tên sát thủ kỳ quái Tiêu Bình An nhục thể vì sao mãnh liệt như vậy thời điểm, Tiêu Bình An bạo phát. Ầm ầm. Hai tên sát thủ trực tiếp bị lôi đỉnh cho đánh nát, huyết nục cùng xương cốt nổ tung, văng tứ phía. Chương 230, biểu sát chém giết địch nhân Tiêu Bình An cũng không có chính thu hồi dị tượng, mi tâm chỗ ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên còn có người ở chính lưu đồ. Một vầng minh nguyệt chiếu trên không, Tiêu Bình An trung quanh là vô biên biển xanh, lúc này màu đen sương mù theo trong biển bốc hơi mà lên, Tiêu Bình An phảng phất tận thân ở hắc ám bên trong. Cái kia màu đen sương mù chính là tinh thuần nhất thái âm thánh lực. Sương mù màu đen bốc hơi, một cỗ chí âm gây nên lạnh khí tức đang tràn ngập, băng lãnh thấu xương. Thái âm thần nữ con ngươi co rụt lại, thái âm thánh lực, bản nguyên nhất tinh thuần nhất lực lượng, nghĩ không ra Tiêu Bình An vậy mà đã nắm giữ đến trình độ như vậy. Tiêu Bình An đứng ở nơi đó, toàn thân tản mát ra băng lãnh thấu xương khí tức, phương thiên địa này phảng phất bị đông cứng thành băng. Trung quanh đám người vây xem, không thể không cách càng xa một số, còn đến toàn thân run lẩy bẩy, rất nhiều người tiếp nhận không nổi loại này kỳ hàn vô cùng lực lượng. Tiêu Bình An phảng phất tại cùng cái gì địch nhân giằng co. Đột nhiên, một màn kinh người xuất hiện, bốn đạo thần quang chống rông xuất hiện, tản ra tuyệt thế sát cơ. Đáng sợ sát ý, để trung quanh sông núi cỏ cây vỡ nát, vạn vật tàn lụi. Chanh 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 quang, bốn đạo thần kiếm, réo vang trời cao, phảng phất muốn nối liền trời đất. Tứ tượng kiếm trận, chu tước hành không, chân long, bạch hổ, huyền vũ, từng cái nổi lên, lượn quanh ở Tiêu Bình An trung quanh, che đậy thương thiên, hướng về Tiêu Bình An mà tới. Tứ tượng thần thú, chân long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, người khoác một bộ đạo đồ, hướng về Tiêu Bình An chấn áp tới. Bọn hắn cầm giữ hư không, phong tỏa thiên địa, đem Tiêu Bình An một mực nhốt ở bên trong. Tiêu Bình An phảng phất lâm vào trong đầm lầy, một cỗ lực lượng vô hình, điên cuồng đè ép, phảng phất toàn thân bị trói xiềng xích. Những sát thủ kia trong mắt hàn quang lấp lóe, tứ đại thần thú càng phát cường đại cùng sinh động như thật. Tứ đại thần thú, tản ra kinh khủng năng lượng ba động để cho người ta khí huyết dâng lên, xương cốt rát băng rung động, đáng sợ áp lực khiến cho lòng người kinh. Chỉ thấy Tiêu Bình An không có chút nào kinh hoàng. Chỗ của hắn xuất hiện một bức cảnh tượng đáng sợ, chỉ thấy xung quanh thân thể hắn biển xanh dị tượng bên trong, đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, trong nháy mắt toàn bộ ngưng kết, trở thành vạn trượng đỉnh băng. Hắn diễn hóa ra cái kia một vùng biển rộng, tức thì bị triệt để đóng băng, phản phất một khối băng thiên tuyết địa đại lục. Hàn khí tập kích người, muốn đem người xương cốt đều đông lạnh nát. Đây chính là nhất tinh chuẩn thái âm thánh lực, chí âm chí nhu, băng phong hết thảy, cướp đoạt hết thảy sinh cơ, hóa thành một mảnh tử địa. Nơi đó hết thảy phòng hộ đều bị đóng băng, dừng lại vì vĩnh hằng. Mỗi một đóa bọt nước đều như là quỷ phụ thần công đồng dạng bị đóng băng. Vô số thái âm thánh lực như là sương mù màu đen một dạng, bao khỏa tứ đại thần thú. Vùng hư không kia đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi thái âm thánh lực đồng dạng run rẩy kịch liệt. Phanh 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 phanh, vỡ tan thanh âm truyền đến, tứ đại thần thú bị cái kia kỳ hàn chi lực đông lạnh nát. căn bản là không có cách tiến lên, chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét, bọn hắn ngay tại Thái Âm Thánh Lực bên trong tan thành mây khói. Về phần bọn hắn mang theo 4 tờ đạo đồ, cũng bị san bằng lỗ đen cho thôn vệ sau hóa thành hư vô. Mau trốn. Sau cùng tứ đại sát thủ, mắt thấy bố trí tỉ mỉ trận pháp lồng giam đều không thể vây khốn Tiêu Bình An, tất cả đều sắc mặt đại biến, cực tốc chạy trốn. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta đi. Tiêu Bình An ánh mắt băng lãnh, thần sắc kiên nghị, xuất thủ lăng lệ mà bá đạo. Một đạo lại một đạo màu đen băng mâu, hướng về 4 người bắn ra, đáng sợ Thái Âm Thánh Lực đang lưu động. 4 người toàn thân dùng mình một cái, băng mâu chưa tới người, một cỗ băng lãnh lãnh khí thấu xương xâm nhập linh hồn, đả thương người thần hồn, hủy người đại đạo căn cơ, quá đáng sợ. Phốc 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 phốc. Hắc sắc quang mang chợt lóe lên, 4 vị cao thủ đáng sợ trực tiếp liền bị đông lạnh thành khối băng, ầm vang nổ tung. Nguyên thần cùng nhục thể ở đáng sợ Thái Âm Thánh Lực bên trong, bị hóa thành cho bụi. Tiêu Bình An thật sự là quá kinh khủng. Đám người vây xem nhìn xem Tiêu Bình An, cảm giác được kinh sợ một hồi. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Một đám tiên nhị cấp bậc đại năng sát thủ, có được cái kia kinh người mà lực sát thương đáng sợ, cho dù Trảm Đạo Vương giả đều muốn đau đầu. Nhưng bọn hắn đối mặt tiên đài đệ nhất bí cảnh Tiêu Bình An, vậy mà trong nháy mắt liền đều bị giải quyết. Đám này phế vật sát thủ quá yếu. Tiêu Bình An, chẳng thèm ngó tới. Là ai muốn giết ta đây? Tiêu Bình An trong mắt kim quang long lánh, bốn phía bắn phá, nhìn xem xung quanh còn có hay không nhân vật khả nghi. Cảm nhận được hỏa nhãn kim tinh cái kia cường đại ánh mắt, đám người nhao nhao bế mạc, không dám cùng đối mặt. Tiêu Bình An thấy được Thái Âm thần nữ, cùng hắn nhẹ gật đầu về sau, không nói thêm gì. Mặc dù Tiêu Bình An có Thái Âm chân kinh tiên đại tiên, nhưng là muốn từ Thái Âm thần nữ nơi này thu hoạch được Thái Âm chân kinh hắn thiên trường, gần như không có khả năng. Cái này có dã tâm nữ nhân, ý phi thường gấp, căn bản sẽ không thổ lộ cái khác thiên trường bí mật. Tiêu Bình An cũng tuyệt theo nàng nơi đó thu hoạch được hoàn chỉnh Thái Âm chân kinh tưởng niệm. Thái Âm chân kinh lưu truyền rất rộng, có lẽ hắn là có thể theo những người khác trong tay thu hoạch được. Tiêu Bình An không tiếp tục để ý Thái Âm thần nữ, hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, lấy ra bạch ngọc đài, trong nháy mắt liền rời đi chỗ này cổ thành. Loại này khí tức quá mức đáng sợ. Đây chính là tuyệt đại tiên kiêu thực lực sao? Tiên đài đệ nhất bí cảnh chém giết tuyệt đỉnh đại năng, kinh khủng như vậy. Nhiều như vậy tuyệt đại tiên kiêu, chưa từng nghe nói có người có thể vượt qua nhiều như vậy đại cảnh giới chiến đấu. Những cái kia tuyệt đại tiên kiêu cùng Tiêu Bình An so sánh, thật là gà đất chó sành. Hắn nhục thân thật sự là quá cường đại, mặc dù trên thân lóe ra hồng quang cùng kim quang có vẻ như có binh khí hộ thể, nhưng ta cảm thấy hắn nhục thể cường hành vô cùng, cái này hồng quang cùng kim quang chẳng qua là che giấu thôi. Đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, phim nhựa cường đại ngoài dự liệu của bọn họ. Sát thủ thần triều ngoan độc cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Mà những sát thủ này thần triều cường giả nhiều như vậy, ở Tiêu Bình An trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, mấy hơi thở tầm đó liền đã bị chém giết sạch sẽ. Thái Âm thần nữ nhìn xem Tiêu Bình An chiến đấu, cũng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Bất quá nhìn xem cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, chính không kém gì sức chiến đấu, Thái Âm thần nữ không phát không được ra thở dài một tiếng. Nàng không phải là đối thủ của Tiêu Bình An. Hắn đánh không lại Tiêu Bình An. Mặc dù đồng dạng treo đương đại tuyệt đại thiên tiêu tiến tuổi, nhưng Tiêu Bình An thật là như là nghiền ép một dạng, để tất cả cùng giai người tu hành cảm thấy tuyệt vọng. Thái Âm thánh nữ cảm thấy, đột nhiên trở nên nhỏ bé như vậy, như thế hèn mọn. Tại trước mặt Tiêu Bình An, nàng vậy mà liền như là một cái tiểu lâu la. Nhìn như lấy đại cảnh giới áp chế Tiêu Bình An, trên thực tế nàng căn bản làm không được. Tiêu Bình An ở Ngọc Trúc thành đại chiến tiên đỉnh sát thủ tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Vị này Hải Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử, mặc dù rất nhiều người biết hắn rất cường đại, có thể dễ dàng mà chém giết nửa bước đại năng, nhưng vẫn có người đối với cái này bán tín bán nghi. Nhưng là bây giờ, hắn trở thành nửa bước đại năng về sau, chém giết tuyệt đỉnh đại năng vậy mà như là giết gà như giết chó đơn giản. Vừa ra tay liền giết hơn 10 vị tiên đỉnh cấp độ đại năng sát thủ, lần nữa uy chấn thế gian. Bồi dưỡng một vị cấp bậc đại năng sát thủ có bao nhiêu khó? Rất nhiều thánh địa thái thượng trưởng lão, nếu như bị xem như mục tiêu, nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó. Còn tại Tiêu Bình An nơi này, trực tiếp một chiều báo hỏng. Người so với người thật là tức chết người. Chương 231, tránh đầu sóng ngọn gió. Chương 231, tránh đầu sóng ngọn gió. Tiêu Bình An hôm nay hiện lộ ra thực lực, cũng không có sử dụng toàn lực, thời hợt liền giải quyết này một đám cấp bậc đại năng sát thủ. Tiêu Bình An thực lực đã sớm vượt xa cùng giai, ở người khác còn tại cố gắng nện vững chắc căn cơ thời điểm, Tiêu Bình An đã tại một tầng khác đang không ngừng tiến bộ. Tiêu Bình An tiện tay có thể lấy chém giết tiên nhị đại năng, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là ở tiên đài đệ nhất bí cảnh, mọi người vây xem đều không bình tĩnh. Loại này đáng sợ sức chiến đấu, cho dù trong lịch sử cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bây giờ tại những này phổ thông người tu hành trong mắt, quả thực bị chấn tê. Những cái kia tuyệt đại thiên kiêu nghe nói về sau, cảm giác trên người áp lực đống nhiên tăng gấp bội, tiên đại đệ nhất bí cảnh chém giết tiên nhị đại năng, cái này cần là cường đại cỡ nào sức chiến đấu, thâm hậu bao nhiêu căn cơ. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, Tiêu Bình An trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ chứng đạo là đế, hậu thế tối thiểu nhất muốn 2 vạn năm bao phủ ở Tiêu Bình An bóng tối bên dưới. Tin tức truyền đi về sau, toàn bộ Tử Vi tinh thánh tử thánh nữ đều cảm thấy một cỗ chíu nặng áp lực đập vào mặt. Làm ra chuyện lớn như vậy, mà lại bị sát thủ thần triều người để mắt tới. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão quyết định lập tức trở về đến Hải Nguyệt Thánh Địa, tránh đầu sóng ngọn gió lại nói: "Hải Nguyệt Thánh Địa, bây giờ Hải Nguyệt Thánh Địa ngày càng cường thịnh, không chỉ có Hải Nguyệt Thánh Tử cùng Hứa Bình dạng này thiên tài, càng có Tiêu Bình An dạng này nhân tài mới nổi, đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Loại này vô địch chi tư, quá chấn động lòng người. Hải Nguyệt Thánh Địa ở Lô Châu, bây giờ đã là vững vàng áp chế Lang Hoàng Thánh Địa, Xích Long Vương cùng Hắc Long Vương một mạch, thanh thế to lớn, chân chính hãnh diện. Nhất là tại người trẻ tuổi bên trong, càng là vững vàng áp chế chung quanh thế lực lớn." Hứa Bình sư minh uy vũ ba khí, đánh bại Hắc Long Vương nhị thái tử. Bình An thánh tử, tiên đài đệ nhất bí cảnh chém giết tiên nhị đại năng, như là đồ gà giết chó. Tông môn thi đấu thời điểm, ta từng may mắn cùng Bình An thánh tử giao thủ, tuy bại nhưng vinh. Lúc ấy ngươi thế nhưng là bị đánh rất thảm, nói không phục lắm đâu. Ha ha. Bây giờ Hải Nguyệt thánh địa, vô luận là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là những cái kia lão cổ đồng hóa thạch sống, mỗi khi nhắc tới những thứ này thế hệ tuổi trẻ ưu tú, đều là một mặt tự hào. Có nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu, trưởng thành, Hải Nguyệt thánh địa quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Bọn hắn đều đang mong đợi Hải Nguyệt thánh tử, Hứa Bình, Tiêu Bình An dạng này tuyệt đại thiên tài, mau sớm trưởng thành, có người thậm chí đã bắt đầu đảo tưởng xưng bá tử vi tinh thời đại. Thân Mục Phong, Giao Giao cũng nghe nói Tiêu Bình An chém giết sát thủ kia thần triều tuyệt đỉnh đại năng, Hứa Bình đánh bại Hắc Long Vương nhị thái tử. Lúc này nàng im lặng im lặng. Thế nào Giao Giao, có phải hay không cảm giác có chút thất lạc rồi? Cảm giác rơi ở phía sau. Thân Mục Phong phong chủ nói. Lúc này vị này trung niên mỹ phụ người, một mặt phong khinh vân đạm, thời gian trôi qua thành thời, liền như là hoàn cảnh nơi này một dạng, yên tĩnh mà tường hòa. Có lẽ là bởi vì cùng với nàng tu hành công pháp có quan hệ, có lẽ là bởi vì thiên tính của nàng như thế. Cho dù Hải Nguyệt Thánh Địa phát sinh nhiều chuyện như vậy, hết thảy phảng phất cùng Thần Mục Phong phong chủ không quan hệ một dạng, nàng đều chuyên chú vào tu hành, đối với hết thảy đều không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hết thảy thuận theo tự nhiên, đây chính là Thần Mục Phong phong chủ tâm thái. Kỳ thật vị này Thần Mục Phong sơn chủ cũng là tu vi đột nhiên tăng mạnh, ở Tiên Tam Trảm Đạo về sau không ngừng tiến lên, đã nhanh trở thành đại thành vương giả, thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc. Giao Giao là hắn coi trọng nhất chân truyền đệ tử, người thứ 11 dự quyết thánh nữ. Giao Giao nói ra, sư phó, ta mặc dù chấn kinh tại Hứa Bình sư huynh cùng Tiêu sư đệ tiến bộ tốc độ, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác mất mát. Bọn họ hai vị đều là dung nhan vô song thiên tài, mà lại tu hành phi thường khắc khổ cố gắng, ta thừa nhận ta là tạm thời so ra kém bọn hắn. Lúc này xa xa tu hành tâm tính, ở thu được Thần Mục Phong truyền thừa về sau, cũng biến thành bình thản. Nàng không còn giống như trước đây phong mang tất lộ, trên thân cũng có một cô yên tĩnh tự nhiên khí tức. Thần Mục Phong phong chủ nhìn xem Giao Giao, đối nó ký thác kỳ vọng. Trong mắt của nàng, Giao Giao tương lai không chỉ có sẽ kế thừa y bát của nàng, càng sẽ cái sau vượt cái trước, tu hành đến nàng chưa từng bước vào qua cảnh giới. Hứa Bình cùng Tiêu Bình An, còn có Hải Nguyệt Thánh Tử, bọn hắn đều là Hải Nguyệt Thánh Địa, số một thiên tài. Thần Mục Phong Giao Giao, thu được Thần Mục Đại Thánh hoàn chỉnh truyền thừa, tương lai tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Hải Nguyệt Thánh Địa tổng bộ, Hải Nguyệt Thánh Chủ, Lăng Vân Phong Phong Chủ, Hải Nguyệt Thánh Tử, Hải Nguyệt Thánh Nữ, bọn hắn ngay tại họ. Hải Nguyệt Thánh Nữ từ khi sau khi bị thương một mực dưỡng thương, thần hồn của nàng cơ hồ biến mất, nhưng bởi vậy cũng nhân họa đắc phúc, niết bàn thủy biến, tiến thêm một bước. Bây giờ nàng tu hành cũng là một ngày ngàn dặm, nhanh chóng tiến bộ. Lại thêm trong môn nhiều mấy môn công pháp, nàng cũng tại cố gắng tu hành, bây giờ nàng tu vi đã đuổi sát Hải Nguyệt Thánh Tử. Làm Hải Nguyệt Thánh Địa, Thánh Nữ cùng dự khuyết Thánh Nữ hệ liệt bên trong, thế hệ tuổi trẻ tu vi cao nhất người dẫn đầu, thực lực của nàng đồng dạng là vô cùng cường đại. Hải Nguyệt Thánh Nữ giống như Hải Nguyệt Thánh Tử, chủ yếu là trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới chọn nhổ đi lên, nàng xử lý cũng là bốn bề yên tĩnh, mười phần ổn trọng. Lúc này giống như Hải Nguyệt Thánh Tử, thỉnh thoảng đi theo Hải Nguyệt Thánh Chủ xử lý trong môn sự vật. Trong môn không có người phản đối, bởi vì Hải Nguyệt Thánh Nữ vô luận là thực lực hay là tiềm lực, vẫn là ở trí thông minh phương diện, đều là siêu quần bản tụy người nổi bật. Ở nàng minh xác đời này sẽ không gả ra ngoài về sau, tức thì bị giao phó càng nhiều quyền lực. Nghĩ không ra Thiên Đình sát thủ cũng bắt đầu tìm tới Bình An Thánh Tử. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Bình An Thánh Tử thực lực sát thực cường đại, không có tiến vào tiên nhị cảnh giới, lại chém giết tiên nhị đại năng, mà lại dễ như trở bàn tay, loại này thực lực cường đại cùng tiềm lực, chắc hẳn sẽ hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Mấy người nghị luận ở Mỹ, nói đến gần nhất Tiêu Bình An đám người sự tình. Nói đến đây, Hải Nguyệt Thánh Chủ liền nghĩ tới hắn thông gia công việc. Hắn tích cực tìm kiếm có thể thông gia thần nữ, nhưng có đại đế chuyển thừa thế lực cứ như vậy mấy cái, một cái cao hơn một cái nào. Hải Nguyệt Thánh Địa mặc dù đang nhanh chóng quật khởi, nhưng so với những cái kia chân chính đại đế chuyển thừa, xác thực vẫn là có khoảng cách. Mà lấy thu hoạch được đại đế kinh văn truyền thừa, cái này lộ ra quá mức thế lợi. Càng là như thế, người khác càng là phòng bị, càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng Tiêu Bình An thông gia. Hải Nguyệt Thánh Chủ từng cái thăm dò về sau, hoặc là lập lờ nước đôi, hoặc là ngôn từ cự tuyệt, sự tình cứ như vậy kéo xuống tới. Tiêu Bình An chuyên tâm tu hành, căn bản không có để ý những chuyện này, nhưng là Hải Nguyệt Thánh Chủ, cảm giác vấn đề này thật là có chút không có cách nào đảm. Nghĩ tới đây, Hải Nguyệt Thánh Chủ nhìn về phía Hải Nguyệt Thánh Tử. "Hải Nguyệt, ngươi cùng Lang Hoàn Thánh Nữ nói thế nào? Nàng có hay không có ý?" Hải Nguyệt Thánh Tử vừa cười vừa nói, "Ta đã cùng Lang Hoàn Thánh Nữ tiếp xúc mấy lần, cảm giác cùng hắn tương đối nói chuyện rất là hợp ý, ta cảm thấy cái này Lang Hoàn Thánh Nữ là một cái lựa chọn rất tốt." Hải Nguyệt Thánh Chủ nhẹ gật đầu, phi thường hài lòng. Chương 232, tiếng vọng chương 232, tiếng vọng đã như vậy, vậy chuyện này liền từ chính Hải Nguyệt làm chủ đi. Lang Vân Phong phong chủ đối cái này đệ tử vừa lòng phi thường. Trong môn có nhiều như vậy ưu tú dự quyết thánh nữ, đã vì môn phái lợi ích làm ra hy sinh, muốn cùng người bên ngoài thông gia, chính lựa chọn thích, đó chính là trọng yếu nhất. Hải Nguyệt Thánh Nữ mặc dù mỹ lệ phi thường, thực lực cũng là mạnh mẽ kinh người, nhưng nàng đã không muốn lấy chồng, đây cũng là không còn cân nhắc bên trong. Hải Nguyệt Thánh Nữ nói ra, Lang Hoàn Thánh Địa là cách chúng ta gần nhất thánh địa, nếu như có thể cùng chúng ta thông gia, như vậy tương lai chiếm đoạt Lang Hoàn Thánh Địa thời điểm sẽ càng thêm thuận lợi. Chúng ta Hải Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ càng thêm lớn mạnh. Nếu như hai đại thánh địa thực lực không kém bao nhiêu, như vậy thông gia tự nhiên là cường cường liên hợp. Nhưng bây giờ Hải Nguyệt Thánh Địa quật khởi chi thế không thể ngăn cản, mà cái kia Lang Hoàn Thánh Địa, đây chỉ có Lang Hoàn Thánh Nữ một người trèo chống môn hộ, có vẻ hơi một cây chẳng chống được nhà. Hải Nguyệt Thánh Địa có chiếm đoạt Lang Hoàn Thánh Địa cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên những chuyện này sẽ chỉ ở Hải Nguyệt Thánh Địa thảo luận, tuyệt sẽ không ngay trước Lang Hoàn Thánh Nữ mặt thảo luận, càng sẽ không đem cái này tin tức tiết lộ cho Lang Hoàn Thánh Địa người. Hải Nguyệt Thánh Chủ nói ra, ta chưa hướng Lang Hoàn Thánh Địa cầu hôn, nếu như các nàng vui lòng đáp ứng thì cũng thôi đi, nếu như không đáp ứng, vậy liền lại dùng thủ đoạn khác. Về phần Bình An Thánh Tử thông gia tưởng tượng, ta cảm thấy hẳn là tiếp tục tiếp xúc cùng thăm dò, dù sao đại đế kinh văn quá mức chân quý, liên hợp bồi dưỡng một vị tương lai cường giả đỉnh cao, là đối song phương đều có lợi sự tình. Tin tưởng những cái kia đại đế truyền thừa thế gia cùng thánh địa cũng sẽ nguyện ý đánh cược một lần. Sở dĩ không thành công, đơn giản liền là hiện tại thẻ đánh bạc còn chưa đủ nặng. Cơ gia. Lúc này Cơ gia cũng là Tử Vi tinh thế lực cường đại nhất một trong. Vượt qua 4000 tuổi đại thọ Cơ gia thánh chủ, uy danh hiển hách. Lúc này Cơ gia thần vương thể, ngay tại một chỗ trong mật thất yên lặng tu hành, lúc này hắn đã tu hành đến tiên đài đệ nhất bí cảnh đại viên mãn. Hắn tu vi dày mà không nói, đối ngoại một mực tuyên bố chỉ là Hóa Long bí cảnh hậu kỳ. Lúc này hắn nghe được Tiêu Bình An ở tiên đài đệ nhất bí cảnh chém giết tiên nhị đại năng tin tức, trở nên có chút trầm mặc. Hắn ngày đêm khổ tu, không ngừng chính nện vững chắc căn cơ, vậy mà lúc này, hắn lại phát hiện hắn làm không được Tiêu Bình An làm hết thảy. Nếu như nói để hắn chém giết một vị tiên nhị đại năng, hắn tự nhận là cũng có thể làm đến. Nếu như đối mặt hơn 10 vị tiên nhị đại năng, vậy hắn tất nhiên sẽ đối mặt vẫn lạc kết cục. Ngươi là nhà họ Cơ chúng ta thần vương thể, có được hư không đại đế cùng thần tộc huyết mạch, ngươi không kém gì bất luận kẻ nào. Một vị Cơ gia thái thượng trưởng lão khuyên giải an ủi. Thần vương thể chậm rãi mở mắt nói ra, không cần lo lắng ta đạo tâm sụp đổ, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị hù ngã. Nói xong về sau, vị này Cơ gia thần vương thể lập tức đầu nhập điên cuồng tu luyện, hắn từ bỏ, mau chóng đột phá tới tiên nhị đại năng dự định, ngược lại ở tiên đài đệ nhất bí cảnh tiếp tục chính rèn luyện căn cơ. Hắn nhưng là đường đường thần vương thể, đồng thời có được hư không đại đế huyết mạch, vô luận tại bất luận cái gì một thời đại, đều có thể xưng vương một phương, tuyệt đối sẽ không nhận thua, hắn chính không tin không bằng Tiêu Bình An. Vị này thần vương thể lâm vào điên cuồng khổ tu bên trong, nhất định muốn siêu việt Tiêu Bình An. Về phần Cơ gia vị kia phản tổ tổng hình, ách, vẫn là không muốn xách người này, vị này thần vương thể, cùng hắn chênh lệch quá xa. Cũng không biết bao lâu mới có thể đuổi kịp vị này tổng hình, nghe nói hắn đã tiên tam chẳng đạo. Ở phương Bắc băng nguyên đại địa bên trên, khắp nơi là mênh mông vô bờ băng tuyết. Lúc này một vị cả người giống như mặt trời đồng dạng thanh niên nam tử, ngay tại chậm rãi cất bước. Ở sau lưng của hắn, một vị cường đại đại thành vương giả, như là người hầu đồng dạng đi theo phía sau hắn. Người này chính là Ngoan Nhân đại đế người thừa kế, nhìn lại như là một vòng liệt nhật, không biết còn tưởng rằng hắn tu hành chính là Thái Dương chân kinh đâu. Lúc này cái kia tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào bị đám người truy sát quấn bách bộ dáng. Chỉ thấy cái kia khô gầy như tuổi lão giả nói ra, Hải Nguyệt Thánh Địa thế hệ này thật sự là quá mức ưu tú, nhất là cái kia Tiêu Bình An, trên thân khẳng định có một loại kỳ dị bản nguyên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem nó xếp vào danh sách phải giết, nhất định muốn đem nó thôn phệ hết. Người này vô luận đi nơi nào đều là cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là ở tại Hải Nguyệt Thánh Địa bế quan, hoặc chính là xuất quỷ nhập thần bốn phía xuất hành, ta ẩn ẩn cảm thấy trên người này có lớn lao nguy hiểm, có lẽ trên thân mang theo bọn hắn trong môn thánh binh. Ngoan Nhân người thừa kế nói, hừ, ta cũng không tin người này có thể trốn ở Hải Nguyệt Thánh Địa nhất đời, chỉ cần hắn đi ra ngoài, chúng ta liền có cơ hội. Cái kia khô gầy lão giả nói, ta cũng một mực thèm nhỏ dãi trên người hắn kỳ dị bản nguyên, bất quá việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngoan Nhân người thừa kế, toàn thân tản ra thần thánh quan mang, như là Thái Dương thần. Khô gầy lão giả nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là từ chỗ nào phương diện bắt đầu? Ngoan Nhân người thừa kế nói ra, ta thế nhưng là biết các ngươi có bao nhiêu vị truyền thừa người, không biết ta ở các ngươi danh sách bên trong xếp hàng thứ mấy. Đối ta ủng hộ cường độ đến cùng lớn bao nhiêu, tương lai có thể hay không dứt khoát trực tiếp đem ta cũng thôn vệ. Vị này Ngoan Nhân người thừa kế ánh mắt trở nên có chút lạnh, lạnh lùng cùng vị kia khô gầy lão giả đối mặt. Cái kia đại thành vương giả cấp bậc khô gầy lão giả lại đột nhiên trở nên có chút trầm mặc. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đối ngươi ủng hộ đều là lớn nhất. Ngươi không chỉ có truyền thừa thôn thiên ma công, càng người tu hành bất diệt thiên công, ở tất cả thần thai ma thai bên trong, ngươi sống đến cơ hội cuối cùng đều là lớn nhất. Ở một tòa to lớn trong phần mộ, Cơ Đại Đức như si như say, đang tiến hành vĩ đại khảo cổ sự nghiệp. Mặc dù hắn là một vị Tầm Long địa sư, đào móc phần mộ vẫn là hắn yêu thích nhất. Theo Tiêu Bình An nơi đó đạt được Tầm Long Thiên Thư truyền thừa về sau, Cơ Đại Đức dựa vào trong đó truyền thừa chất pháp, thành công phá vỡ một ngôi mộ lớn cấm chế. Nhìn xem bên trong cái kia vô số bảo vật, Cơ Đại Đức con mắt chiếu lấp lánh. Tiểu Niếp biết đâu? Tiểu Niếp Niếp lúc này ngay tại cầm một khối thánh nhân xương đầu, làm cầu để đá đâu. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão về tới Hải Nguyệt Thánh Địa. Hai vị tiền bối, các ngươi liền không kỳ quái ta vì cái gì không ngụy trang, quan minh chính đại bốn phía hành tẩu sao? Tiêu Bình An hỏi. Lục Vô Song nói ra, ngươi một mực lao thành ổn trọng, làm việc phi thường có chừng mực, chúng ta tin tưởng ngươi tất có nguyên do. Diệp Thu nói ra, đúng vậy à, chúng ta đối ngươi rất có lòng tin, cảm thấy không có gì có thể lo lắng. Tiêu Bình An nói ra, ta nói thuần túy liền là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ câu mấy con cá luyện tay một chút, các ngươi tin sao? Ta thực chiến vẫn là quá ít, luôn cảm giác càng nhiều chiến đấu, có thể có càng nhiều ma luyện, có thể để cho ta phát triển nhanh hơn. Tiêu Bình An tu vi nhanh chóng tiến bộ, chính cũng cảm thấy thực lực cường đại, nhưng kinh lịch chiến đấu cuối cùng vẫn là quá ít. Mặt khác hắn một mực sống đều là chú ý cẩn thận, bây giờ thực lực cường đại về sau, cũng nghĩ hoạt động tay chân một chút. Kiếp trước Tiêu Bình An sống được quá mức kiềm chế, bây giờ xuyên qua tới về sau, hắn cũng bắt đầu dần dần chính hiện lộ bản tính. Tóm lại liền là một câu, thực lực càng ngày càng mạnh, liền càng ngày càng không muốn thụ cái kia bất khí. Chương 233, thông gia Khương gia. Chương 233, thông gia Khương gia. Tiêu Bình An cho tới bây giờ không phải một cái nguyện ý chịu ủy khuất người. Một mực sống được cẩn thận từng ly từng tí, lần này thành công rơi ra mười mấy cái tiên nhị cấp bậc đại năng sát thủ, xem như là tiểu nhỏ phát tiết một chút. Hắn cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Chúng ta đương nhiên tin tưởng thánh tử. Diệp Thu nói, nhiều biểu hiện một chút cũng tốt, dạng này có thể để ngươi thông gia thời điểm càng thêm thuận lợi. Lục Vô Song nói. Tiêu Bình An sau khi suy nghĩ một chút nói ra, cho dù không có đại đế kinh văn, ta tin tưởng ta khẳng định cũng có thể đi đến một bước kia. Bây giờ nhìn không dậy nổi ta, là bọn hắn tổn thất, mà không phải ta Tiêu Bình An. Hai vị thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên bọn hắn công nhận Tiêu Bình An thuyết pháp. Đi theo Tiêu Bình An càng lâu, bọn hắn càng phát ra cảm nhận được Tiêu Bình An trên thân cái kia kinh người tiềm lực. Hai vị trưởng lão nhanh đột phá vào Trạm Đạo Vương giả đi, ta sẽ giúp hai vị trưởng lão. Tiêu Bình An một bên nói một bên liền lôi kéo hai vị thái thượng trưởng lão bay vào Hải Nguyệt Thánh địa phía trên tinh không. Vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lại là từng đợt đáng sợ lôi đỉnh tẩy lễ. Loại này cuồng bạo kinh khủng lôi kiếp, phản phất muốn đem hai vị thái thượng trưởng lão xóa bỏ đồng dạng. Đáng sợ lôi đỉnh, giúp hai vị thái thượng trưởng lão rèn luyện thân thể. Không biết qua bao lâu, cuối cùng kết thúc lần này rèn luyện. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão một lần nữa trở lại Hải Nguyệt Thánh địa. Sau đó Tiêu Bình An liền bắt đầu ở Hải Nguyệt Thánh địa trong động phủ bế quan tu hành. Hắn chỗ tu hành không cần lại che lấp lấp, kinh khủng lôi đỉnh không ngừng lấp lóe. Hắn từng từ trên trời trộm tới khối kia sao băng, lúc này lôi quang lấp lóe, nghiêm nhiên biến thành một tòa khác mới chủ phong, lôi đỉnh đỉnh cao. Một ngày này, Tiêu Bình An đạt được một cái đặc thù tin tức. Lý Tinh Hà nhìn xem Tiêu Bình An nói ra, trước đó ngươi một mực đang bế quan, chúng ta đều không có đi quấy rầy ngươi. Lần này nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi muốn thông gia sự tình có tin tức tốt, nghe nói Khương gia có thông gia mục đích. A, lại là Khương gia. Cái này có thể để Tiêu Bình An cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn nghe nói trước kia tin tức, trên cơ bản đã bỏ đi loại này khả năng, cảm thấy thông qua thông gia thu hoạch được đại đế kinh văn khả năng cực kỳ bé nhỏ, ước chừng tương đương số 0. Không nghĩ tới có hy vọng lại có tin tức mới. Không biết Khương gia muốn thông gia đối tượng là ai? Tiêu Bình An tò mò hỏi. Khương Bình Nhi, Khương gia thần nữ. Nhưng trước mắt cũng chỉ là có bước đầu mục đích, cụ thể hợp tác hiệp nghị còn cần ngươi cùng thánh chủ tự mình đi một chuyến, cùng Khương gia cao tầng tự mình gặp mặt nói chuyện, nghe nói bọn hắn yêu cầu tương đối cao, có một số việc nhất định phải cao tầng đánh nhịp. Lý Tinh Hà nói. Nhớ tới Khương gia vị kia tự sáng tạo nguyên rủa thuật nữ thần vương thể, Tiêu Bình An cũng là một mặt hiếu kỳ. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta lúc nào đi Khương gia? Hiện tại liền đi. Lý Tinh Hà mang theo Tiêu Bình An, cùng Lục Vô Song, Diệp Thu, cùng đi tìm Hải Nguyệt Thánh chủ. Hải Nguyệt Thánh chủ nói ra, Bình An thánh tử, tu vi của ngươi càng phát tinh thâm, bên ngoài hành tẩu thời điểm nhất định muốn chú ý an toàn. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói, ta một mực chính sợ không minh bạch chết rồi, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Hải Nguyệt Thánh chủ vô hắn bả vai nói ra, hảo hảo tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng. Hải Nguyệt Thánh chủ, ba vị thái thượng trưởng lão, Lục Vô Song, Diệp Thu, Lý Tinh Hà, Tiêu Bình An, liền là lần này cần đi người của Khương gia. Sau đó mở ra truyền tống trận, hướng về Khương gia nơi đó truyền tống mà đi. Hải Nguyệt Thánh chủ mang theo đám người, cũng không có mang càng nhiều người. Cái kia ba vị thái thượng trưởng lão thì là lần này đáp cầu dắt mối người lão, giúp Tiêu Bình An tìm kiếm thông gia đối tượng. Rất nhanh liền đi tới Khương gia, ở một chỗ bí ẩn tiểu thế giới, Tiêu Bình An gặp được Khương gia cao tầng. Không phải Khương gia thánh chủ, mà là Khương Bình Nhi tổ tông, Khương gia lục tổ. Khương gia lục tổ ở Khương gia cũng là quyền lực phi thường cường đại một mạch, nhất là bởi vì có Khương Bình Nhi cái này thiên tài, tương lai tiếp tục xem chướng. Tiêu Bình An không có nhìn thấy Khương Bình Nhi, bất quá cái này không sao, dù sao bây giờ chỉ là nói một cái mục đích. Hắn yên lặng quan sát lấy Khương gia lục tổ, Khương gia lục tổ cũng tại quan sát đến hắn. Vừa mới bắt đầu nói thời điểm, mọi người lẫn nhau thổi phồng. Hải Nguyệt Thánh địa thổi phồng Khương gia vì đại đế truyền thừa, tràn đầy đối hàng vũ đại đế sùng kính. Mà Khương gia lục tổ thì là tán dương Tiêu Bình An, tiềm lực bất khả hạn lượng. Đã mọi người có hảo cảm, rất nhanh liền tiến vào tính thực chất đàm phán giai đoạn, chỉ là bọn hắn yêu cầu có chút quá cao. Nếu quả thật muốn thông gia, chúng ta Khương gia khẳng định sẽ nâng đỡ Bình An thánh tử. Về phần nói truyền thụ hàng vũ kinh, mặc dù trong môn tranh luận rất lớn, nhưng nếu như ngươi phát hạ đạo thệ, thiết hạ trùng điệp cấm chỉ, tuyệt không truyền cho người ngoài, cũng là có thể thương lượng. Khương gia lục tổ họa phong nhất chuyển nói ra, Bình An thánh tử tiềm lực vô hạn là không giả, nhưng là trong lịch sử cũng có quá nhiều người, quá nhiều thiên tài không có trưởng thành liền chết yểu. Cho nên chúng ta phần này đầu tư cũng không thể mất cả trì lẫn trải. Hải Nguyệt Thánh địa cần xuất ra 500 phương thần nguyên làm xính lễ. Mặt khác còn cần hoàng huyết xích kim vòng tay một đôi, hoàng huyết xích kim khuyên thai một đôi, hoàng huyết xích kim dây chuyền một bộ, hoàng huyết xích kim chiếc nhẫn một viên. Mặt khác còn cần đầy đủ luyện chế một kiện thánh binh vật liệu, vô luận là dương chi ngọc thần thiết, tử đồng thần tinh, đại la ngân tinh, cựu thiên thần ngọc hệ liệt, hoặc là thánh nhân xương cốt đều có thể. Nguyên tinh khiết 2000 bạc cân. Chỉ cần các ngươi có thể cho ra những này xính lễ, như vậy ta có thể đáp ứng cái môn này hôn sự. Tiêu Bình An một mực nhu thuận trầm mặc không nói, nghe trong môn cao tầng cùng Khương gia trưởng bối đàm luận điều kiện. Lúc này nghe được vị này Khương gia lục tổ nói lời, thật sự là nhịn không được. Tiền bối, hôn nhân vốn là kết hai nhà chuyện tốt, cái này quý giá như thế xính lễ, làm cho liền cùng buôn bán một dạng, có phải hay không quá tốt? Tiêu Bình An nói. Khương gia lục tổ chém đinh chặt sắt nói, ta xét điều kiện không có bất cứ vấn đề gì, xính lễ sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không thiếu. Ta Khương gia thần nữ, đáng cái giá này. Lúc này không cần nói Tiêu Bình An, liền Hải Nguyệt Thánh Chủ, sư phó Lý Tinh Hà bọn người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Bình An cao mày nói ra, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, đây là chúng ta Khương gia điều kiện, không có sửa đổi chỗ trống, ngươi có thể trả lời có thể hoặc là không thể. Khương gia lục tổ đánh gãy Tiêu Bình An, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Những vật này đối với Hải Nguyệt Thánh Địa tới nói, ta tin tưởng cũng không phải là việc khó. Ta Khương gia thần nữ nuôi nhiều năm như vậy, không thể tặng không người. Tiêu Bình An trầm mặc, vốn cho rằng là muốn kết hai nhà chuyện tốt, nghe Khương gia lục tổ ý tứ rõ ràng là muốn bán quê nữ. Cho dù là Tiêu Bình An, tương lai không thể thành đạo, bọn hắn cũng không có nhiều ít tổn thất. Hải Nguyệt Thánh Chủ cùng mấy vị Thái Thượng trưởng lão liếc nhau một cái, rất hiển nhiên ở truyền âm thảo luận. Bọn hắn thương lượng một phen về sau, quyết định cắn răng đáp ứng điều kiện này. Giá trị của những thứ này kinh người, Hải Nguyệt Thánh Địa trong bảo khố, cẩn thận kiểm lại một chút, vẫn có thể lấy ra, mặc dù có chút thì đau, nhưng vì để cho Tiêu Bình An trưởng thành, có thể thu hoạch được Khương gia đại đế kinh văn, đây hết thảy vẫn là đáng giá. Tiêu Bình An đang muốn cự tuyệt, Hải Nguyệt Thánh Chủ lại đoạt trước nói, có thể, những điều kiện này chúng ta Hải Nguyệt Thánh Địa có thể chấp nhận. Chương 234, miểu sát chương 234, miểu sát vị này Khương gia lục tổ rất hài lòng Hải Nguyệt Thánh Chủ thái độ. Hắn nhìn xem Tiêu Bình An nói ra, Bình An Thánh Tử, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tiêu Bình An sau khi suy nghĩ một chút nói ra, không biết tiền bối có thể từng trưng cầu qua Khương Bình Nhi ý kiến. Ta muốn làm mặt hỏi một chút nàng ý nghĩ gì. Nếu là muốn cùng Khương Bình Nhi thông gia, ta cảm thấy vẫn là ở trước mặt câu thông trao đổi một chút tương đối tốt. Khương gia lục tổ nhẹ gật đầu, sau đó một vệ thần quang bay ra, liền đi triệu hoán Khương Bình Nhi. Tin tức không biết làm sao lại ở Khương gia truyền ra, đám người tất cả đều giật nảy cả mình. Cái gì? Ta Khương gia quý giá nhất công chúa, lại muốn lập gia đình. Đây chính là ta Khương gia dòng chính công chúa, phương danh truyền bá tứ hải, liền những cái kia đại đế truyền thừa hoàng triều cùng thế gia đều có người cầu hôn, thế nhưng là ta Khương gia Minh Châu lại muốn gả cho một vị phổ thông thánh địa thánh tử, thật là khiến người giật mình. Đoạn thời gian trước không phải nói muốn đem Khương Bình Nhi tại tộc bên trong kết hôn, đem thần vương thể tinh anh lưu tại Khương gia sao? Làm sao đột nhiên muốn gả ra ngoài rồi? Thật sự là không có thiên lý. Khương gia tin tức bay lời trời, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ Tiêu Bình An thai thính mắt tinh, cho dù là ở Khương gia tiểu thế giới, cũng có thể nghe được Khương gia tộc người nghị luận ầm ĩ bình thường mà nói, thánh địa cùng thế gia tầm đó rất ít thông gia, bởi vì cái này dính đến hai cái thế lực lớn truyền thừa, một khi thông gia về sau sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa ngầm. Nghe nói cổ đại từng vì vậy mà phát sinh qua đại chiến, cho nên những cái kia thế lực lớn siêu nhiên càng có khuynh hướng trong tộc cưới hay là trong môn cưới. Cùng Tiêu Bình An thông gia, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là Khương gia đang đánh cược, cược Tiêu Bình An tương lai. Sự tình còn không có định ra đến đây, nghe nói là Lục tổ đang chủ trì việc này. Ta Khương gia Minh Châu, cứ như vậy gả cho một cái phổ thông thánh địa thánh tử, quá uy quất. Bình Nhi tài năng ngút trời, khuynh quốc khuynh thành, cỡ nào quý giá thân phận, cái kia Tiêu Bình An đơn thuần con cóc ăn thịt thiên a. Si tâm vọng tưởng. Lục tổ thọ nguyên đứng trước khâu kiện, có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Sao có thể đem ta Khương gia thần vương thể gả ra ngoài? Mặc dù đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng Tiêu Bình An cũng biết đây là một lần khó được kỳ ngộ. Đây là một cái lấy lực vi tôn thế giới, vô cùng hiện thực, tại không có trưởng thành trước đó, liền cần mượn nhờ ngoại lực. Mặc dù Hải Nguyệt Thánh Địa chỉ có thánh binh, nhưng là Khương gia có chuẩn đế thần binh, có đại đế chân văn, còn có thể theo bắt đầu tinh Khương gia chủ mạch nơi đó triệu hoán chân chính cực đạo vũ khí, Thái Dương thần lô, có thể nói là một cây lại thô lại trắng đuổi. Ôm vào bọn hắn đuổi, về sau cũng có thể mượn nhờ Khương gia uy thế. Đột nhiên, một cái cường đại người trẻ tuổi xông vào, toàn thân khí huyết tràn đầy, tản ra tuyệt đỉnh đại năng khí tức. Người này cũng không có hướng Lục tổ cùng đám người hành lễ, ngược lại khí thế hung hăng, chất vấn Tiêu Bình An, ngươi chính là Hải Nguyệt Thánh Địa Bình An Thánh Tử. Ngươi cảm thấy ngươi chỗ đó xứng với muội muội ta. Tiêu Bình An không nghĩ tới, Khương gia thế hệ tuổi trẻ, vậy mà như thế thái độ, kẻ đến không thiện. Vốn là trong môn cao tầng cùng Khương gia trưởng bối sự tình, người trẻ tuổi này vậy mà như thế vô lễ. Ngươi không nói lời nào là có ý gì? Ngươi bằng điểm nào nhất xứng với muội muội ta? Thiếu niên mặc áo tím kia, toàn bẹn chưa đem Hải Nguyệt Thánh Địa để ở trong mắt, quét mắt Tiêu Bình An cùng Hải Nguyệt Thánh Địa đám người. Tiêu Bình An nhìn hắn một cái về sau nói ra, ngươi hẳn là hỏi một chút nhà các ngươi vị này lục tổ tiền bối. Ha ha, Tiêu Bình An, ta cảnh cáo ngươi, không muốn si tâm vọng tưởng. Dù cho là chuyện không Hải Nguyệt Thánh Địa bảo khố, cũng không phải muốn lấy chúng ta Khương gia công chúa gả cho Hải Nguyệt Thánh Địa, còn muốn thăm dò nhà ta đại đế kinh văn. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Chính soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Thiếu niên áo tím mặt mũi tràn đầy vẻ coi thường. Dựa theo bình thường nhân vật chính phản ứng, lúc này Tiêu Bình An hẳn là cường thế đánh mặt, nhưng Tiêu Bình An cũng không có làm như thế. Hắn ngược lại bật cười, ngươi thật giống như tìm nhầm người, là nhà ngươi lục tổ đem chúng ta gọi tới thương thảo thông gia. Thiếu niên áo tím khinh miệt nhìn Tiêu Bình An một chút, ta lục tổ là quyết định gì, không cần ngươi đến quản, ngươi chính chỉ cần biết không xứng với muội muội ta là được rồi. Tiêu Bình An nói ra, ta tự nhận là dung nhan vô song, cùng giai vô địch, làm sao lại không xứng với muội muội ngươi rồi? Ngươi không khỏi quá kiêu ngạo đi. Dung nhan vô song, cùng giai vô địch. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Thiếu niên áo tím không ngừng cười lạnh. Ngươi bây giờ liền đến, để cho ta thử một chút ngươi cân lượng. Thiếu niên áo tím kiêu chiến. Tên này khí tức cường đại thiếu niên áo tím, tuổi còn trẻ liền đã trở thành tuyệt đỉnh đại năng, lúc này hung ác trừng mắt Tiêu Bình An, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vị này Khương gia thiên tài, mặc dù cũng không phải là thần vương thể, nhưng là khó gặp thiên tài, chúng gió có thể đánh bại hắn lắc đắc không có mấy. Đã sớm nghe nói Tiêu Bình An, tiên đại đệ nhất bí cảnh, có thể chém giết tuyệt đỉnh đại năng, hắn đã sớm muốn thử xem Tiêu Bình An thân thủ. Ở hắn nghĩ đến, trên đời truyền ngôn có nhiều sai lầm chỗ, nghe nhầm đồn bậy thổi phồng thôi. Không phải liền là chém giết phế vật cấp bậc đại năng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nhớ năm đó hắn ở tiên đài đệ nhất bí cảnh thời điểm, đã từng chém giết qua phế vật cấp bậc tiên nhị đại năng. Tiên bối, vị này Khương huynh đối ta phát ra khiêu chiến, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tiêu Bình An đối Khương Gia Lục Tổ nói: "Ân, người trẻ tuổi có thể luận bàn một chút, cơn gió tại tộc bên trong ngang ngược quen rồi, ăn chút thiệt thòi cũng tốt." Tất nhiên được đến Lục Tổ cho phép, Tiêu Bình An tự nhiên là không có ý định dừng lại mặt mũi. "Cái gì? Chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng ta so?" Nghe Lục Tổ, vị này thiếu niên áo tím cảm thấy bị khinh thị. Hắn lập tức giận dữ, phản phất hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ, vọt tới Tiêu Bình An trước mặt, một trường liền muốn vỗ xuống. Tiêu Bình An cũng không có xuất thủ, nhìn xem chính cách càng ngày càng gần thiếu niên áo tím, trong mắt của hắn kim quang đại phóng. Một đen một trắng hai cái kiếm phủ văn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hào quang tỏa sáng, đám người lập tức cảm nhận được một cỗ bức người phong mang. Bọn hắn cảm giác Tiêu Bình An con mắt phảng phất hóa thành thần kiếm, tản ra quang mang, đâm con mắt ẩn ẩn làm đau. Thiếu niên áo tím bị Tiêu Bình An nhằm vào, lập tức cảm nhận được trong đó cái kia khí tức kinh khủng, thân hình không khỏi chỉ trệ. Liên la cái này ngắn ngủi đình trệ, lập tức rơi vào hạ phong. Một đen một trắng, hai vệ thần quang, theo Tiêu Bình An con mắt bắn ra, chính là âm dương thần kiếm. Âm dương thần kiếm bên trên là cấn lấy kiếm phủ văn, cái kia đáng sợ kiếm ý, để hắn cảm thấy băng lãnh thấu xương. Toàn thân cơ bắp đều muốn nổ tung. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một cái hồng sán sán lò theo thể nội bay ra, ngăn tại thân thể trước mặt. Nhưng mà đây hết thảy chẳng qua là phí công, âm dương song kiếm, phản phất hai đầu du long mở dạng, né tránh đi, xông về thiếu niên áo tím. Phốc phốc, máu đỏ tươi văng từ phía, ở Lục Tổ trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, thiếu niên áo tím trực tiếp bị chém thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại một cái hoàn chỉnh đầu lâu. Chỉ thấy cái kia đáng sợ kiếm ý, văng từ phía, tản mát ra băng lãnh tấu xương lạnh nghĩa. Đại sảnh này bên trong một đạo lại một đạo đại đạo thần văn hiện hiện, cũng cùng đáng sợ kiếm ý đụng vào nhau. Tản ra răng rắc thanh âm. Thiếu niên mặc áo tím này trên đầu, đáng sợ kiếm phù văn, ở cái kia máu thịt bè bét chỗ không ngừng thoáng hiện, ngăn cản hắn chính khôi phục thân thể, đầu lâu ầm vang rơi xuống đất, phát ra ừ ngực thanh âm. Chương 235, Khương Bình Nhi chương 235, Khương Bình Nhi vị này cường đại thiếu niên áo tím, Khương gia đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài một trong, một vị tuyệt đỉnh đại năng, bị Tiêu Bình An một chiêu miểu sát, nếu không phải thủ hạ lưu tình, đã sớm biến thành cho bụi. Vừa mới cùng một chỗ xông tới một đám thiếu niên tiểu nữ, lúc này một mảnh xôn xao. Làm sao lại dạng này? Khương Phong làm sao vậy? Hắn bị người một chiêu liền đánh bại. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài thực lực sao? Làm sao lại chênh lệch như thế lớn? Vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, tất cả đều sắc mặt đại biến. Thiếu niên mặc áo tím này là bọn hắn đắc ý nhất thiên tài một trong, lại gặp phải thảm như vậy bại. Mới vừa rồi còn khiêu chiến Tiêu Bình An, bây giờ lại bị đánh chỉ còn lại một cái đầu. À, thiếu niên áo tím phát ra từng tiếng kêu thảm, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì chính không thể tin được, lại bị một chiêu liền miểu sát. Đây là đáng sợ đến bực nào xung kích. Cho dù là cùng một cảnh giới bị người đánh bại, hắn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bây giờ lại bị một cái tiên đài đệ nhất bí cảnh thiếu niên cho đánh nổ thân thể. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua thảm liệt như vậy đả kích. Tiêu Bình An thần sắc cũng biến thành có chút băng lãnh, nhưng hắn hời hợt bộ dáng, để cho người ta cảm thấy cái này phảng phất là tiện tay chụp chết một con muỗi, căn bản không đáng khoe khoang. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Vị này Khương gia thiếu niên áo tím không có cam lòng. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói, chỉ là tuyệt đỉnh đại năng mà thôi, trên đời truyền ngôn nói ta tiên đài đệ nhất bí cảnh chém giết tuyệt đỉnh đại năng như là giết gà giết chó. Câu nói này cũng không có gạt người, tất cả đều là thật. Hôm nay ngươi cũng thấy được, sự thật liền là như thế. Nói xong về sau, Tiêu Bình An liền không lại quản vị này đạo tâm bị đánh sụp đổ Khương gia thiếu niên, mà là lui trở về Hải Nguyệt Thánh chủ cùng sư phó Lý Tinh Hà sau lưng, nhu thuận ngồi ở chỗ đó. Khương gia thiếu niên thiếu nữ cảm thấy lạnh cả người. Vị này Khương gia thiếu niên càng là sắc mặt tái nhợt, thần sắc kỳ biến. Không nghĩ tới hắn ở tiên đài đệ nhất bí cảnh đã có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu, có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết địch nhân, còn như thế nhẹ nhõm tự tại, chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết thần cấm? Rất nhiều người nhìn xem Tiêu Bình An, lại nhìn xem thiếu niên mặc áo tím kia, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tất cả mọi người có một loại cảm giác mãnh liệt, Tiêu Bình An thực lực một ngày ngàn giảm, tất cả mọi người không có đuổi kịp hắn hy vọng. Cái này Khương gia thiếu niên, sức chiến đấu ở toàn bộ Tử Vi tinh tuyệt đại thiên tiêu bên trong, tuyệt đối thuộc về bài danh phía trên. Nhưng đối mặt Hải Nguyệt Thánh địa Bình An thánh tử, lại bị bại thảm liệt như vậy. Khương gia Lục Tổ, thiện tay bắt tới thiếu niên áo tím đầu lâu. Hắn lấy Khương gia 9 cái đại đế phù văn, thanh trừ hết kiếm phù văn, thiếu niên mặc áo tím này chính mới khôi phục thân thể. Cơn gió ngươi một mực bị làm hư, không người nào dám đối ngươi chân chính xuất thủ, bây giờ ăn tua thiệt cũng tốt, cũng có thể chính nhận rõ, hiện tại ngươi liền đi bế quan. Lục Tổ quát lớn, các ngươi cũng rời đi nơi này. Lục Tổ uy nghiêm nói, làm trong nhà tộc lão, uy nghiêm sâu nặng, cho dù đám người bất mãn, lúc này cũng không có người dám đứng ra. Khương Bình Nhi rất nhanh liền tới. Quả nhiên như là Tiêu Bình An nghĩ như vậy, tâm cao khí ngạo Khương Bình Nhi căn bản khinh thường tại thông gia, trực tiếp nói rõ sẽ không gả cho Tiêu Bình An. Khương Bình Nhi kinh tài tuyệt diễm, mười mấy tuổi lúc liền khai sáng một loại thần thuật, chú ngôn thuật, chính mình liền có đại đế ý chí, làm sao có thể để ý người khác. Lúc này Khương Bình Nhi không có như là trước kia nhìn thấy dạng kia, nàng cũng không có mặc vào khôi giáp thật dày, cũng không có mặt nạ che chắn. Khương Bình Nhi thước tha thẳng tắp, người mặc phượng hoàng thần vũ bệnh mà thành ngũ sắc vũ y, phía trên quang hoa lưu chuyển, vô cùng lóa mắt, có thể nói là tiên cơ ngọc cốt, toàn thân lưu động một tầng ánh bảo quang. Duyên dáng yêu kiều, đồ thị hoàn mỹ động lòng người, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, liền như là một con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước. Lúc này nàng dương lên tuyết trắng cái cổ, cao ngạo vô cùng. Ta căn bản không có khả năng gả cho ngươi, cho dù ngươi dung nhan vô song lại như thế nào. Ta Khương Bình Nhi căn bản trừng mắt, mặc kệ Lục tổ có gì an bài, nhưng ta cho ngươi biết, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi chỉ cần minh bạch, giữa chúng ta là không thể nào. Nàng hư lạnh một tiếng về sau, lại đi hướng Lục tổ. Sau đó Doanh Doanh thi cái lễ, giọng nói kiểu nhẫn nhu hòa, hướng Lục tổ cười nhẹ nhàng, hiển nhiên rất là yêu chiều. Bình Nhi, ngươi vì cái gì không muốn gả cho Tiêu Bình An? Lục tổ hỏi. Khương Bình Nhi lắc đầu, thanh âm ngọt ngào, lão tổ tông, ta căn bản không muốn kết hôn lấy chồng. Vì cái gì? Lục tổ hỏi. Ta còn muốn hỏi vì cái gì đây? Vì cái gì muốn kết hôn? Vì sao cần phải gả cho Tiêu Bình An? Khương Bình Nhi hỏi lại. Cái này, Lục tổ không phải liền là muốn đánh cược một phen sao? Nhưng cái này tiểu công chúa nói quá thực tế, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Cho dù hắn dung nhan vô song, cùng giai vô địch lại như thế nào, ta cùng hắn muốn không quen biết, bình thường ở giữa cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, gả cho hắn có ý gì? Nếu quả thật muốn kết hôn, vậy ta trực tiếp lựa chọn đại đế kết hôn càng tốt hơn, làm gì nhất định phải gả cho một cái không trưởng thành lên người. Nửa đường chết yểu chết đi thiên tài nhiều lắm, đại đế trên đường thật đúng là không thiếu cái kia một cái đâu. Khương Bình An nói xong về sau liếc Tiêu Bình An một chút, sau đó chính giơ lên cao ngạo đầu lâu, chính ta liền có trở thành đại đế tiềm lực cùng thực lực, đây là ta đại đế trên đường đối thủ, ta vì cái gì muốn gả cho hắn? Khương Bình Nhi lúc này kiêu ngạo như là một chi khổng tước, mái tóc màu đen áo choàng, ngũ sắc thần quang lấp thân, một bộ cao không thể chạm, cao vô cùng bộ dáng. Tiêu Bình An thần sắc bình thản, như là không đếm xỉa đến một dạng, cẩn thận nhìn xem nàng này biểu diễn, cũng không có nói thêm cái gì. Tương lai của ta không phải là mộng, ai cũng đừng nghĩ bao trùm đến trên người ta. Người cũng không được. Khương Bình Nhi chừng Tiêu Bình An một chút, quay người rời đi. Nàng nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng đi, lưu lại một cỗ nhàn nhạt hương thơm, nhưng ở lại chỗ này đám người lại là lúng túng. Vốn cho rằng việc này có thể thành, không nghĩ tới lại sinh lên bọn sóng. Đáng giận hơn là, Khương Bình Nhi căn bản không có thông ra nguyện vọng, còn đem Hải Nguyệt Thánh Địa người chế nhạo dừng lại. Không khí hiện trường trở nên xấu hổ mà vi diệu. Lục tổ tiền bối, việc này không có cách nào nói chuyện. Tiêu Bình An nói. Hắn cũng là chính có tôn nghiêm, lúc nào Tiêu Bình An cũng luân lạc tới khẩn cầu người khác gả cho chính mình rồi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về. Hải Nguyệt Thánh Chủ có chút lúng túng nói. Vị này cơ ra Lục tổ cao mày, nói ra, các ngươi trước trở về, ta lại đi quên nhủ Khương Bình Nhi, người trẻ tuổi mơ tưởng xa vời, trẻ tuổi nóng tính, cho nàng nói rõ lợi hại, có lẽ còn có chuyển cơ. Lần này thông gia có thể nói là tan rã trong không vui. Hải Nguyệt Thánh Địa cao tầng vô cùng cao hứng mà đến, kết quả đầy bụi đất mà về. Trên đường, Tiêu Bình An nói ra, Thánh Chủ, cho dù cái kia Khương Bình Nhi nguyện ý, chúng ta cũng không thể đem nhiều như vậy bảo vật đưa ra ngoài. Dùng tiền mua nàng dâu, ta Tiêu Bình An chú định sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Chỉ là đại đế kinh văn, ta cũng không tin không có đại đế kinh văn liền không thể đi đến cuối cùng. Tiêu Bình An nói, ân, việc này bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trong môn cao tầng trở lại Hải Nguyệt Thánh Địa lại thương lượng một chút. Hải Nguyệt Thánh Chủ nói, việc này không được thì không được đi, chúng ta cũng không muốn xoắn xuýt. Lý Tinh Hà nói. Tiêu Bình An nhẹ gật đầu, chuyện thông gia vốn là muốn hai phe ý nguyện, được hay không được cũng không sao cả. Chương 236, thần hồn bạo tăng. Chương 236, thần hồn bạo tăng. Cái kia Khương Bình Nhi là Khương gia thần vương thể, ở Tử Vi Tinh có được lớn như vậy thanh danh, thời điểm trước kia nhìn nàng biểu hiện xuất chúng như thế, bây giờ hơi một phát lưu về sau, liền cảm giác người này không gì hơn cái này. Tiêu Bình An cảm thấy nàng này, liền cùng cái kia xem thường Diệp Thiên Đế phong hoàng cùng loại, mắt cao hơn đầu, trí lớn nhưng tài mọn, lòng cao hơn trời. Trên thực tế nàng cũng không có thực lực mạnh như vậy. Chỉ ít tại nguyên văn bên trong, Tiêu Bình An chưa nghe nói qua Khương gia có như thế cái thần nữ, trong lịch sử lưu lại cái gì đặc thù ghi chép. Đã không có, nói rõ cái này Khương Bình Nhi cuối cùng cũng chính là phai mở tại đám người vậy. Cuối cùng cho ăn bệ bụng lăn lộn cái thánh nhân, hoặc là dứt khoát chết tại Tử Vi Tinh hắc ám náo động bên trong. Tiêu Bình An một đoàn người về tới Hải Nguyệt Thánh Điện. Cái này một nhóm kết quả rất nhanh thông báo trong môn cao tầng. Tiêu Bình An nhìn xem Hải Nguyệt Thánh Tử nói ra, Hải Nguyệt sư minh, ngươi cùng Lang Hoàn Thánh Nữ thế nào? Nghe nói Lang Hoàn Thánh Địa nhất thẳng đang mượn miệng kéo dài. Né tránh. Hải Nguyệt Thánh Tử nói ra, Lang Hoàn Thánh Địa cao tầng cho là chúng ta Hải Nguyệt Thánh Địa toan tính quá lớn, có chiếm đoạt Lang Hoàn Thánh Địa ý đồ, cho nên một mực không có đáp ứng, cũng không có từ chối, cứ như vậy nằm kéo. Trong môn cao tầng đều trở nên trầm mặc. Hải Nguyệt Thánh Chủ cùng trong môn cao tầng nhu đồ, vậy mà một cái đều không thành. Vô luận là Tiêu Bình An, vẫn là Hải Nguyệt Thánh Tử, đều là đỉnh cấp tuyệt đại thiên tiêu, muốn tiễn biệt thánh địa cùng thế gia một môn phú quý, người khác vậy mà đều không lọt nổi mắt xanh. Hải Nguyệt Thánh Chủ sau khi suy nghĩ một chút nói ra, việc này gấp không được, bảo trì hiện trạng cũng không tệ. Tiếp tục cùng Lang Hoàn Thánh Địa người bảo trì tiếp xúc, phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu, chúng ta Hải Nguyệt Thánh Địa nhân tài càng nhiều, ưu thế ở ta. Đám người sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, việc này cứ như vậy đi. Đám người riêng phần mình rời đi, Tiêu Bình An chính trở về độc phủ. Liên quan tới thông gia sự tình, chỉ ở trong môn cao tầng lưu truyền, người bình thường cũng không có bao nhiêu tin tức. Tỷ như trong môn bạn kiếm nhất, bây giờ cũng trở thành dự khuyết thánh tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn vẫn là đang cố gắng tu hành, không hề biết Tiêu Bình An muốn đối bên ngoài thông gia sự tình. Tiêu Bình An ở bên ngoài du đãng thời gian dài như vậy, thu được rất nhiều đại đạo thần văn, còn có kinh văn, còn có cảm ngộ. Lần này hắn dự định ở Hải Nguyệt Thánh Địa chờ lâu một đoạn thời gian, đem đã lấy được đồ vật triệt để tiêu hóa lại nói. Hắn bắt đầu bế quan ngày đêm khổ tu, hắn chính có thể cảm nhận được tu vi lại bắt đầu tăng lên. Tinh thần của hắn hóa thành một vần minh nguyệt, du đãng ở Hải Nguyệt Thánh Địa các nơi, không ngừng cảm ngộ Hải Nguyệt Thánh Địa đại đạo thần vận. Chính theo tu vi tăng lên, Tiêu Bình An cảm nhận được càng nhiều trước kia chưa từng cảm nhận được qua đồ vật. Nhất là Hải Nguyệt Thánh Địa 78 mạch chủ phong, mỗi một tòa chủ phong đại đạo thần văn đều là kinh người. Tiêu Bình An đắm chìm nhập một trạng thái đặc biệt bên trong, trong môn cơ hồ tất cả cảm ngộ đều tuôn hướng hắn trong lòng. Tiêu Bình An siêu cường cảm ngộ năng lực, lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhiều như vậy đại đạo thần vận cùng khác biệt truyền thừa, hắn vậy mà độ sâu cảm ngộ đến. Theo Tiêu Bình An tu hành, trên người hắn khí tức ngày càng cường đại, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Bình An cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Lập tức liền muốn phóng ra bước thứ 6, đối với toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa truyền thừa, cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cái này 78 qua chủ phong, mỗi một tòa chủ phong chí ít đại biểu cho từng sinh ra một cái trạm đạo vương giả. Đây là toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa căn cơ chỗ. Mỗi một tòa chủ mạch sơn phong đều như là cơ gia thần đạo đồng dạng thần kỳ. Tiêu Bình An tại cái này Hải Nguyệt Thánh Địa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể bung ra thể xác tinh thần, cảm ngộ toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa đại đạo thần văn, còn có các loại truyền thừa. Đây là Hải Nguyệt Thánh Địa cao tầng ngầm đồng ý chỉ cần thực lực đủ cường đại, tiềm lực đầy đủ kinh người, Hải Nguyệt Thánh Địa có thể nói là rộng mở ôm ấp, tận tâm tận lực bồi dưỡng. Mà Tiêu Bình An toàn lực chính tiêu hóa đoạt được về sau, rốt cục bước ra bước thứ 6. Hắn hóa thành một đạo lôi quang, bay vào không trung. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đình giáng lâm, vô biên vô tận lôi hải từ trên trời giáng xuống. Đây là hắn ở tiên đài đệ nhất bí cảnh, một lần cuối cùng lôi đình tẩy lễ. Qua cửa này về sau, hắn sẽ tiến vào tiên đài đệ nhị bí cảnh. Lục Vô Song cùng Diệp Thu tại cái tiên kiếp này bên trong đã sớm nếm đến ngon ngọt. Lúc này hai người bọn họ nhìn xem Tiêu Bình An tiến vào Hải Nguyệt Thánh Địa phía trên tinh không, bọn hắn vội vã đuổi đi theo. Một là muốn bảo vệ Tiêu Bình An, một cái khác liền là nghĩ cọ một cọ lôi đình. Nhưng mà đây cũng không phải là Tiêu Bình An mô phỏng cách tình cảm, mà là chân chính tiên kiếp. Hai vị thái thượng trưởng lão vừa mới tới gần, lập tức bị cái kia đáng sợ lôi đỉnh cho đánh thành cho bụi. Đại sự không ổn, mau bỏ đi. Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai người đã không phải là lần thứ nhất bị xét đánh, nhưng loại này lôi kiếp cùng Tiêu Bình An mô phỏng ra lôi kiếp vẫn là có khác biệt. Hai người vừa mới đi vào trong đó, lập tức cảm giác đại sự không ổn. Tiêu Bình An ở tiên đài đệ nhất bí cảnh viên mãn, danh tiếng bước ra bước thứ 6, loại này thần bí mà thần kỳ cảnh giới, đản sinh lôi kiếp quá mức đáng sợ. Hai vị thái thượng trưởng lão vừa mới nhiễm, lập tức cảm giác được đại nạn lâm đầu. Bởi vậy hai người bọn họ lập tức liều mạng chạy trốn. May mắn trên người bọn họ đều có khi thiên trận văn, khoảng cách đủ xa về sau cuối cùng thoát khỏi lôi đỉnh dây dưa. Hai người xa xa quan sát ngay tại độ kiếp Tiêu Bình An, không khỏi một trận tổn thức. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái kia cần bọn hắn bảo vệ tiểu tử, bây giờ thực lực đã siêu việt bọn hắn. Thực lực này mạnh, có thể nói là vang dội cổ kim. Tu vi tốc độ nhanh chóng, càng là chưa từng nghe thấy, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lần này độ kiếp vô cùng thuận lợi, Tiêu Bình An dễ như trở bàn tay liền bước ra bước thứ 6. Cái này lôi đỉnh thật sự là sảng khoái, đánh vào người thật sự là quá sảng khoái. Tiêu Bình An không ngừng thôn vệ vô biên lôi đỉnh, chính tu bổ tổn thất, cảm thụ được trở nên càng thêm cường đại thân thể, còn có cái kia đáng sợ nguyên thần, Tiêu Bình An phi thường hài lòng. Hắn đang muốn bước vào tiên đài đệ nhị bí cảnh, nhưng hắn cảm nhận được loại kia thần bí trạng thái cũng không biến mất. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức quyết định tiếp tục về Hải Nguyệt Thánh Địa, hắn muốn tiếp tục cảm ngộ Hải Nguyệt Thánh Địa những cái kia truyền thừa. Đúng vậy, Tiêu Bình An đột nhiên có một loại mới ý nghĩ. Hắn muốn tại loại này đặc thù trạng thái bên trong cảm ngộ tất cả Hải Nguyệt Thánh Địa đại đạo truyền thừa, hắn muốn dẫn động tất cả truyền thừa. Chúc mừng Bình An thánh tử, lại đạt được đột phá mới. Lục Vô Song nói, hai vị tiền bối còn tốt đó chứ? Không có lưu lại vết thương đại đạo a? Tiêu Bình An hỏi. Tiêu Bình An lôi đỉnh thật đáng sợ, hai vị này thái thượng trưởng lão lô mãng tiến vào bên trong, đợt thứ nhất lôi đỉnh bên trong liền bị đánh thành cho bụi. May mắn bọn hắn còn có bảo mệnh tuyệt chiêu, cuối cùng là còn sống. Hai vị thái thượng trưởng lão thật cao hứng, lắc đầu chính nói không có việc gì. Người lôi đỉnh rất đặc biệt, mặc dù chúng ta lúc ấy cảm nhận được một loại thần hồn câu diệt đại khủng bố, nhưng chỉ là đợt thứ nhất lôi đỉnh, liền để chúng ta thu hoạch rất nhiều. Lục Vô Song nói. Đúng vậy à, chất vật khôi phục thân thể cùng thần hồn về sau, ta chính cảm giác thần hồn tăng trưởng rất nhiều, đó là một loại cho tới bây giờ chưa từng có qua cảm giác. Diệp Thu nói. Đúng vậy à, thần hồn của chúng ta hiện tại tối thiểu nhất là trước kia 150%, cũng chính là nói tăng trưởng một nửa. Lục Vô Song nói. Tiêu Bình An cảm thấy phi thường thần kỳ, cảm ngộ một chút hai vị thái thượng trưởng lao thần hồn, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá nghĩ đến tiên đài đệ nhất bí cảnh chủ yếu tu luyện liền là linh hồn, ở cái kia đáng sợ lôi đình bên trong, để thần hồn tăng trưởng cũng liền không kỳ quái. Chương 237 truyền thừa. Chương 237 truyền thừa còn có loại này chỗ tốt, nếu không ta lại mô phỏng một chút lôi đình hung hăng phê đánh một chút hai vị tiền bối. Tiêu Bình An nói. Nhìn hai vị này thái thượng trưởng lão kích động dáng vẻ, Tiêu Bình An lập tức mô phỏng ra lôi đình, điên cuồng công kích một tiên nhất dạ chi về sau. Mặc dù lôi đình càng thêm cường đại, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Xem ra chỉ có loại kia chân chính thiên kiếp mới có thể giúp bọn hắn, để bọn hắn thần hồn bạo tăng. Sau đó Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão lại lần nữa về tới Hải Nguyệt Thánh Địa. Lần này loại kia đặc thù cảm giác kéo dài thời gian đặc biệt dài, Tiêu Bình An liền toàn lực cảm ngộ Hải Nguyệt Thánh Địa đại đạo truyền thừa. Tiêu Bình An tâm thần biến thành trăng sáng, trở nên càng lúc càng lớn, lơ lửng tại phía trên Hải Nguyệt Thánh Địa, cơ hồ muốn che đậy toàn bộ thánh địa. Hải Nguyệt Thánh Địa cao tầng tất cả đều kinh ngạc nhìn xem phía trên trăng sáng. Tiêu Bình An luân hải dị tượng bên trong biến hóa ra trăng sáng, vì sao như thế đặc thù? Người khác cho dù là lớn như núi cao, cũng sẽ không giống Tiêu Bình An biến hóa ra khoa trương như vậy. Lúc này một vòng này to lớn trắng sáng, che khuất bầu trời, thật là che cản trên trời mặt trời. Toàn bộ Hải Nguyệt Thánh địa phía trên đều là một vòng này to lớn trắng sáng. Cái này, phát sinh cái gì? Trên trời làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một vầng minh nguyệt? Làm sao cảm giác tựa như là ai biến hóa ra luân hải dị tượng? Ầm ầm. Cái kia một vầng minh nguyệt kịch liệt chấn động, tản mát ra từng đạo thần bí ba động, toàn bộ Hải Nguyệt Thánh địa, 78 tòa chủ mạch sơn phong như là phát sinh địa chấn đồng dạng kịch liệt run rẩy. Lần lượt từng thân ảnh bay lên không trung, nhìn xem loại này cảnh tượng đáng sợ, trong lòng không hiểu kinh hãi. Hải Nguyệt Thánh chủ nói ra, mọi người không cần khẩn trương, đây là Bình An Thánh tử tại tu luyện một loại thần thông bí thuật. Lý Tinh Hà nói ra, Bình An tử trong lòng hiểu rõ, các vị chớ có kinh hoàng. Cái này luân hải bí cảnh dị tượng, Bình An Thánh tử vậy mà đã diễn hóa đến trình độ như vậy. Hắn đối dị tượng lý giải, xem ra đã siêu việt tất cả chúng ta. Đúng vậy à, cho dù là tổ sư tu luyện luân hải dị tượng, cũng chưa từng có loại này đáng sợ ghi chép. Mà lúc này, Tiêu Bình An cũng đã tiến vào một loại phi thường thần kỳ trạng thái bên trong. Thân thể của hắn cùng tinh thần toàn bộ đều đắm chìm đến trăng sáng bên trong. Lúc này hắn xếp bằng ở trăng sáng bên trong, toàn thân tản mát ra thần thánh vô cùng khí tức, phảng phất một vị thần linh hàng thế. Mở ra đại đạo truyền thừa. Tiêu Bình An nhẹ nhàng nói một câu, nhưng mà liền là cái này nhẹ nhàng một tiếng hét, lại như là sấm mùa xuân, truyền khắp toàn bộ Hải Nguyệt Thánh địa. Toàn bộ Hải Nguyệt Thánh địa đột nhiên rung động dữ dội, vạn cái đại long bay lên không mà lên, 78 tòa chủ mạch sơn phong, tất cả đều tản mát ra trùng thiên thần quang. Vẫn phong truyền thừa mở ra, Hỏa Hỏa phong truyền thừa mở ra, Lăng Vân phong truyền thừa mở ra, Thần Mục phong truyền thừa mở ra. À, Hải Nguyệt Thánh địa 78 tòa chủ mạch sơn phong truyền thừa đều mở ra. Hải Nguyệt Thánh chủ, còn có những cái kia trong môn cao tầng tất cả đều bị chấn tê. Từ trước chỉ có cùng một cái chủ mạch sơn phong độ phù hợp cao nhất người mới có thể thu hoạch được tòa chủ phong kia hoàn chỉnh truyền thừa. Mà bây giờ, Tiêu Bình An thân ở một loại trạng thái kỳ dị bên trong, lại đem tất cả truyền thừa đều cho dẫn động đi lên. Nếu như nói ngoại nhân không biết Hải Nguyệt Thánh địa 78 loại truyền thừa cường đại cỡ nào, Hải Nguyệt Thánh địa cao tầng có thể không biết sao? Năm đó Hải Nguyệt Thánh địa là Hải Nguyệt tổ sư, cái này một vị đại thánh, theo gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới. Mỗi một tòa chủ phong đều là luyện hóa một viên to lớn tinh thần, hoặc là nói như là một tòa tiểu thế giới. Đây đều là ba vị đại thánh tỉ mỉ luyện chế tiểu thế giới, hay là truyền thừa chủ phong. Chỉ có ra đời đủ cường đại trạng đạo vương giả hoặc là thánh nhân, hoặc là nói thu được mới truyền thừa, mới có thể mới thêm một mạch chủ phong. Mỗi một ngọn núi mạch chủ phong truyền thừa mở ra, mang ý nghĩa tương lai kém cỏi nhất cũng sẽ sinh ra một vị trạm đạo vương giả. Đúng vậy, Hải Nguyệt Thánh địa truyền thừa liền là mạnh như vậy, không có một mạch là kẻ yếu. Ngoại trừ ba vị cường đại nhất đại thánh bên ngoài, cơ hồ cách mỗi mấy nghìn hơn vạn năm liền sẽ có một vị thánh hiền sinh ra. Mặc dù không thể tu hành đến đại thánh cảnh giới, nhưng cho dù là đê đẳng nhất thánh nhân, vậy cũng đầy đủ rung động. Mà Tiêu Bình An lại đem tất cả đại đạo truyền thừa tất cả đều mở ra. Bởi vậy sẽ có bao nhiêu Hải Nguyệt Thánh địa đệ tử được lợi. Cho dù là không thể trở thành trạm đạo vương giả, trở thành tiên nhị đại năng, đó cũng là một loại rất mạnh sức chiến đấu. Chí ít ở đại đạo không hiện nhân đại, tiên nhị đại năng đã là bên ngoài đỉnh tiêm sức chiến đấu. Ta Hải Nguyệt Thánh địa đại hưng chi thế không thể ngăn cản. Một vị hóa thạch sống kích động nắm chặt nắm đấm. Các mạch đệ tử nghe lệnh, lập tức thả ra trong tay tất cả nhiệm vụ, toàn lực cảm ngộ trong môn đại đạo truyền thừa. Hải Nguyệt Thánh chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh địa. Lúc này Hải Nguyệt Thánh địa đệ tử, rất nhiều người đã sớm bắt đầu cảm ngộ. Về phần những cái kia thân có nhiệm vụ mang theo, hậu chi hậu giác người, lúc này lập tức cũng bắt đầu cảm ngộ. Hải Nguyệt Thánh địa, cho dù là Hải Nguyệt Thánh chủ cùng trong môn thái thượng trưởng lão, cũng bắt đầu toàn lực cảm ngộ. Bao quát Tiêu Bình An sư phó Lý Tinh Hà đồng dạng là như thế. Loại này đáng sợ truyền thừa hiển hóa, có thể làm cho những cường giả này làm sâu sắc đối đại đạo lý giải, để bọn hắn cố gắng tiến lên một bước. Tiêu Bình An dẫn động truyền thừa, hắn ích lợi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Vô số đại đạo truyền thừa mãnh liệt mà đến, Tiêu Bình An đắm chìm trong cấp độ sâu nộ đạo trạng thái bên trong, điên cuồng cảm nộ cùng thôn vệ nơi này đại đạo thần vận. Còn có nơi này cái kia các loại thần kỳ truyền thừa. Hải Nguyệt Thánh địa, từ khi sáng lập mới bắt đầu, hết thể ra đời ba vị đại thánh, bọn hắn riêng phần mình sáng lập khác biệt thánh hiền kinh văn. Đương nhiên cũng có hắn thánh hiền sinh ra, nhưng cũng không có tu hành đến đại thánh cảnh giới, cũng không có truyền xuống kinh văn. Tiêu Bình An đã được đến hoàn chỉnh Hải Nguyệt chân kinh cùng Hỏa Diễm chân kinh, mà đối với trong môn thần mục chân kinh, hắn một mực không có cảm nộ đến. Lúc này, loại kia cảm giác kỳ dị tuôn hướng trong lòng. Tinh thần của hắn toàn lực đắm chìm đến thần mục phong, cẩn thận cảm ngộ nơi đó truyền thừa. Lúc này thần mục phong, phía trên hoa cỏ cây cối, tất cả đều phồn thịnh, sau đó lại tàn lụi. Một hồi xanh tươi lướt át, một hồi khô héo tàn lụi. Toàn bộ thần mục phong, phản phất một phương thế giới đang diễn hóa một dạng, hắn có thể cảm nhận được trong đó đại đạo thần văn đang không ngừng xen lẫn. Hoa cỏ cây cối, sinh cơ bừng bừng, vòng đi vòng lại, theo phồn hoa như gấm đến lá rụng tàn lụi, lá rụng về cội. Tiêu Bình An tâm thần, cảm ngộ cỏ này mục, bởi phồn thịnh đến khô héo, phản phất kinh lịch từng cái luân hồi. Một đạo lại một đạo thần bí quý tích hiện, tạo thành cực kỳ thâm ảo phức tạp quy tắc cùng trật tự, diễn sinh ra được vô số thần bí đại đạo phù văn. Toàn bộ thần mục phong liền là thần mục đại thánh tỉ mỉ luyện chế kinh thư, chỉ có tiềm lực đủ cường đại người mới có thể bắt được loại kia thần bí đạo văn. Lúc này Tiêu Bình An tâm cảnh phản phất cùng cái kia cỏ cây cộng đồng sinh trưởng cùng tàn lụi, không hiểu đại đạo thiên âm đang vang vọng. Tiêu Bình An không núp đích, cẩn thận lắng nghe loại kia thiên địa diệu âm. Đây chính là thần mục phong cỏ cây chân kinh, hoặc là nói thần mục chân kinh. Hải Nguyệt Thánh địa những này sơn phong đều là như thế truyền thừa, cho dù không có tâm pháp, không có chiêu thức, y nguyên có thể thông qua những này sơn phong đến truyền thừa. Chỉ cần những này chủ phong bất diệt, cho dù là tất cả mọi người chết sạch, cái này truyền thừa y nguyên có thể truyền thừa tiếp. Chương 238, Thái Dương Chân Kinh. Chương 238, Thái Dương Chân Kinh. Cái này thần mục chân kinh, mặc dù không thể cùng Thôn Thiên Ma Công loại này đỉnh cấp đại đế kinh văn so sánh, nhưng hắn trình bày khác biệt đại đạo cũng coi là phi thường thần bí. Tiêu Bình An các loại kinh văn ấn chứng với nhau, nhận lấy càng nhiều dẫn dắt. Tiêu Bình An cẩn thận thăm dò, cẩn thận bắt giữ, phản phất hóa thành hoa cỏ cây cối, như là một gốc cổ lão dây leo cầu, lại như cùng một khỏa đại thụ che trời. Thần mục phong từng ly từng tí, vô số đại đạo thần vận đều là cấn đến trong tim. Cuối cùng hết thảy tất cả phản phất vạch đến một viên hạt giống, là cấn đến Tiêu Bình An trong tâm hải. Phản phất tại trong lòng phá đất mà lên, mọc rễ nảy mầm, mọc ra một viên sinh cơ bừng bừng mầm non, tỏa ra vô hạn sinh cơ. Tiêu Bình An thành công đạt được thần mục chân kinh, bao quát thần mục đại thánh tất cả một đời cảm ngộ, đều chuyển thừa cho Tiêu Bình An. Toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa, trọng yếu nhất tinh hoa nhất tam đại chân kinh, đều đã rơi vào Tiêu Bình An trong tay. Sau đó Tiêu Bình An tiếp tục cảm ngộ cái khác chủ mạch sơn phong truyền thừa. Dòng dã một tháng thời gian, Tiêu Bình An đem hắn chủ mạch sơn phong toàn bộ cảm ngộ một lần, tất cả đại đạo thần vận đều thu nhập trong lòng. Tiêu Bình An cũng không có theo cái kia thần bí trạng thái bên trong rời khỏi, hắn như cũ tại để Hải Nguyệt Thánh Địa đại đạo hiển hóa, tận khả năng để Hải Nguyệt Thánh Địa đệ tử nhiều cảm ngộ một chút thời gian. Dù sao không phải mỗi người đều có Tiêu Bình An loại này nội tính, bọn hắn cần chậm rãi cảm ngộ, chậm rãi tiêu hóa. Lĩnh ngộ đại đạo cho tới bây giờ không phải không bao giờ sự tình, rất nhiều thứ đều cần dài dằng dặc thời gian đến lĩnh ngộ, trong đó chân ý Tiêu Bình An căn cơ cùng hắn nội tình trở nên vô cùng thâm hậu, chờ nó toàn bộ tiêu hóa về sau sẽ trở nên càng thêm thâm hậu. Có thể tưởng tượng hắn tương lai tu hành có thâm hậu như thế căn cơ, tất nhiên là một mảnh đường bằng thẳng. Nhưng mà Tiêu Bình An luôn cảm thấy ý còn không đủ, mi tâm chỗ tiền tự bí chiếu lấp lánh, phản phất tại thôi diễn cái gì. Trong lòng hắn khẽ động, nhìn về phía Hỏa Hỏa Phong, hắn luôn cảm thấy cái này một vị tu hành hỏa đạo đại thánh không đơn giản. Hắn là như thế nào theo tu hành Hải Nguyệt chân kinh, loại này cùng Thái Âm chân kinh có chút tương tự, có thể không có khe hở dính liền kinh văn, chuyển hóa thành hoàn toàn tương phản hỏa diễm đại đạo đâu? Ở trong đó tất nhiên có đại bí thư. Tiêu Bình An tâm thần toàn bộ chìm vào Hỏa Hỏa Phong, hôm nay hắn muốn nhìn ra bí mật trong đó. Ta thấy được, ở nơi đó. Tiêu Bình An hỏa nhãn kim tinh, còn có Tầm Long Thiên nhãn toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát ở cái kia Hỏa Hỏa Phong, dậm dạp chẳng chịt đại thánh trận văn bên trong, nơi đó có một khối rách dưới đồng mảnh, không biết bao nhiêu năm tháng, phía trên gỉ xanh loang lổ. Nhưng mà, ở cái kia đồng nát mảnh bên trên, Tiêu Bình An lại thấy được vô số rậm rạp chẳng chịt vết khắc, kia là in dấu lên vô số rậm rạp chẳng chịt đại đạo phù văn, liền như là thiên thư mở dạng, có đại đạo thần vận đang chạy. Cái kia một khối đồng nát mảnh, mỏng như giấy, hiện đầy dị xanh, ở phía trên rậm rạp chẳng chịt có mấy vạn chữ đại đạo phù văn, lưu động thần bí đến cực điểm khí tức. Tiêu Bình An trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Dương chân kinh? Lông mày của hắn chớp chớp, trong mắt bắn ra dọa người thần quang, nhìn kỹ hướng về phía cái kia một chỗ đồng nát mảnh. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng sáng chói, phảng phất có thể nhìn xuyên cái kia đồng nát mảnh, muốn đem tâm thần đắm chìm vào. Tiêu Bình An nhìn chằm chằm cái kia rậm rạp chẳng chịt đại đạo phù văn, rất nhanh liền nhận ra, kia là trong môn cổ lão trong điện tịch ghi lại cổ lão thần văn, là thái cổ thời đại thông dụng đại đạo thần văn. Cảm nhận được phía trên một loại như là hỏa diễm hừng hực khí tức, còn có loại kia không hiểu đại đạo thần văn. Tiêu Bình An trong lòng càng ngày càng kích động. Thái cổ thần văn, thái cổ thời đại vạn tộc thông dụng văn tự, là cổ xưa nhất thần bí nhất tất cả chủng tộc thông dụng thái cổ thần văn. Chẳng lẽ đây là lựa nổi giận thánh, từng đạt được tản tạ Thái Dương chân kinh, bằng này chính đi ra con đường, thành tựu hỏa diễm đại thánh. Phía trên này đại đạo thần văn không cách nào lấy thần niệm in dấu xuống đến, chỉ có thể lấy con mắt quan sát, sau đó một cái đạo văn chụp chữ phiên dịch. Dù sao thời đại này nhân tộc văn tự cùng thái cổ thần văn đã có quá nhiều khác biệt. Sau đó Tiêu Bình An cẩn thận quan sát, nhìn xem cái kia cổ điển mảnh đồng xanh, không, hẳn là xương là tiên lệ lục kim sách. Chỉ bất quá trải qua tuế nguyệt lắng đọng, nhìn qua trở nên có chút bình thường, như là già đồng mảnh đồng dạng. Loại kia đang sợ ấm áp, liền như là hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực. Tiêu Bình An cẩn thận quan sát, mỗi một cái đại đạo phù văn chụp chữ phiên dịch. Phía trên quả nhiên là biết, đây là Thái Dương Thánh Hoàng kinh thư, người này tổ tiên may mắn đạt được Thái Dương Thánh Hoàng quà tặng. Đương nhiên cái này tổ tiên cũng không phải là lựa nổi giận thánh tổ tiên, rất hiển nhiên, cái này một mảnh đồng nát mảnh không biết đổi tay bao nhiêu lần. Tiêu Bình An phiên dịch thật nhanh, rất nhanh liền biết, đây là Thái Dương Chân Kinh Hóa Rồng quyển cùng Tiên Đại quyển. Chỉ có hai cái này hoàn chỉnh bí cảnh phương pháp tu hành, mặt khác ba cái bí cảnh, ngoại trừ tứ cực bí cảnh chỉ có mấy chữ phù bên ngoài, mặt khác hai đại bí cảnh căn bản không có. Tiêu Bình An nhìn xem cái này mấy vạn cái ký tự, không khỏi cảm thán, quả nhiên là không chọn vẹn Thái Dương Chân Kinh. Chắc không được lựa nổi giận thánh có thể đi ra một bước kia. Tiêu Bình An lại tại cái kia trên mảnh đồng xanh cẩn thận quan sát, lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng từ phía trên rút ra Thái Dương Chân Kinh bên trong 9 cái đại đế phù văn. Tiêu Bình An cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Thái Dương Chân Kinh bên trong tinh hoa nhất 9 cái đại đế phù văn hòa tinh hoa nhất tiên đại cuốn tới tay. Hắn cùng Hỏa Diễm Chân Kinh vừa so sánh về sau, quả nhiên phát hiện trong đó có đông đảo liên hệ. Sát Tử nói, ngọn lửa kia chân kinh hẳn là thuộc về nửa bản gốc, phía trước 3 quyển kinh văn có thể nói là bản gốc, đằng sau 2 quyển kinh văn vì cùng phía trước 3 quyển kinh văn tương xứng, tiến hành đại lượng sửa chữa, mặc dù không bằng nguyên bản Thái Dương chân kinh, nhưng là cùng phía trước 3 quyển chân kinh phối hợp càng thêm chặt chẽ. Nghĩ đến Hỏa Hỏa Phong, cũng không có truyền thừa xuống cái kia 9 cái đại đế phù văn, Tiêu Bình An cơ hồ có thể kết luận, lửa nổi giận thánh chính không có cái kia siêu cường cảm ngộ năng lực, hắn cũng không có theo cái này tiên lệ lục kim trên sách cảm ngộ ra cái kia 9 cái Thái Dương chân kinh bên trong đại đế phù văn. Bằng không chân quý như thế đồ vật, tuyệt sẽ không có truyền thừa xuống. Khỏi cần phải nói, cái này 9 cái đại đế phù văn, nếu như khảm nạm đến hỏa diễm chân kinh bên trong, lập tức có thể để ngọn lửa này chân kinh tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, mọi người vẫn nghị luận ở mỹ, nhưng lại rất khó hòa làm một thể. Nguyên văn bên trong nhân ma đông phương thái nhất có được 2 đại chân kinh truyền thừa, chính đem tu luyện thành tiên điên. Mà cái kia Diệp Đồng học đồng dạng đạt được thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh tiên đại quyển, nhưng hắn hạ hệ thở cực bí thuật thành công dung hội quan thông. Tiêu Bình An nghĩ tới đây, đồng dạng là dự định lĩnh hội thái cực cùng âm dương bí thuật, hắn cũng muốn hòa hợp thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh tiên đại thiên trường. Về phần nói hắn có thể hay không cũng biến thành tên điên biến thành nhân ma đông phương thái nhất dạng kia, một hồi thanh tỉnh, một hồi điên tên điên, Tiêu Bình An chỉ muốn hô to một tiếng, xem thường ai đây. Đã Diệp Phàm có thể đi thông con đường kia, ngoại trừ bởi vì hắn là nhân vật chính đầy đủ may mắn bên ngoài, càng quan trọng hơn là con đường kia thật tồn tại. Bởi vì thái cực thật có thể giúp người dung hội quán thông 2 loại bí thuật ưu điểm cùng khuyết điểm. Nghĩ tới đây nói làm liền làm, Tiêu Bình An lập tức bắt đầu tu hành thái dương chân kinh. Chương 239, đấu đá chương 239, đấu đá tu hành thái dương chân kinh, có thể để thần niệm vô cùng cường đại, trở nên như một vầng mặt trời. Có thể để thần niệm hóa thành thái dương thần biết, rửa sạch phàm trần chi khí, luyện hóa chân dương, cấp lại tạo hóa. Hắn lập tức bắt đầu yên lặng tìm hiểu. Hải Nguyệt Thánh Địa bên trong, đông đảo đệ tử lần lượt tỉnh lại, bọn hắn chính phát hiện đều có to to nhỏ nhỏ tiến bộ. Nhất là trong môn những cái kia hóa thạch sống cùng lão cổ đồng, bọn hắn vốn cho rằng đời này cứ như vậy, cũng không còn cách nào tiến một bước. Rất nhiều người lại thấy được tiến thêm một bước hy vọng, thấy được hy vọng sống sót. Ha ha ha, ta mệnh không có đến tuyệt lộ, tu vi vậy mà lại tăng lên. Ta lập tức muốn bước vào tiên đài bí cảnh, ta lại có thể sống sót. Đa tạ Bình An Thánh Tử. Bình An Thánh Tử, có thể hay không nhiều dẫn động mấy lần truyền thừa? Hải Nguyệt Thánh Địa người lâm vào một mảnh cuồng nhiệt bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đối Tiêu Bình An tràn đầy cảm kích. Mà Tiêu Bình An lại là còn tại cố gắng tu hành, không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài. Chúng ta Hải Nguyệt Thánh Địa lần này có thể nói thu hoạch tương đối khá, xem ra không lâu sau đó lại muốn sinh ra một nhóm đại năng cường giả. Hải Nguyệt Thánh Chủ cao hứng nói. Hắn thái thượng trưởng lão cùng sân chủ tất cả đều vui mừng hớn hở. Tiêu Bình An lần này mở ra tất cả truyền thừa, quả thực như là thần tích giáng lâm. Từng cái Hải Nguyệt Thánh Địa đệ tử đối tương lai tu hành tràn đầy lòng tin. Lý Tinh Hà cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng, xem ra Bình An Thánh Tử lúc ra cửa phải tăng cường bảo vệ, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, có đôi khi quá ưu tú ngược lại sẽ dẫn tới tai họa. Hải Nguyệt Thánh Chủ nhẹ gật đầu, tự hỏi làm sao cho Tiêu Bình An phân phối càng nhiều bảo vệ lực lượng. Hiện tại Hải Nguyệt Thánh Chủ còn có chút ngộng, không nghĩ tới Tiêu Bình An làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tin tức này nếu như truyền đi về sau, những cái kia thế lực đối địch còn có những cái kia thánh địa cùng thế gia, chỉ sợ đều sẽ gây nên bạo động. Nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài, cũng chỉ có thể cho Tiêu Bình An tăng cường bảo vệ. Mặc dù như thế, Hải Nguyệt Thánh Chủ vẫn là hạ lệnh cấm khẩu, để mọi người tận lực bảo thủ bí mật, không thủy tiện cùng người đàm luận tin tức này. Nhưng cái này hiệu quả cũng không lớn, bởi vì Hải Nguyệt Thánh Địa quá nhiều người, mỗi người chính đều có thân bằng hảo hữu, không có khả năng không thảo luận chuyện này. Mà lại mở ra truyền thừa thời điểm, toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa như là phát sinh động đất đồng dạng. Càng có vô số âm thanh quang điện hiệu quả truyền khắp ngoài và dặm, những cái kia tham thính tin tức người đã sớm quan sát được loại kia đáng sợ dị tượng. Lại thêm Hải Nguyệt Thánh Địa bản thân liền cùng nó hắn thánh địa cùng thế gia qua lại mật thiết, luôn có một chút người cũng ở nơi đây đi thân thăm bạn. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này Tiêu Bình An lại có bản lĩnh như thế? Cái này Tiêu Bình An thật là như là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Cái này Tiêu Bình An thật là có đại đế chi tư. Hải Nguyệt Thánh Địa muốn quật khởi. Mỗi một cái mạnh đại thánh địa cùng thế gia quật khởi, tất nhiên sẽ kèm theo gió tanh mưa máu. Hải Nguyệt Thánh Địa ngày càng cường thịnh, rất nhiều người cảm thấy Lô Châu rất có thể muốn nhấc lên gợn sóng. Mỗi một cái đại đế con đường trưởng thành đều là chém giết cái này đến cái khác thánh tử thánh nữ, đạp trên huyết lộ tiến lên. Lúc này mọi người nghe được Tiêu Bình An, phản phất lại thấy được một vị thiếu niên đại đế quật khởi. Không có người cảm thấy Tiêu Bình An sẽ hèn mọn nhu nhược, nếu như Tiêu Bình An muốn trưởng thành, tất nhiên sẽ lấy người khác thi cốt làm đá đặt chân. Lô Châu rất nhiều người ánh mắt đều chú ý đến Hải Nguyệt Thánh Địa. Liên Tử Vi Tinh cái khác lục địa thế lực cũng tại bắt đầu trọng điểm chú ý Hải Nguyệt Thánh Địa. Rất nhiều người nâng lên Hải Nguyệt Thánh Địa thời điểm, khẩu khí liền trở nên tế nhị. Tử Vi Tinh cơ gia thần vương thể bế quan bên ngoài độc phủ, một vị tóc trắng xóa người hộ đạo lặp đi lặp lại bồi hồi, không biết có tên hay không chính đem đạt được tình báo nói cho vị này tuổi trẻ thần vương thể. Cơ gia thần vương thể tên là Cơ Côn, cơ gia đối nó ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể như là côn bằng đồng dạng nhất phi trùng thiên. Lần trước bởi vì đạt được Tiêu Bình An, ở tiên đài đệ nhất bí cảnh chém giết hơn 10 vị tiên nhị đại năng, vị này tuổi trẻ thần vương bị kích thích, lập tức bế quan khổ tu, đến bây giờ đều không có xuất quan. Vị này người hộ đạo đạt được Tiêu Bình An dẫn động toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa truyền thừa tin tức, do dự đến cùng muốn hay không nói cho Cơ Côn, có thể hay không để hắn đạo tâm lần nữa phát sinh gợn sóng. Người này không ngừng đang bế quan chi địa bên ngoài do dự bồi hồi, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, thuận theo tự nhiên, không nên quấy rầy hắn tu hành, có lời gì chờ hắn xuất quan lại nói. Vị này tóc trắng xóa người hộ đạo nhìn lại, chính là Cơ gia thánh chủ đi tới. Gặp qua thánh chủ, Cơ Thần Thông, ngươi cũng là trong gia tộc lão nhân, hẳn phải biết nặng nhẹ. Ngươi cũng muốn đối Cơ Côn có lòng tin. Cơ gia thánh chủ nói. Vị lão nhân này sau khi nghe nhẹ gật đầu, sau đó ở bên cạnh tìm một cái động phủ ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Cơ gia thánh chủ đứng tại Cơ Côn bế quan bên ngoài, đứng sừng sững thật lâu, sau đó rời đi. Hắn kỳ thật cũng có một tia lo lắng, biết thân là thần vương thể, lớn đến mức nào áp lực. Hắn không chỉ là gánh vác lấy cơ gia hy vọng, trong đó càng có trong lịch sử thần vương thể lập nên uy danh hiển hách. Hy vọng ngươi đem áp lực biến thành động lực, cố gắng tu hành. Cơ gia thánh chủ nói. Vị này cơ gia thần vương thể chất không thể bảo là không cường đại, nhưng có nhiều như vậy thiên tài đã siêu việt hắn. Thân là cơ gia thần vương thể chú định không thể bình thường, chỉ có thể một đường dũng cảm tiến tới. Một cái cổ lão trong mộ địa, hai vị lão giả ngồi trên mặt đất, tiểu tâm hộ vệ lấy ngay tại thôn vệ một bộ thi hải ngoan nhân người thừa kế. Tiêu Bình An, nghĩ không ra hắn vậy mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thật không hổ là tuyệt đại thiên tiêu. Đúng vậy a, nghe nói người này có đại đế chi tư, quả nhiên là có chút tài năng. Bây giờ có thể không thể giết hắn, thôn vệ hắn kỳ dị bản nguyên. Bây giờ nghĩ giết hắn coi như khó khăn, chắc hẳn sẽ có trùng điệp hộ vệ. Người này bất tử, tương lai tiềm lực vô tận, xem ra tử vi tinh thế cục về sau cũng sẽ có đại biến. Cái này một vị khô gầy lão giả, một người trung niên nam tử, lúc này nghiên cứu thảo luận lấy tử vi tinh hết thảy. Chỉ thấy trung niên nam tử kia, cao mày nhìn xem cái kia khô gầy lão giả, nói ra, sư minh, vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, trưởng thành nhiều ít tuyệt đại thiên tiêu, ở chúng ta ngoan nhân chân chính người thừa kế trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Chẳng qua là một gốc đợi lấy nhân gian đại dược. Ta hiện tại lo lắng nhưng thật ra là chúng ta nội bộ vấn đề. Nam tử trung niên chau mày. Ngươi là đang lo lắng chúng ta ngoan nhân người thừa kế nội bộ đấu đá sự tình a? Khô gầy lão giả nói ra, ngoan nhân người thừa kế là có hơi nhiều, sư minh sư đệ chính đều có xem trọng truyền thừa người, tương hỗ tầm đó báo thù thôn phệ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Năm đó ngoan nhân đại đế cũng là một đường thôn phệ, cơ hồ giết sạch toàn bộ thời đại tuyệt đại thiên tiêu, đạp trên huyết lộ đi tới. Chúng ta đã truyền thừa ngoan nhân đại đế công pháp, như vậy đối mặt hắn người thừa kế, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Khô gầy lão giả nói. Tên kia nam tử trung niên thời gian dài trong trầm mặc, có một số việc hắn không phải không hiểu, nhưng là những này ngoan nhân người thừa kế phân liệt về sau tương hỗ thôn phệ, thật là vượt quá hắn đoán trước. Thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Thiên Công là những này ngoan nhân người thừa kế căn cơ chỗ, nhưng tu hành loại này công pháp đối kỳ dị bản nguyên nhu cầu thật sự là quá lớn. Chương 240, Lưỡng Nan Toàn. Chương 240, Lưỡng Nan Toàn. Dù là đồng dạng là Thôn Thiên Ma Công người tu hành, đến cùng lưu lại truyền thừa nào người mới tốt, đây đều là một cái thống khổ lựa chọn. Ở phía ngoài người xem ra, Thôn Thiên Ma Công người tu hành đều là một đám lạnh lùng vô tình bại hoại. Nhưng đối nội bộ những người thừa kế này tới nói, mỗi một cái ngoan nhân người thừa kế đều là tự tay bồi dưỡng lên, liền như là từ nhỏ nuôi đến lớn hài tử mở dạng, bỏ qua cái nào đều sẽ đau lòng. Vị trung niên nam tử này, theo ngoại nhân, có lẽ hắn là một vị thánh địa chi chủ, uy phong lẫm liệt. Nhưng ở vị này khô gầy trước mặt lão giả, hắn lại lộ ra do dự, tâm sự nặng nề. Lang Hoàn Thánh Địa. Đối những cái kia cách Biển Nguyệt Thánh Địa xa xôi thánh địa thế gia tới nói, Hải Nguyệt Thánh Địa uy hiếp cũng không có lớn như vậy, hoặc là chờ hắn chân chính bật khởi về sau, mới có thể thật có loại thực lực đó. Nhưng đối Lang Hoàn Thánh Địa tới nói, ảnh hưởng lại là chân thực, lửa xém lông mày. Thánh chủ, Lang Hoàn Thánh Nữ hôn sự, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Lang Hoàn Thánh Nữ phụ thân, cũng là Lang Hoàn Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão. Cha bằng nữ quý, cứ việc vị này thái thượng trưởng lão, vẻn vẹn chỉ có hóa long bí cảnh, nhưng lại quang minh chính đại đối Lang Hoàn Thánh chủ biểu đạt bất mãn. Lang Hoàn Thánh Nữ là hắn nữ nhi bà bối, hắn chính hy vọng nữ nhi tu hành có thể đi đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng, chính càng hy vọng nữ nhi có cái tốt kết cục. Hắn từng nhiều lần gặp qua Hải Nguyệt Thánh Tử, biết kẻ này vô luận tâm tính cùng thực lực vẫn là tiềm lực, tất cả đều là tuyệt đại thiên tiêu cấp bậc, có thể nói là nữ nhi một cái lương phối. Hải Nguyệt Thánh Tử đồng dạng là xử lý bốn bình tám vị, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cho rằng Tiêu Bình An sẽ uy hiếp được Hải Nguyệt Thánh Tử địa vị. Nhưng hắn nghe được Tiêu Bình An tin tức càng ngày càng nhiều, ngược lại yên lòng. Giống Tiêu Bình An người như vậy, tương lai tất nhiên sẽ đạp vào tinh không cổ lộ, vừa đi 200-300 năm không trở về, khoảng thời gian này Hải Nguyệt Thánh Tử hoàn toàn có thể triệt để trưởng khống Hải Nguyệt Thánh Địa, trở thành Hải Nguyệt Thánh Chủ. Nếu như Tiêu Bình An theo trên tinh không cổ lộ trở về, thật trở thành đại thánh, nghĩ như vậy tất cũng không nhìn chúng Hải Nguyệt Thánh Địa những cái kia cơ nghiệp. Cho nên vị này Lang Hoàn Thánh Nữ cha vẫn là vô cùng hài lòng cái này thông gia. Lang Hoàn Thánh Nữ cùng Hải Nguyệt Thánh Tử vốn là hai đại thánh địa người thừa kế tương lai, theo tứ cực bí cảnh bắt đầu liền luận bàn qua nhiều lần. Không nói thanh mai trúc mã, hai người cũng coi là quen biết đã lâu. Tại vị này lão nhân trong mắt, Hải Nguyệt Thánh Tử tuyệt đối có thể xưng là hiền đế. Lang Hoàn Thánh Nữ cùng Hải Nguyệt Thánh Tử thông gia, vì cái gì không có thống khoái lưu loát đáp ứng? Chủ yếu lực cản liền đến từ Lang Hoàn Thánh Chủ cùng một số thái thượng trưởng lão, ngoài sáng trong tối phản đối. Lúc này Lang Hoàn Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Vương trưởng lão, Hải Nguyệt Thánh Địa dã tâm người qua đường đều biết, ngươi không thể nào không biết ta. Hải Nguyệt Thánh Địa cùng chúng ta thông gia, rõ ràng là đánh lấy chiếm đoạt ta Lang Hoàn Thánh Địa ý nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực lo lắng, toàn lực bồi dưỡng Lang Hoàn Thánh Nữ, chưa từng bạc đãi qua nàng nửa phần. Lúc đầu trông cậy vào nàng có thể truyền thừa ta Lang Hoàn tổ sư di chí, đem Lang Hoàn Thánh Địa phát dương quang đại. Có thể ngươi có biết hay không, nếu quả thật để Lang Hoàn Thánh Nữ cùng Hải Nguyệt Thánh Tử thông gia, trên thực tế tương đương với coi Lang Hoàn Thánh Địa là làm đồ cưới đưa cho Hải Nguyệt Thánh Địa. Lang Hoàn Thánh Địa khoảng cách Hải Nguyệt Thánh Địa gần nhất, Hải Nguyệt Thánh Địa đồng bộ phát triển cấp tốc của thời, Lang Hoàn Thánh Địa cảm nhận được chân thực uy hiếp, cho nên bọn hắn đối đến từ Hải Nguyệt Thánh Địa hết thảy tin tức đều là vô cùng cẩn thận. Nhất là nghe nói Tiêu Bình An dẫn động toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa truyền thừa, làm cho cả Hải Nguyệt Thánh Địa người thu được một lần xưa nay chưa từng có tẩy lễ, Lang Hoàn Thánh Chủ càng thêm lo lắng. Hải Nguyệt Thánh Địa tiến thêm một bước, mà Lang Hoàn Thánh Nữ chỉ có một người trèo chống môn hộ. Vị này Lang Hoàn Thánh Chủ thậm chí muốn đi liên lạc Xích Hải Vương cùng Hắc Long Vương, cùng hai vị này yêu tộc chi chủ báo đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối kháng Hải Nguyệt Thánh Địa quyết trương. Nhưng yêu tộc từ trước đến nay lòng lang dạ thú, đã từng cùng Lang Hoàn Thánh Địa cũng nhiều có ma sát, lẫn nhau tầm đó cũng không tín nhiệm, bởi vậy cái này Lang Hoàn Thánh Chủ cũng không thể không cẩn thận làm việc, đến bây giờ đều không có đối với bất kỳ người nào chính lộ ra ý nghĩ. Thánh Chủ, ta cảm thấy ngươi đây là tại ác ý phỏng đoán Hải Nguyệt Thánh Điện. Hải Nguyệt Thánh Chủ là ý nghĩ gì? Hải Nguyệt Thánh Tử là ý nghĩ gì? Ngươi cũng không phải bọn hắn, làm sao ngươi biết? Từ khi ngươi trở thành Thánh Chủ về sau, ngươi nhìn bất luận cái gì Thánh Địa cùng thế gia, cũng giống như nhìn người xấu. Bây giờ cái kia Hải Nguyệt Thánh Tử, rõ ràng là một cái vô cùng ưu tú tuyệt đại thiên tiêu, trong mắt ngươi liền là một cái thành yếu hại Lang Hoàn Thánh Nữ người. Vương Dung lớn tiếng nói, Thánh Chủ, Lang Hoàn Thánh Địa như thế nào phát triển, đó là ngươi muốn cân nhắc sự tình, nhưng nữ nhi của ta hạnh phúc trong mắt ta mới là trọng yếu nhất. Ngươi tuyệt không thể hy sinh nữ nhi của ta hạnh phúc, đến thỏa mãn ngươi hoành đồ đại trí. Vương Dung nói xong về sau, giận đùng đùng đi. Lang Hoàn Thánh Chủ tức giận dương mắt nhìn, lúc ấy liền muốn phát tác, nhưng nghĩ Lang Hoàn Thánh Nữ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lão gia hỏa này cậy già lên mặt, cha bằng nữ quý, tự cho mình vì đời tiếp theo Thánh Chủ lao cha, hắn thật đúng là không có biện pháp tốt hơn xử lý lao đầu này. Trừ phi Lang Hoàn Thánh Chủ hạ quyết tâm phế đi Lang Hoàn Thánh Nữ, nhưng như vậy còn không bằng đem Lang Hoàn Thánh Nữ đưa ra ngoài, kết một phần thiện duyên đâu. Nghĩ đến trong môn đỉnh núi san sát, từng cái khác biệt phe phái tương hỗ tranh chấp, cái này Lang Hoàn Thánh Chủ lại nhức đầu. Mỗi một cái truyền thừa xa xưa thế lực lớn, theo thời gian trôi qua đều sẽ trở nên đỉnh núi năng lực. Cái này Vương Dũng, thực lực mặc dù chỉ có Hóa Long bí cảnh, nhưng Vương gia ở Lang Hoàn Thánh Địa đúng là một đại gia tộc, mặc dù so với Lý gia, Trung Hành nhà, Trương gia hơi có không bằng, nhưng cũng là xếp hạng thứ 4 thứ 5 đại gia tộc. Làm ra quyết sách thời điểm, xác thực còn cần suy tính một chút trong môn các đại gia tộc lợi ích. Hắn kỳ thật cũng rất xem trọng Hải Nguyệt Thánh Tử, nhưng hắn lo lắng hơn chính là Lang Hoàn Thánh Địa bị gồm đâu. Hắn dự định tiếp tục mang xuống, Lang Hoàn Thánh Nữ tu vi sẽ một mực tăng trưởng, có lẽ đợi nàng tu vi cao thâm, ý nghĩ sẽ phát sinh càng nhiều biến hóa, có lẽ sẽ chính thuyết phục lão cha, đừng để Lang Hoàn Thánh Địa bị Hải Nguyệt Thánh Địa chiếm đoạt. Dù sao, làm một cái phu nhân thánh chủ, hiển nhiên không bằng khi một cái nữ thánh chủ, càng tự do khoái hoạt. Thử vi tinh thương gia. Thương gia phòng nghị sự. Nghe nói cái này Tiêu Bình An dẫn động Hải Nguyệt Thánh Địa tất cả truyền thừa, tin tức này đáng tin cậy sao? Tuyệt đối là thật. Tháng tử của chúng ta đem Hải Nguyệt Thánh Địa đưa tới dị tượng, đều truyền một phần hình ảnh tư liệu tới. Xem ra cái này Tiêu Bình An thật rất không tệ, vậy mà có được đáng sợ như vậy cảm ngộ năng lực. Đúng vậy à, không phải nói hắn vẫn muốn đối ngoại thông gia, thu hoạch tu hành đại đế kinh văn tư cách sao? Có lẽ chúng ta có thể nghiêm túc suy tính một chút chuyện này. Muốn quan sát chúng ta tổ tiên kinh văn, hắn nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Lần trước nghe nói bị Bình Nhi khinh bị dừng lại, làm cho đầy bụi đất rời đi nhà ta, thông gia chuyện này đã sớm làm thất bại. Chúng ta Khương gia nhiều như vậy quý nữ, không nhất định không phải tìm Bình Nhi nha, tìm một cái hắn dòng chính quý nữ, chẳng lẽ có thể vẹn cả đôi đường. Chương 241, Thái Dương thần niệm chương 241, Thái Dương thần niệm cho dù hắn phát hiện đạo thể, ta cũng cảm thấy một ngoại nhân không đáng tin cậy. Đúng vậy a, hắn có tài đức gì có thể quan sát chúng ta tổ tiên kinh văn bí thuật. Cái này Hằng Vũ kinh thế nhưng là nhà chúng ta căn cơ chỗ một trong, tùy tiện không thể ngoại chuyện. Đúng vậy à, ta Khương gia khuê nữ tu hành thì cũng thôi đi, một cái tặc con rể, hắn là cái lông à. Tiêu Bình An thông gia mục đích tính rất mạnh, liền là hy vọng thu hoạch được đại đế kinh văn truyền thừa, người của Khương gia đối với cái này rất khinh thường. Cứ việc có Lục tổ nhìn như vậy tốt Tiêu Bình An người, nhưng càng nhiều người cho rằng Tiêu Bình An dạng này ngoại nhân không đáng tin. Hải Nguyệt Thánh Địa bên ngoài, một đạo lại một đạo tuyệt đỉnh cấp bậc đại năng thân ảnh, dấu ở một mảnh hư không bên trong. Đây đều là đến từ Thiên Đình sát thủ. Sát thủ thần triều Thiên Đình, ngày xưa uy trấn bắt đầu, chạy trốn tới Tử Vi tinh về sau, uy trấn toàn bộ Tử Vi, tất cả thánh địa cùng thế gia đều muốn lộ bộ. Mặc dù cũng đi qua nhiều lần đả kích, nhưng bọn hắn liền như là bất tử tiểu cường mở dạng, bây giờ tại cái này tiểu hoàng kim thịnh thế, lại ngóc đầu trở lại. Bọn hắn muốn Tử Vi tinh người lần nữa nhớ lại bọn hắn danh tự, bọn hắn muốn lấy vô số thiên tài thi cốt, một lần nữa đúc thành bọn hắn uy danh. Những người này bọn hắn lại nhận nhiệm vụ mới, có người muốn ám sát Tiêu Bình An, ra giá tiền rất lớn. Bọn hắn ở bên ngoài tìm không thấy Tiêu Bình An, cho nên dứt khoát liền đến cái này Hải Nguyệt Thánh Địa bên ngoài, ngăn chặn cái này hang ổ, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp Tiêu Bình An, bắt hắn cho một đợt mang đi. Bây giờ bọn hắn tại bên trong cái này ẩn nút hơn mấy tháng, đều không có đạt được Tiêu Bình An ra ngoài tin tức. Ngược lại là nghe nói, Tiêu Bình An dẫn động Hải Nguyệt Thánh Địa truyền thừa, tiềm lực cùng thực lực thâm bất khả chắc tin tức. Bất quá những người này làm sát thủ, đối với mấy cái này tin tức từ trước đến nay không mẫn cảm, đừng quản Tiêu Bình An có bao nhiêu tiềm lực, bọn hắn chỉ muốn giết Tiêu Bình An. Bọn hắn kiên nhẫn phi thường lớn, ở Tiêu Bình An dạng này con mồi lớn xuất hiện trước đó, bọn hắn cứ như vậy lặng lặng trốn ở trong hư không. Bây giờ trong môn đã ban bố tất sát lệnh, nhất định phải lấy xuống Tiêu Bình An đầu lâu mới có thể giao nộp. Vị này quật khởi mạnh mẽ Hải Nguyệt Thánh Địa thiên tiêu, tất sẽ trở thành tiên đỉnh quật khởi đã đặt chân một trong. Tiêu Bình An ngay tại Hải Nguyệt Thánh Địa bế quan, bọn hắn một mực không xuất hành, thật sự là gấp người. Hai vị kia tóc trắng xóa người hộ đạo, những sát thủ này có lòng tin một đợt đưa bọn hắn đi. Về phần Tiêu Bình An, bọn hắn liền nhìn không thấu, luôn cảm thấy người này tu vi chợt cao chợt thấp đồng dạng. Nếu như nói là bắt cấm thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng không có tiến vào thần cấm, khả năng vượt qua 8 cái cảnh giới giết người, điểm này liền đáng sợ. Bất quá trong mắt bọn hắn, Tiêu Bình An là một cái cực độ giảo hoạt con mồi, tỷ lệ lớn là chính ẩn giấu đi tu vi, cho nên mới có thể biểu hiện đặc biệt như vậy. Bọn hắn còn suy đoán Tiêu Bình An trên thân khẳng định có vô số che lấp thiên cơ bảo vật, cho nên mới khó mà suy đoán hắn hành tung. Bất quá thiên đình sát thủ cũng không phải ăn chay, bọn hắn trải qua nhiều mặt thôi diễn về sau, cũng đại khái thôi diễn ra Tiêu Bình An phạm vi hoạt động. Mặc dù không chính xác, nhưng chỉ cần lan rộng lưới, luôn có cơ hội có thể đụng tới. Mặc dù sẽ lãng phí thời gian, lãng phí nhân lực, nhưng dù sao cũng so không hiểu ra sao mạnh. Những này Thiên Đình thần triều sát thủ, bọn hắn có lòng tin có quyết tâm, nhất định muốn xử lý Tiêu Bình An cái này trượt không lưu thu ra hỏa. Những sát thủ này lại đợi 2-3 tháng về sau, không chỉ có dấu ở trong hư không, hùng hùng hổ hổ. Tiêu Bình An cái này đồ hỗn trướng, hoặc là đi ra ngoài ngẩn ngơ liền là hơn mấy tháng, 1 năm 2 năm, hoặc chính là ở Hải Nguyệt Thánh Địa bế quan thời gian dài như vậy, muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Bình An đang chuyên tâm toàn ý tu hành, đối với ngoại giới phát sinh cái gì tiếng vọng, hắn căn bản không để ý, cũng không có hứng thú biết. Lúc này Hải Nguyệt Thánh Địa, nhờ vào lần này chuyển thừa đại bạo phát, Hải Nguyệt đệ tử cảm nhận được vô số đại đạo thần vận, bọn hắn đều đang nỗ lực hấp thu cùng tiêu hóa. Loại này thành quả kinh người, đầy đủ bọn hắn cảm ngộ thời gian rất lâu. Mà Tiêu Bình An không chỉ có đạt được tất cả chuyển thừa, đạt được vẫn muốn đạt được thần mục chân kinh, càng là ngoài ý muốn đạt được Thái Dương chân kinh bên trong 9 cái đại đế phủ văn hòa hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh hóa Long Thiên, Tiên Đại Thiên. Đây không thể nghi ngờ là một bút kinh thiên tài phú, đầy đủ Tiêu Bình An tiêu hóa thời gian rất lâu. Tiêu Bình An yên lặng lĩnh hội Thái Dương chân kinh, chỉ thấy ở hắn mi tâm chỗ, một vệt thần quang phóng lên tận trời, động đến tử vi tinh phía trên mặt trời, dẫn dắt hạ vô số mặt trời hỏa tinh. Tiêu Bình An đã tu luyện thành công Thái Âm thần niệm, trong sáng như là một vầng minh nguyệt. Lúc này hắn muốn lần nữa nếm thử tu thành Thái Dương thần niệm, để sáng chói như là một vòng liệt nhật. Hắn thần niệm một mực phun ra nuốt vào lôi điện, lấy loại này chí dương chí cương lôi đỉnh tẩy lễ thần niệm, cho nên cứ việc tu hành Thái Âm chân kinh, hắn tu hành Thái Dương chân kinh thời điểm, y nguyên có thể đem thần niệm tu luyện sáng chói như là mặt trời. Chỉ thấy Tiêu Bình An mi tâm chỗ tử sắc tiểu hồ, lúc đầu như là trăng sáng đồng dạng trong sáng, lúc này lại như một vầng mặt trời sáng chói, tản ra vô tận thần hoa, cùng trên trời tinh hoa mặt trời nối liền với nhau, nhiệt độ cao dọa người. Cái kia vô cùng cường đại thần niệm chi lực, tu hành mặt trời chấn kinh tốc độ nhanh kinh người, hết thảy liền như là nước chảy thành sông đồng dạng. Đây cũng là Tiêu Bình An tận lực chính đem bảo trì ở tiên đài đệ nhất bí cảnh, cái này chuyên môn tu luyện thần niệm cảnh giới, không có lập tức bước vào tiên đài đệ nhị bí cảnh nguyên nhân một trong. Tiên đài bí cảnh mỗi một cái bí cảnh đều vô cùng thần bí, nhưng tiên đài đệ nhất bí cảnh, chuyên môn tu luyện thần niệm, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Tiêu Bình An một bên tu hành một bên lĩnh hội, mi tâm chỗ không ngừng vận hành tiền tự bí chiếu lấp lánh. Tiêu Bình An tiên đài càng phát sáng chói, nhờ vào cái kia cường đại thần niệm, hắn tiến hành tu hành một ngày ngàn dặm. Một ngày hai ngày, một tháng thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Ong ong ong, một đạo đáng sợ tranh tranh thanh âm theo thể nội vang lên. Một vầng mặt trời màu tím theo Tiêu Bình An tiên đài bay vọt mà ra, chiếu sáng toàn bộ Hải Nguyệt Thánh Địa. Thái Dương chân kinh không ngừng tẩy luyện đạo này tử sát thần niệm, liền như là ở cẩn thận rèn luyện mở dạng, để nó biến đến cực độ đáng sợ, ba động ngày càng tăng cường. Tử sát mặt trời nhỏ không ngừng biến hình, biến thành một tòa tử sát tiểu tháp, biến thành một ngụm tử sát trung thần, biến thành một tôn đỉnh nhỏ màu tím, cuối cùng lại hóa thân thành một cái người tí hon màu tím, cùng Tiêu Bình An giống nhau như lúc. Chỉ thấy cái này người tí hon màu tím bay lên không trung, đối trên trời mặt trời, điên cuồng phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời. Như là nối liền với nhau một dạng, ở xa tinh không tử vi tinh mặt trời, như là thác nước hướng phía dưới rủ xuống vô số mặt trời hỏa tinh, quả thực muốn đem Hải Nguyệt Thánh Địa đốt diệt thành cho mở dạng, nơi đó trở nên một mảnh lửa nóng. Ầm ầm. Tiêu Bình An vận chuyển Thái Dương chân kinh, cái kia người tí hon màu tím trở nên càng phát cường thịnh cùng sáng chói, phun ra nuốt vào vô số mặt trời hỏa tinh. Quả thực liền như là một cái lô đen một dạng, để phương thiên địa này đều trở nên ảm đạm xuống. Đây là một loại đáng sợ kỳ cảnh. Tiêu Bình An phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời, vậy mà để mảng lớn Hải Nguyệt Thánh Địa đều lâm vào trong bóng tối. Cái kia cùng bạo mặt trời hỏa tinh, như là thác nước từ cựu thiên rủ xuống, không ngừng tẩy luyện thức hải của nó, muốn giúp Tiêu Bình An đột phá gông cùng xiềng xích. Chương 242, Thái Cực Diễn Hoa Âm Dương. Chương 242, Thái Cực Diễn Hoa Âm Dương. Ầm ầm. Vừa đến mặt trời thiểm điện đột nhiên xuất hiện, theo xa xôi mặt trời nơi đó bay vụt mà đến. Cảm nhận được loại kia đáng sợ thiên kiếp khí tức, Tiêu Bình An giật nảy mình, cũng không nên đem Hải Nguyệt Thánh Địa cho sụp đổ không có. Hắn hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt bay ra Hải Nguyệt Thánh Địa, miệng rộng mở ra, đem cái kia một đạo kim sắc lôi điện nuốt vào trong bụng, cực tốc hướng về không trung bay đi. Mặt trời này thiên kiếp thật sự là quá đột ngột, hắn đang đắm chìm ở nội đạo trạng thái bên trong đâu, không có một chút báo hiệu, đột nhiên liền giáng lâm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp liền bắn tới hắn trên thân thể. Cái kia người tí hon màu tím, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận kim sắc lôi điện chém mất. Tất cả kim sắc lôi điện phảng phất đến từ trên trời mặt trời, thường cực vô cùng. Gần như trong nháy mắt, trong hư không tự động ngưng tụ ra ba đạo chớp giật hình người, hướng về Tiêu Bình An ép tới. Cảm nhận được này hình người thiểm điện trên người tán phát ra chấn động mãnh liệt, Tiêu Bình An nhanh chóng cùng người tí hon màu tím dung hợp duy nhất. Hắn phóng lên tận trời, muốn độ thiên kiếp. Đúng vậy, Tiêu Bình An bước vào tiên đài đệ nhị bí cảnh, Thái Dương thần niệm gần như viên mãn, đã không cách nào ở tiên đài đệ nhất bí cảnh trang nhỏ yếu. Gần như trong nháy mắt, điện tiềm lôi minh. Mặt trời thánh lực từ bên trên mặt trời buông xuống, đem Tiêu Bình An bao khỏa ở bên trong. Mặt trời này thánh lực cùng Thái Dương thần lô, điên cuồng luyện hóa Tiêu Bình An nhục thể cùng thần hồn. Loại này thiên kiếp phi thường đặc thù, mặc dù phi thường cường đại, nhưng lại mang theo vô tận tạo hóa chi lực, mà lại không có phá hư lực lượng hủy diệt, phi thường tốt. Thái Dương chân kinh ở lần thứ nhất tu hành tiên đài bí cảnh thời điểm, xác thực sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt, lại không ngừng rèn luyện hắn nhục thân cùng cường đại thân niệm, cơ hồ không có lực lượng hủy diệt. Đương nhiên cũng vẹn vẹn giới hạn trong lần thứ nhất thiên kiếp, về sau thiên kiếp đều là hủy diệt bên trong mang theo sinh cơ. Hết thảy liền như là Tiêu Bình An thôi diễn dạng kia, cái này ba đạo chấp giật hình người, cũng không phải là muốn cùng Tiêu Bình An sinh tử đại chiến. Bọn hắn liền như là xoa bóp một dạng, vô cùng lưu hòa, vô cùng ôn hòa, mang theo vô tận mặt trời thánh lực, ôn hòa rèn luyện Tiêu Bình An nhục thể cùng nguyên thần. Tiêu Bình An còn là lần đầu tiên gặp được như thế ôn hòa hình người thiểm điện. Tiên đài đệ nhất bí cảnh, đệ nhị bí cảnh thứ ba, thậm chí cả về sau cảnh giới. Mỗi một cái bí cảnh đều tương đương với trước kia một cái đại bí cảnh. Mỗi một lần thăng cấp đều là một lần bay vọt về chất. Cái này ba đạo chớp giật hình người mang ý nghĩa Tiêu Bình An nhảy lên ba tầng trời, vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Tiêu Bình An ở tiên đài đệ nhất bí cảnh căn cơ vốn là vững chắc vô cùng. Lại thêm có những thứ này thần kỳ kinh văn, đền bù hắn không có tu hành hoàn chỉnh đại đế kinh văn tổ thất. Hắn thần niệm đã sớm đủ cường đại, chỉ cần vận chuyển tương ứng kinh văn, lập tức liền có thể đột phá đến cảnh giới tương xứng. Tiêu Bình An trong lòng trong nháy mắt có ngộ ra, tại sự giúp đỡ của Thái Dương chân kinh, hắn Thái Dương thần niệm đã viên mãn. Nay hình người thiểm điện, quả nhiên là có chỗ độc đáo. Tiêu Bình An bước vào tiên đài đệ nhị bí cảnh về sau, dễ dàng bước qua ba cái tiểu cảnh giới, đứng ở cái thứ ba trên bậc thang nhỏ. Các loại cuồng bạo lôi điện biến mất, Tiêu Bình An xếp bằng ở trên không trung, dáng vẻ trang nghiêm. Chín cái đại đế phủ văn xuất hiện, là ấn đến hắn tiên đài bên trên, hắn thần niệm bên trên thân thể của hắn, cùng nó bảo hộ lô phía trên. Về phần hắn mi tâm chỗ người tí hon màu vàng, lúc này càng thêm vô cùng thần bí. Người tí hon màu tím trên thân, lại in dấu lên chín cái kim quang chói mắt Thái Dương chân kinh phủ văn, thần thánh mà thần bí. Thái Dương thần niệm nhanh như vậy liền tu hành thành công. Tiêu Bình An cũng là rung động trong lòng. Lúc này hắn thân thể trong vắt không tì vết, mỗi một tấc da thịt đều như là lưu loát nổi tiếng, như là một tôn thần linh tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần niệm liền như là mặt trời chói chang màu tím một dạng, cháy hừng hực. Tiêu Bình An lúc đầu tu luyện thành công Thái Âm thần niệm, một mực lo lắng vận hành Thái Dương chân kinh thời điểm sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Không nghĩ tới hết thảy liền như là nước chảy thành sông một dạng, thời gian mấy tháng thuận lợi rèn đúc ra Thái Dương thần niệm. Nguyên bản như là trong sáng trăng sáng thần niệm, lúc này như là một vòng liên nhật, cường đại mà thần thánh, thần bí mà uy nghiêm. Tiêu Bình An xếp bằng ở trong hư không, ánh chớp bảy màu hiện lên, tương đối nhỏ yếu Thái Dương thần lôi, lúc này đã không chút nào rơi vào cái khác sáu loại thần lôi. Bảy loại nhan sắc lôi đỉnh như là bảy đầu dao long đồng dạng lượn quanh tại thân thể trung quanh. Toàn bộ thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, như là thần kim đúc thành, có một chút tí vết, toàn thân tản mát ra bảo quang. Càng có từng đạo như rồng hỗn độn khí, ở hắn trong lỗ chân lông ra vào vào, lượn quanh tại thân thể trung quanh, để nó lộ ra càng thêm thần bí. Thật chẳng lẽ liền không có một điểm chứng ngại, Thái Dương chân kinh tu hành sau khi hoàn thành, liền không có cùng Thái Âm chân kinh phát sinh một điểm xung đột sao? Tiêu Bình An, trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy chính có nhiều thứ không để ý đến, bởi vậy hắn mi tâm chỗ chiếu lấp lánh. Hắn đang điên cuồng tôi diễn, muốn đem khả năng lỗ thủng tất cả đều chắn. Tiêu Bình An biết Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh, hai loại bản nguyên nhất lực lượng tương hô đối lập. Cả hai nghiêm trọng xung đột, cơ hồ không cách nào dung hợp, không cẩn thận liền sẽ để hắn tiên đài vỡ vụn. Cho nên lúc này Tiêu Bình An nhất định phải tận khả năng cẩn thận, phòng ngừa chính đem luyện phế đi. Hắn thả chậm tu hành tốc độ, bắt đầu không ngừng lĩnh hội âm dương trung tế lưỡng nghi tương sinh, thái cực âm dương loại hình. Quả nhiên, Thái Âm cùng Thái Dương tương hỗ xung đột, hắn tiên đài bắt đầu rung động dữ dội, hắn liền như là siết đi dây đồng dạng. Có vấn đề không đáng sợ là chính có vấn đề không biết. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Thái Âm chân kinh, Thái Dương chân kinh, như thế nào hoàn mỹ tại thể nội cộng đồng vận hành. Diệp Đồng học đã sớm cho Tiêu Bình An đáp án, hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh đến từ cổ lão trí tuệ thái cực, tuy không phải phương pháp tu hành, lại là giải quyết Thái Âm cùng Thái Dương thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tiêu Bình An tiếp tục bế quan, hai loại hoàn toàn tương phản thần lực trong cơ thể hắn, phảng phất muốn vỡ nát hắn thân thể, lại phảng phất muốn diễn hóa thành hỗn độn. Tiêu Bình An cùng những người khác khác biệt, hắn biết đây là một đầu con đường thành công. Cứ việc trước mắt còn không có người đi qua, nhưng là tương lai Diệp Đồng học thật đi thông. Bởi vậy hắn kiên nhẫn, cẩn thận thôi diễn, bay vào Hải Nguyệt Thánh Địa trong động phủ, lại một lần bắt đầu bế quan ngộ đạo. Thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Sinh đại đạo, lấy âm dương nhị khí nuôi toàn thân. Thái cực thiên địa chưa phân trước đó, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ, thái nhất. Tiêu Bình An thân thể đồng thời vận chuyển Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh, lấy thân là đạo, phân hóa âm dương, hóa sinh âm dương nhị khí. Tiêu Bình An trong lòng hoàn mỹ niệm, tiền tự bí toàn lực vận hành, cẩn thận tôi diễn, không ngừng diễn hóa Thái Âm cùng Thái Dương, như là thủy hỏa giao hòa, cộng đồng tiến bộ. Lấy thân hóa thành đạo, đại đạo phân âm dương trung tế âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, dựa vào nhau mà tồn tại. Tiêu Bình An dùng 2 tháng thời gian, lĩnh ngộ thái cực áo nghĩa, điều hòa Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh, rốt cục có đột phá tính tiến triển. Mặc dù cũng không chân chính dung hợp Thái Âm thánh lực cùng mặt trời thánh lực, nhưng lại để Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh ở hắn trong thân thể hoàn mỹ vận hành, để bọn hắn trong thân thể cùng tồn tại trung tan. Thành tựu như vậy là ghê gớm, ngoại trừ Tiêu Bình An kinh người thiên phú bên ngoài, là bởi vì hắn đầy đủ hiểu được cổ Trung Quốc văn hóa tinh hoa, suy luận bởi thái cực mà diễn hóa đại đạo, diễn hóa âm dương. Chương 243, song song tiên tam trạm đạo. Chương 243, song song tiên tam trạm đạo. Sau đó lại tốn thời gian 1 năm, Tiêu Bình An cũng chưa hề đủ tới, liền như là thần minh mở dạng, minh ngộ đạo tâm. Thân thể của hắn bên trong, màu đen sương mù không ngừng chảy, đây là thuần túy đến cực điểm Thái Âm thánh lực, từng kia từng sợi tại lỗ chân lông bên trong ra vào vào. Sau một khắc, màu đen sương mù biến mất không thấy gì nữa, kim sắc sương mù đang chảy. Đây là tinh thuần đến cực điểm mặt trời thánh lực, đồng dạng trong thân thể ra vào vào, không ngừng rèn luyện hắn nhục thể cùng thần hồn. 1 năm này thời gian, cảnh giới của hắn mặc dù không có đề cao, nhưng lại rốt cục hoàn mỹ luyện hóa mặt trời thánh lực cùng Thái Âm thánh lực, trong cơ thể hắn cùng tồn tại. Mặc dù không có đem bọn hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hóa thành hỗn độn, nhưng lại đã sơ bộ làm đến âm dương tương hỗ chuyển hóa, tương hỗ cùng tồn tại. Đây đã là một loại thành tựu kinh người. Từ xưa đến nay, có thể làm đến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. 1 năm này thời gian, Tiêu Bình An vô cùng chuyên chú, ngày qua ngày, nguyệt khôi phục một tháng, yên lặng khổ tu. Trong lúc này, không ngừng luyện hóa Thái Dương chân lực, như là thác nước rủ xuống mặt trời hỏa tinh, mặt trời thánh lực, trở thành Hải Nguyệt Thánh Địa một đạo kỳ cảnh. Quá cực động mà sinh dương động cực mà yên tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh khôi phục động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, một âm một dương, lượng nghi lập chỗ này. Trung tu Thái Âm cùng Thái Dương, vĩ đại dương nào cùng thiên tài suy nghĩ. Hắn không có giống nhân ma Đông Phương Thái Nhất dạng kia trở thành một người điên, mà là lấy được thành tựu kinh người. Tiêu Bình An xuất quan, để hắn tìm tới Lục Vô Song cùng Diệp Thu, nói cho hắn biết chính nhóm muốn lần nữa đi ra ngoài lịch luyện. Ngay tại tu hành, Lục Vô Song cùng Diệp Thu mở bừng mắt ra, nhìn xem Tiêu Bình An. Bình An thánh tử, tạm chờ ta một đoạn thời gian, ta muốn nếm thử chẳng đạo. Diệp Thu nói, ta cảm thấy ta tích lũy cũng đủ rồi, cũng có thể nếm thử chẳng đạo. Lục Vô Song nói. Tiêu Bình An vừa mừng vừa sợ, đối hai vị thái thượng trưởng lão nói ra, ta trước chúc mừng hai vị tiền bối, chúc các ngươi chạm đạo thành công. Rất nhanh Hải Nguyệt Thánh Chủ còn có hắn Thái Thượng trưởng lão cũng đã nhận được cái tin tức tốt này. Các ngươi yên tâm, bởi chúng ta vì ngươi hộ đạo, ai cũng đừng nghĩ kiếm chuyện. Hải Nguyệt Thánh Chủ nói. Hải Nguyệt Thánh Chủ còn có hắn Thái Thượng trưởng lão mang theo ba kiện đại thánh binh khí, cùng hai vị Thái Thượng trưởng lão bay về phía tinh không. Diệp Thu cùng Lục Vô Song nhẹ gật đầu, bọn hắn bay đến nơi xa, bắt đầu nếm thử chạm đạo độ kiếp. Diệp Thu trước hết nhất chạm đạo thành công, chỉ thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia đáng sợ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đối với tuyệt đỉnh đại năng tới nói, chạm đạo thành vương tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Cái này chính là thánh nhân phía dưới kinh người nhất thủy biến, từ đây từng bước thoát khỏi cùng thể chất đặc thù trên lệnh, bắt đầu thật nhanh đổi tới. Lục Vô Song trưởng lão theo sát phía sau, cũng chạm đạo thành công. Cái này chạm đạo đại kiếp, quả nhiên đều không đơn giản. Mặc dù hai vị chỉ là phổ thông tuyệt đỉnh đại năng, nhưng bọn hắn gặp phải thiên kiếp, thật là vượt quá Tiêu Bình An đoán trước. Thiên kiếp càng cường đại, vượt qua về sau liền càng cường đại, có thể nói thiên kiếp đối ứng độ kiếp người thực lực. Hai vị này thái thượng trưởng lão nắm Tiêu Bình An phúc ở Tiêu Bình An diễn hóa thiên kiếp, cảm ngộ lôi đỉnh đại đạo thời điểm, bọn hắn liền ở đó ngộ đạo cùng tẩy lễ. Bởi vậy bọn hắn đối với cái này lôi đỉnh, có thể nói là đã bổ sung trước kia ghi nợ. Bọn hắn thể chất trong lúc vô tình thu được kinh người thủy biến. Bởi vậy bọn hắn ở trạm đạo thành vương thời điểm, cũng gặp phải viễn siêu thường nhân đại kiếp. Đây cũng chính là bọn hắn chỗ mong đợi. Đúng vậy, mạnh hơn thiên kiếp sẽ để cho bọn hắn càng thêm cường đại, tương lai đi được càng xa, cũng sẽ để cho bọn hắn có càng nhiều tuổi thọ. Không chút nào khoa trương, nếu như tiên tam trạm đạo thành công, hai vị này đứng trước nguy cơ sinh tử hóa thạch sống, sẽ thành công lần nữa kéo dài hơn 1000 năm tuổi thọ. Tương lai sống đến 4000 tuổi cũng không thành vấn đề. Nhiều dài như vậy ngộ đạo thời gian, vậy bọn hắn trở thành thánh nhân khả năng càng lớn hơn. Trở thành thánh nhân về sau hắn tuổi thọ sẽ lần nữa tăng lên, cũng sẽ có nhiều thời gian hơn đến ngộ đạo, cái này như là một cái chính tuần hoàn đầu dạng. Có càng nhiều thời gian đến ngộ đạo, liền có càng lớn khả năng tiến vào cảnh giới mới, mà tu vi cảnh giới tăng lên, lại sẽ tương ứng kéo dài tuổi thọ. Hai vị này thái thượng trưởng lão, chính hết sức rõ ràng định vị, chính cũng biết đến cùng ở vào cái gì trình độ bên trên. Ở trạm đạo trước đó, bọn hắn mặt dạn mày dày mời Tiêu Bình An điên cuồng dùng xét đánh bọn hắn, có thể nói điền vào từng thua thiệt, trong lúc bất chi bất giác đúc thành cường đại căn cơ. Tại cái này cuồng bạo vô cùng tiên kiếp bên trong, chỉ thấy hai vị thái thượng trưởng lão một lần lại một lần nổ tung, chật vật vượt qua thiên kiếp. Tiêu Bình An cẩn thận chú ý hai người, cũng tại hấp thu đại đạo thần vận, đồng thời cũng tại cảm ngộ trong đó lôi đỉnh chi đạo. Hắn nhìn xem hai người lần lượt thịt nát xương tan, sau đó bất khả tư nghị một lần nữa tổ hợp. May mắn Tiêu Bình An thật sớm liền đem hoàng kiếp tái sinh thuật chuyển cho hai người bọn họ, lại đem nó giao cho sư phó Lý Tinh Hà cùng Hải Nguyệt Thánh Chủ. Nếu không, hai người này thật đúng là khả năng cứ như vậy ở ra giám. Chỉ có cấp cao nhất bí thuật mới có thể vượt qua loại này cường đại thiên kiếp. Hoàng kiếp tái sinh thuật, thời điểm trước kia, Tiêu Bình An dự định làm chính làm bí mật, kiên quyết không nói cho người khác biết. Theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, mà lại kỳ ngộ liên tục, bởi vậy hắn liền đem loại này có thể so với giả tự bí thuật, chuyển cho càng nhiều trong môn cường giả. Đương nhiên thôn thiên ma công, vạn hóa thánh quyết, phi tiên quyết, đây là kiên quyết không thể lộ ra. Cái này không chỉ là nguyên tắc vấn đề, càng là có trọng đại hai hoàng ẩm. Mà hoàng kiếp tái sinh thuật thì lại khác, cho dù dùng cái khác tâm pháp đến thôi động, hắn vẫn như cũ có thể hoàn mỹ hiện ra phục sinh bí thuật thần kỳ. Ai, đối với người bình thường tới nói, độ thiên kiếp đúng là rất khó. Tiêu Bình An không khỏi cảm thán. Không phải mỗi người đều có thể giống như Tiêu Bình An thành công lĩnh ngộ lôi đình đại đạo, độ lôi kiếp liền như là pháo nhà tắm hơi đồng dạng dễ chịu. Tiêu Bình An từ khi bắt đầu độ kiếp, thật là chưa bao giờ gặp khó khăn, vô luận lúc nào, bất cứ lúc nào gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Càng là đem trong đó lôi đình luyện hóa thành chính mình dùng, chính hóa thành vũ khí, chính hóa thành tu hành tư lương. Mà trong đó hỗn độn khí càng làm một sợi tách ra ngoài, tức dùng để rèn luyện nhục thể cùng thần hồn, lại dùng để luyện chế chính đến bảo hộ lô bên trong. Lại nhìn xem những người khác độ kiếp, tỉ như trước mắt hai vị này thái thượng trưởng lão, cho dù đạt được Tiêu Bình An truyền thụ hoàng kiếp tái sinh thuật, hai người vẫn là hiểm tử sinh còn. Thật làm cho người lo lắng, một giây sau bọn hắn liền không sống được. Độ kiếp này đúng là rất khó khăn, hai người rất vất vả, nhưng cuối cùng vẫn là thành công gắng gượng qua đến, không có cô phụ Tiêu Bình An kỳ vọng. Lấy Tiêu Bình An đối lôi đình đại đạo lý giải, hắn cảm thấy có thể nhúng tay thiên kiếp bên trong, cứu vãn độ thiên kiếp người. Cũng tỉ như trước mắt hai vị này thiên kiếp, Tiêu Bình An dự định bọn hắn nếu là thật không chịu đựng được, chính mình liền muốn xuất thủ. Mặc dù Tiêu Bình An chưa hẳn có thể gánh vác được loại này cường độ chạm đạo thiên kiếp, nhưng hắn phát hiện lĩnh ngộ lôi đỉnh chi đạo về sau, lấy có thể thi triển một loại thần kỳ dẫn lôi thuật, giúp bọn hắn đem thiên kiếp tiêu trừ sạch. Đương nhiên loại này dẫn lôi thuật cũng có tệ nạn, phá hủy người khác tấn thăng thiên kiếp, như vậy lần này tấn thăng cũng liền thất bại. Về sau muốn lần nữa tấn thăng coi như khó khăn, không chỉ có như thế, cái thiên kiếp này sợ rằng sẽ càng thêm cuồng bạo, trả thù tính tăng trưởng. Cho nên đôi này Tiêu Bình An tới nói là một loại vạn bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng thủ đoạn, cũng là bọn hắn độ kiếp thất bại về sau, bất đắc dĩ một loại cứu vãn chi thuật, còn tốt hai vị thái thượng trưởng lao thành công, cho bọn hắn điểm cái tán. Chương 244, Bàng Môn Tà Đạo. Chương 244, Bàng Môn Tà Đạo. Chúc mừng hai vị sư minh tiên tam trạm đạo thành công. Hải Nguyệt Thánh Chủ nói, chúc mừng hai vị tiền bối trạm đạo thành công. Tiêu Bình An nói, đám người nhao nhao chúc mừng, đối Hải Nguyệt Thánh Địa tới nói nhiều hai vị tiên tam trạm đạo cường giả, tuyệt đối xem như là một kiện đại hỷ sự. Tiêu Bình An thật cao hứng, hai vị này người hộ đạo, một mực tại đỉnh tuyệt đại năng, cũng theo không kịp Tiêu Bình An thực lực tăng trưởng. Bây giờ bọn hắn thành công tiên tam trạm đạo, Tiêu Bình An cũng vì bọn hắn cao hứng. Không chỉ là thực lực tăng trưởng, càng là bọn hắn tuổi thọ sẽ kéo dài đến hơn 4000 năm. Nếu như có thể trở thành thánh nhân, tuổi thọ sẽ kéo dài đến hơn 5000 năm. Hai vị thái thượng trưởng lão lại thêm hơn 1000 năm tuổi thọ, tương lai đường còn rất dài. Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai người phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, điên cuồng bổ sung năng lượng, lúc này vạn chúng chú mục, quả thực liền là nhân sinh đỉnh phong. Tiêu Bình An nhìn thấy hai người, lúc này đều có chút đồng bệnh thân thoát, như trong ngộng đồng dạng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có chính nghĩ đến có thể nhất cử chạm đạo thành công. Phải biết nhiều ít so với bọn hắn ưu tú hơn người vây ở cửa này, hoặc là chết tại cửa này. Tiên tam chạm đạo thành công. Ngẫm lại tại đỉnh tuyệt đại năng cảnh giới, bị vây hơn 2000 năm, đều không thể tiến bộ, còn thừa lại mấy chục năm nhân sinh tuổi thọ, lúc đầu nghĩ đến vì Tiêu Bình An hộ đạo, cũng coi là phát sáng phát nhiệt, hao hết sau cùng sinh mệnh, vì tông môn tập trung. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà bây giờ từng bước một kiên định đi xuống, tiến vào chạm đạo cảnh giới, nhiều hơn 1000 tuổi tuổi thọ. Chúng ta có thể đi đến một bước này, muốn bao nhiêu tạ Bình An thánh tử. Đúng vậy à, không chỉ là ngươi mang cho công pháp của chúng ta bí thuật, càng là ngươi cái kia đáng sợ lôi đỉnh, giúp chúng ta rèn luyện mạnh hơn nhục thể cùng thần hồn. Hai vị thái thượng trưởng lão kích động nhìn Tiêu Bình An, trước hết nhất cảm tạ lại chính là Tiêu Bình An. Hải Nguyệt Thánh Chủ cùng hắn thái thượng trưởng lão cũng cười ha hả nhìn xem hai vị thái thượng trưởng lão. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói, đây đều là hai vị tiền bối hơn 2000 năm cố gắng thành quả, bây giờ hậu tích bạc phát mới đi đến một bước này. Nếu như không có các ngươi hơn 2000 năm khắc khổ tích lũy, là vô luận như thế nào đi không đến bước này. Tại cái này đại đạo không hiện nhân đại, có thể trở thành tiên nhị đại năng, tư chất đã tốt vô cùng. Có thể trở thành Trạm Đạo Vương giả ngoại trừ Tiêu Bình An trợ giúp bên ngoài, càng quan trọng hơn là bây giờ tiểu hoàng kim thịnh thế, càng nội đại đạo so trước kia cũng cố gắng rất nhiều. Càng quan trọng hơn là bọn hắn hai ngày này nhiều năm qua đầy đủ cố gắng, nếu như không cố gắng, là đi không đến bước này. Tại cái này tiểu hoàng kim thịnh thế, đột phá cảnh giới so trước kia dễ dàng rất nhiều. Nhưng đối với ước vạn phàm nhân cùng người tu hành tới nói, vẫn là cao cao tại thượng siêu quần mật tụy, mỗi một cái đều là phàm nhân trong mắt như là thần linh cường đại tồn tại. Đối với hai vị thái thượng trưởng lão, Tiêu Bình An cao hứng phi thường. Bọn hắn có thể nói là tiến bộ thần tốc, có thể tại mấy năm này bên trong thu hoạch được đột phá, tương lai trở thành thánh nhân khả năng liền tăng lên rất nhiều, có trọng đại hy vọng. Hai vị thái thượng trưởng lão lại bế quan một tháng, triệt để chính củng cố cảnh giới, sau đó mới xuất quan. Hải Nguyệt Thánh Chủ rất cao hứng tại môn bên trong tổ chức một cái khánh điện, chúc mừng hai vị thái thượng trưởng lão thu hoạch được đột phá, trở thành Trạm Đạo Vương giả. Sau đó Tiêu Bình An mới đi ra ngoài lịch luyện, lần này hắn đã chọn tốt mấy chỗ di chỉ. Hai vị tiền bối, gần nhất hơn một tháng thời gian, ta cũng không có nhàn rỗi, mà là luyện chế lại một lần mấy cái che lấp thiên cơ ngọc bội cùng ngọc bản, bên trong đại đạo thần văn trải qua ta một lần nữa lĩnh hội về sau, một lần nữa tổ hợp một lần nữa cải tiến, các ngươi cất kỹ. Tiêu Bình An chính đem việc trải qua tỉ mỉ thiết trí ngọc bội cùng ngọc bản giao cho hai vị tiền bối. Lục Vô Song cùng Diệp Thu tiếp nhận ngọc bội cùng ngọc bản về sau, nhìn xem phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt đạo văn, không khỏi cảm thán. Bọn hắn mở ra thần nhãn cẩn thận quan sát, kết quả nhìn trong mặt, mây mù bao phủ, căn bản lĩnh hội không được. Trong môn những cái kia đại đạo thần văn trên cơ bản bị Tiêu Bình An tìm hiểu thấu đáo, vô luận là khi thiên trận văn, vẫn là che lấp thiên cơ đạo văn, hay là tầm long thiên thư bên trong đạo văn. Có nhiều thứ Tiêu Bình An mặc dù hạn chế tại tu vi, không cách nào tiến hành lĩnh hội cùng sử dụng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trực tiếp bắt chước sử dụng. Bởi vậy hắn tu luyện sau khi liền đem lĩnh hội những này đại đạo thần văn, xem như lúc rảnh rỗi yêu thích. Sự thật chứng minh hắn ở phương diện này thật là đặc biệt có thiên phú, rất nhanh liền thôi diễn ra một loại lại một loại có thể được có thể dùng đạo văn, còn có phương pháp sử dụng. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão ra ngoài hành tẩu thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ đối với mấy cái này che lớp thiên cơ ngọc bội cùng trận bản tiến hành thay đổi thăng cấp. Chỉ cần Tiêu Bình An lĩnh hội đầy đủ nhanh, lĩnh ngộ đủ nhiều, những ngày kia cơ thần toán liền cũng không lên hắn bước chân. Bình An thánh tử, ngươi đôi này đại đạo thần văn lĩnh hội thật sự là quá nhanh. Đúng vậy a, ta nhớ được lần trước thay đổi thăng cấp không lâu a. Nghĩ không ra ngươi bây giờ lại có cảm ngộ mới. Hai vị thái thượng trưởng lão nhìn xem ngọc bội kia cùng trận bàn, không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Bình An nói ra, lần này Hải Nguyệt Thánh Địa truyền thừa, ta may mắn toàn bộ mở ra, toàn bộ thánh địa đại đạo thần văn đều trong lòng ta là cớn một lần. Mặc dù có rất nhiều đồ vật bị quản chế tại tu vi, ta còn tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ lĩnh ngộ càng nhiều. Dù vậy, ta vẫn là thu hoạch kinh người, ở đạo văn phương diện này có tiến bộ cực lớn. Không phải ta khoác lác, cho dù có Trạm Đạo Vương giả cấp bậc thiên cơ thần toán điên cuồng thôi diễn, muốn không nỗ lực giá cao thảm trọng, liền thôi diễn ra vị trí của chúng ta, cái kia đơn thuần nằm mơ. Bất quá bọn hắn thôi diễn lời nói, thôi diễn ra đại khái vị trí vẫn là có khả năng, sai sót khả năng ở phương viên vạn dặm thậm chí 10 vạn dặm bên trong. Đây cũng chính là nói, bọn hắn nhân số nếu như đủ nhiều, trên lý luận tới nói là có thể tại cái này phạm vi bên trong bắt được chúng ta. Nhưng là, phương viên bạn giảm rộng như vậy rộng phạm vi, nếu như chúng ta còn trốn không thoát, vậy nhưng thật sự là, có phải hay không lộ ra quá vô năng? Tiêu Bình An vừa cười vừa nói. Thật sao? Không cần nói phạm vi trăm ngàn dặm, vạn dặm phương viên, đầy đủ chúng ta đào thoát. Lục Vô Song nói. Ở hai vị thái thượng trưởng lão trong mắt, Tiêu Bình An tu vi tốc độ tăng lên là kinh người. Mỗi khi bọn hắn coi là Tiêu Bình An sẽ lắng đọng một đoạn thời gian thời điểm, Tiêu Bình An đều sẽ lấy đáng sợ lôi đỉnh, để bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là thiên tài tốc độ. Mà lại Tiêu Bình An còn dành thời gian nghiên cứu rất nhiều phương diện đồ vật. Giống tỉ như luyện chế binh khí, luyện chế đan dược, lĩnh hội trận pháp, mỗi một dạng người khác hao hết suốt đời tinh lực mới có thể thăng ngộ đồ vật, ở Tiêu Bình An nơi đó tựa như là dễ như trở bàn tay đồng dạng. Giống như là xem xét liền hiểu, vừa học liền biết đồng dạng. Loại này kinh khủng thiên phú thật là khiến người hâm mộ cùng ghen ghét. Hai vị thái thượng trưởng lão, mặc dù một mực đi theo Tiêu Bình An, nhưng đối Tiêu Bình An đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu thứ, bọn hắn cũng là mây mù bao phủ, không dám xác định. Dù sao ở trong mắt mấy người, Tiêu Bình An ngộ tính nghe rợn cả người, tu hành tốc độ cực nhanh. Phương diện khác các loại tu tiên tài nghệ, hắn tựa hồ là đồng dạng đều không có rơi xuống. Bây giờ Tiêu Bình An cảnh giới tu hành nhanh chóng tăng lên đã trở thành tiên nhị đại năng, mà hắn tu hành kỹ năng, bàng môn tà đạo, hắn cũng suy luận, lấy được không tầm thường thành tựu. Chương 245, Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung chương 245, Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung Tiêu Bình An học đồ bật nhanh, học đồ bật nhiều, còn có thể suy luận, bởi vậy Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão nói chuyện trời đất thời điểm, mỗi lần đều có thể cho hai vị này hóa thạch sống mới giận dắt. Bọn hắn vừa đi vừa nói, không ngừng nghiên cứu thảo luận lần này lịch luyện mục đích. Rất nhanh bọn hắn liền thông qua truyền tống trận rời đi Hải Nguyệt Thánh Địa. Theo Hải Nguyệt Thánh Địa rời đi về sau, bọn hắn liền bắt đầu bốn phía rời rạc, từ nam đến bắc, theo đông đến tây. Không biết du lịch qua nhiều ít cổ lão di chỉ, tìm kiếm qua nhiều ít thần kỳ di tích. Tiêu Bình An cảm nhận được càng nhiều đại đạo thần vận, hai vị thái thượng trưởng lão cũng là có đại thu hoạch. Bây giờ bọn hắn đã tiên tam trạm đạo thành công, hướng về đại thành vương giả phương hướng dạo bước tiến lên. Chỉ cần tiên tam trạm đạo thành công, cho dù là chịu thời gian, cũng có thể ngao thành đại thành vương giả, cảnh giới này cũng chính là thần kỳ như vậy. Có thể ở niên đại này tiên tam trạm đạo thành công, tuyệt đối là không tầm thường thành tựu. Ở hai vị thái thượng trưởng lão trong mắt, Tiêu Bình An là một cái thần kỳ người. Nếu như không có đi theo Tiêu Bình An, bọn hắn có lẽ cả một đời cứ như vậy không có tiếng tăm gì quá khứ, khả năng liên đột phá tiên tam trạm đạo tư cách đều không có. Bây giờ Tiêu Bình An, liền như là chuột tầm bảo một dạng, đạt được đồ tốt đều sẽ phân cho bọn hắn một bộ phận, bọn hắn thế nhưng là đạt được đến không hết chỗ tốt. Bây giờ bọn hắn đã tiên tam trạm đạo, là cao quý trạm đạo cấp cường giả, hai người vẫn là lựa chọn làm Tiêu Bình An người hộ đạo, đi theo Tiêu Bình An đông du tây đi dạo. Tiêu Bình An có hai vị này thái thượng trưởng lão đi theo, đi nơi nào cảm giác cũng dễ chịu không ít. Vô luận là cảm giác an toàn, hoặc là giúp Tiêu Bình An làm một ít việc vặt, cũng sẽ không chậm trễ Tiêu Bình An tu hành. Mà lại hai vị thái thượng trưởng lão cũng càng ngày càng cường đại, đối Tiêu Bình An trợ giúp cũng càng lúc càng lớn. Lần này xuất hành, cùng phía trước mấy lần xuất hành vẫn là khác biệt. Trước kia mặc dù có chút di chỉ, Tiêu Bình An kế hoạch đến đó, nhưng là cũng không có hy vọng xa vời được cái gì, chỉ lấy cảm ngộ nơi đó đại đạo thần vận làm mục tiêu. Mà Tiêu Bình An lần này xuất hành, lại là mục tiêu rất rõ ràng, mục đích cũng rất rõ ràng. Không sai, mục tiêu của hắn liền là Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão trải qua nhiều lần truyền tống về sau, rốt cục đi tới cái kia một mảnh thần kỳ thổ địa. Nơi đó đại địa vô cùng mênh mông, đại sơn nguy nga trắng lệ, thẳng nhập vân tiêu, sông lớn quần quận trăm vạn dặm, linh khí trùng thiên. Kia là một mảnh bao la hùng vĩ mà bàng bạc thế giới, một mảnh trong truyền thuyết tiên thổ. Đây chính là trong truyền thuyết Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung vị trí. Dựa theo lịch sử truyền thuyết, lao tử ở chi địa liền là Đại La Thiên Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung. Tại nguyên văn bên trong 5 vạn năm về sau Diệp Đồng học thời đại, lão tử từng tại cái này Tử Vi Tinh Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung chính lưu lại truyền thừa. Lúc ấy Tiêu Bình An coi là cái kia Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung là lão tử thành lập. Bây giờ đi tới cái này cái thời đại về sau, Tiêu Bình An kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái kia Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung đã sớm liền tồn tại. Phương này thế lực vô cùng kỳ quái, vô cùng thần bí. Bọn hắn chiêu thu đệ tử phương pháp liền là tìm kiếm người hữu duyên. Bất luận kẻ nào đều có thể đi nếm thử thu hoạch được bên trong truyền thừa. Ở trong đó có hoàn chỉnh đạo kinh, có hoàn chỉnh đạo đức thiên tôn truyền thừa. Bất quá căn cứ lịch sử ghi chép, tựa hồ không có mấy người thu được trong đó truyền thừa. Đương nhiên có lẽ một ít người thu hoạch được về sau giữ kín không nói ra, liền cùng cái kia đạo đức thiên tôn hoặc là lao tử một dạng, phi thường địa thấp, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nguyên lai vậy lao tử đi vào Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung về sau, chính thu được kiếp trước lưu lại truyền thừa. Sau đó trở lại địa cầu về sau mở ra một cái tiểu thế giới, được xưng Đại La Thiên, ở bên trong phục chế Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung, chính lưu lại truyền thừa. Nguyên lai cái này Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung, chân chính truyền thừa là đạo đức thiên tôn lưu lại truyền thừa. Tiêu Bình An tới đây liền là nghĩ đến thử một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được trong truyền thuyết hoàn chỉnh đạo kinh. Hắn bây giờ có đạo trải qua Luân Hải Thiên cùng đạo cung thiên, có lẽ có thể như là trải qua một dạng, dẫn động loại này truyền thừa. Tiêu Bình An mi tâm chỗ, chiếu lấp lánh, hắn tại bên trong cái này cẩn thận thôi diễn. Hai vị thái thượng trưởng lão đi theo tại sau lưng Tiêu Bình An, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào một mảnh thần thổ. Nơi này sơn phong tú lệ, tiên hạc màu loan đang bay múa, thác nước như là ngân hà, từng cây linh chi tản ra bảo quang. Lúc này, nơi xa đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Người này người mặc áo trắng, trên đầu mang theo một chiếc châm gỗ tử, chắp hai tay sau lưng, bước đi trong hư không. Đây là một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi nam tử, tóc dài xóa bay, ánh mắt thanh đạm, không thể nói tuấn tú, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế đặc biệt. Các ngươi là ai? Muốn đạt được Bát Cảnh Cung truyền thừa sao? Thanh âm người này thanh lãnh mà hỏi. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lao đứng ở nơi đó, cảm ứng một chút, nơi đây chỉ có ba đạo khí tức, ngoại trừ người này, còn có hai người ẩn trong hư không. Tiêu Bình An nhìn xem thực lực này cường đại nam tử, mặc dù nhìn qua bình thường có chút bình thản, nhưng lại thực lực siêu cấp cường đại. Trên thân như có như không ở giữa, có một đạo như dòng khí huyết phóng lên tận trời. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Bình An thần nhãn, ngẫu nhiên nhìn trộm đến. Người này khí huyết như rồng, huyết khí tràn đầy, toàn thân phảng phất có một tôn thần lô mở dạng, ẩn chứa kinh người thần lực. Tiêu Bình An cũng là có chút giật mình, vừa tới đến chỗ này gì chỉ, vậy mà gặp được một cái thực lực cường đại như thế người trẻ tuổi. Người này có thể nói là Tiêu Bình An ở tiên nhị đại năng cảnh giới gặp phải người thực lực cường đại nhất. Đúng vậy, đây chính là Tiêu Bình An cái chủng loại kia cảm giác. Hắn áp bách tính có thể so sánh lúc trước cảm nhận được Hải Nguyệt Thánh Tử khí huyết trên người phải mạnh hơn. Chúng ta đến từ tại Hải Nguyệt Thánh địa, tới đây liền là muốn tìm kiếm trong truyền thuyết đạo kinh, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đạo đức thiên tôn truyền thừa. Lục Vô Song nói, ngươi là ai? Không phải là trong truyền thuyết Bát Cảnh Cung người? Diệp Thu hỏi. Không sai, ta chính là đến từ Bát Cảnh Cung. Muốn đạt được đạo đức thiên tôn truyền thừa, trên lý luận tới nói, mỗi người đều có cơ hội, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể. Chí ít trước qua ta một cửa này lại nói. Người này chắp hai tay sau lưng, thanh âm vang hữu lực. Lúc này bỗng nhiên trở nên như là một thượng vị giả, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm. Ta ở Huyền Đô động Bát Cảnh Cung tu hành, chỉ có thiên tài chân chính mới có tư cách tu hành đạo kinh. Người này thanh âm có vẻ hơi ngạo mạn. Ta rõ ràng nhớ kỹ liên quan tới đạo đức thiên tôn truyền thuyết, hữu giáo vô loại bất kỳ người nào đều có thể tu hành. Tiêu Bình An nói ra, đạo kinh luân hải thiên lưu truyền như thế rộng khắp, cho dù là những cái kia nhỏ tông môn đều có một phần, vì sao bây giờ có cao như vậy cánh cửa? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Người này ngạo mạn mà cường thế nói, bây giờ sư tổ của ta là Huyền Đô động Bát Cảnh Cung chủ nhân, người khác cảm thấy ai cũng có thể tu hành đạo kinh, ta lại cảm thấy không thể để những cái kia tầm thường bôi nhọ đạo đức thiên tôn tổ sư thanh danh. Thật sao? Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút người cao chiêu. Tiêu Bình An nói ra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Doan Thế Minh. Tiêu Bình An. Tiêu Bình An nghe nói người này tên là Doan Thế Minh, trong lòng không khỏi khẽ động. Năm vạn năm sau, Doan Thiên Đức cùng Doan Thiên Chính huynh đệ khống chế Huyền Đô động Bát Cảnh Cung, bọn hắn đều họ Doãn, hẳn là cũng là bởi vì cái này quan hệ, cho nên Doan Thiên Đức thu được Bát Cảnh Cung truyền thừa, trở thành Bát Cảnh Cung chủ nhân. Chẳng lẽ nói về sau Doãn Thế Minh nắm trong tay Huyền Đô động Bát Cảnh Cung, sau đó đem nơi này biến thành Doãn gia tài sản riêng. Chương 246, số tự bí chương 246, số tự bí Tiêu Bình An thong dong dạo bước bay lên không trung, cùng Doãn Thế Minh xa xa tương đối. "Ân, trên người ngươi có hỗn độn khí, còn có hoàng huyết xích kim." Doãn Thế Minh kinh ngạc hỏi. Tiêu Bình An nghe trong lòng run lên, người này linh giác vậy mà như thế cường đại, ở tại mi tâm chỗ hoàng huyết xích kim hồ lô, hắn vậy mà loáng thoáng cảm thấy. "Ngươi chứng đạo binh thật đúng là ghê gớm." Doãn Thế Minh nói. Hắn một bên nói, một bàn tay hướng về Tiêu Bình An chụp lại, đại thủ che khuất bầu trời. Tiêu Bình An cảm nhận được người này đục thân khí tức, liền là lấy vô thượng thánh vật chuẩn đế cấp bậc phượng hoàng tinh huyết tẩy lễ qua, vô cùng cường đại. Bất quá Tiêu Bình An không hề sợ hãi, thân thể của hắn trải qua lôi đỉnh cùng hỗn độn khí tẩy lễ về sau, tự nhận là nhục thể cường độ, thiên hạ vô song, căn bản không sợ tại cứng đối cứng công kích. Phình một tiếng, hai người đại thủ đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề. Doãn Thế Minh nhục thể quả nhiên là kiên cố bất hủ, lại là Tiêu Bình An được chứng kiến cường đại nhất nhục thể một trong. Ta dùng trong môn lưu giữ lại chuẩn đế cấp bậc phượng hoàng tinh huyết, tẩy lễ nhục thân, tự nhận là vô cùng cường đại, không nghĩ tới ngươi nhục thân vậy mà nhưng cùng ta chống lại. Doãn Thế Minh lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn toàn thân phượng hoàng máu sôi trào, màu đỏ điên hà chủ tiên, nhục thân trở nên càng kiên cố hơn. Tiêu Bình An cười lạnh một tiếng, sau đó không còn bảo lưu thực lực, toàn thân huyết khí sôi trào, lôi điện hoành không, từng đạo hỗn độn khí phóng lên tận trời, như là long vượng. Giang giáp giang giáp, hai cố cường đại nhục thể va chạm, huyết quang trùng thiên, Doãn Thế Minh một cánh tay trực tiếp bị đánh nát. Ngươi, nhục thể làm sao có thể cường đại như vậy? Người này bay ngược mà ra, cơ hồ ở trong chớp mắt liền khôi phục chính cánh tay. Hắn một chỉ điểm ra, một con huyết sắc phượng hoàng bay ra ngoài, quang hoa ngút trời. Máu đỏ tươi sắc, xuyên thủng một tòa lại một ngọn núi, ngươi phảng phất mang theo một cỗ bất hủ thần tính, không thể phá vỡ, tồi khô là hủ. Tiêu Bình An hai tay vung lên, diễn hóa ra một cái đen như mực lỗ đen, dễ như trở bàn tay liền đem cái này huyết sắc phượng hoàng nuốt vào. Cái này cường đại phượng hoàng cùng lỗ đen ngân diệt trong hư không. Doãn Thế Minh bắn ra một đạo lại một đạo xích hồng sắc thần kiếm, đỏ tươi lướt át, toàn bộ là bởi phượng hoàng huyết luyện hóa mà thành. Tiêu Bình An hai tay kết ấn, một cái hỗn độn khí tạo thành đại ấn trực tiếp hút tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả bầu trời đều bị che đậy. Đây là Tiêu Bình An dung hợp báo sơn ấn về sau, lấy hỗn độn khí diễn hóa mà ra, xen lẫn hắn đối đại đạo đặc biệt lý giải. Cái này hỗn độn đại ấn, bốn phía phảng phất một phiến thời không chìm xuống tới. Càng có một đầu lại một đầu hỗn độn khí rủ xuống, như là từng đầu cự long. So nguyên bản báo sơn ấn không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, to lớn báo sơn ấn như là trời sập một dạng, đem tất cả màu đỏ yên hà đánh thành cho bụi. Doãn Thế Minh bị cái này có thể sợ hỗn độn khí chen ép xương cốt kéo kẹt rung động, thân thể bay ngang ra ngoài. Thân thể của hắn vốn là 10 phần biến thái, tại bên trong Bát Cảnh Cung không có mấy cái mạnh hơn hắn, một mực phi thường tiêu ngạo. Bây giờ lại bị Tiêu Bình An cho phá phòng. Tiêu Bình An nhanh chân tiến lên, tay nắm báo sơn ấn, toàn bộ là bởi hỗn độn khí huyễn hóa mà thành. Cái này hỗn độn đại ấn phô thiên cái địa, phản phất muốn đem phương thiên địa này cho san bằng. Một mảnh lại một mảnh mỹ lệ sông núi bị vỡ nát, hoa cỏ cây cối toàn bộ trở nên khắp nơi trùi lủi. Lục Vô Song cùng Diệp Thu nhìn trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Bình An thực lực trở nên càng thêm cường đại. Như thế biến thái cường đại thể chất, chẳng lẽ lại là hỗn độn thể? Trong hư không một vị lão giả nói,
không, tuyệt đối không phải hỗn độn thể, hắn là luyện hóa hỗn độn khí, chính là vũ khí.
Một vị khác lão giả nói,
hiển nhiên bọn hắn cũng là bắt cảnh cung người.
Doan Thế Minh bị đập nát thân thể, hắn chợt vật khôi phục lại, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Bình An. Từ khi hắn tu hành có thành tựu đến nay, ngoại trừ trong môn mấy vị sư huynh áp chế qua hắn, phàm là nghĩ đến nơi này khiêu chiến thu hoạch cơ duyên người, không có một cái có thể trôi qua hắn cửa này. Nghĩ không ra Tiêu Bình An vậy mà như thế cường đại, ngạnh sinh sinh chính phá vỡ lấy vượng hoàng máu rèn luyện nội thể. Từ khí đông lai, hạo đãng ba vạn dặm, như là hải dương đồng dạng từ khí, đột nhiên xuất hiện, tràn ngập phương thiên địa này. Đây chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn truyền thừa? Tiêu Bình An lấy làm kinh hãi, hắn vẫn cho là đây là lao tử truyền thừa. Nghĩ không ra loại này truyền thừa lại còn có càng cổ lao đầu vườn. Trời sập âm thanh như biển gầm tứ ngược, vô số tử khí phóng lên tận trời, như là mười vạn tinh thần truy lạc, vô số tinh thần ngưng tụ cùng một chỗ, người này phản phất liền như là một cái hoành không xuất thế thần linh, tử khí ngập trời, xung kích bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là tử sắc quang hoa cùng hỏa diễm. Tử khí trùng trùng điệp điệp, che mất vùng thế giới này, muốn đem Tiêu Bình An triệt để luyện hóa, từng mảnh sông núi hóa thành cho bụi. Tiêu Bình An thần sắc nghiêm trọng, một sợi lại một sợi hỗn độn khí theo trong thân thể phát ra, câu thông thiên địa đại đạo, đối kháng đầy trời tử khí. Tại cái này đầy trời trong tử khí đao quang kiếm ảnh, hỗn độn khí huyễn hóa chân long cùng cái kia tử khí hóa thành phượng hoàng, đang điên cuồng chiến đấu. Tiêu Bình An từng bước một hướng về phía trước, nặng nề vô cùng hỗn độn khí, phảng phất muốn ép phá thanh thiên. Thái thanh nhất khí hỗn nguyên chém. Doan Thế Minh thân hóa hư không có, trên trời hạ xuống một đạo thái thanh chi khí, đạn sinh tại hỗn độn, hóa thành một đạo hỗn độn sao bắt đầu, chém vào xuống dưới. Tiêu Bình An nhìn xem cái này hỗn độn sao bắt đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tại người khác xem ra, khả năng này là một loại siêu cấp cường đại bí thuật, nhưng ở Tiêu Bình An trong mắt, đây cũng là một loại đồ ăn. Chỉ thấy nơi đó hỗn độn khí cuồn cuộn, quang hoa bắn ra từ phía, phản phất tại phát sinh kịch liệt vô cùng chiến đấu. Nhưng mà, cái kia một đạo hỗn độn sao bắt đầu, lại rất nhanh liền bị Tiêu Bình An hỗn độn khí cho ăn mòn sạch sẽ, thôn phệ luyện hóa. Một đoàn hỗn độn khí hóa thành một cái đại thủ ấn, rắn rắn chắc chắc đập vào Doãn Thế Minh trên thân, để hắn miệng lớn thổ huyết. Cho dù người này là tiên nhị tuyệt đỉnh đại năng lại như thế nào, ở Tiêu Bình An trước mặt, là thật có chút không đáng chú ý, ngươi đến cùng là cái gì thể chất, lại có thể khống chế hỗn độn khí, hẳn là thật là trong truyền thuyết hỗn độn thể. Doãn Thế Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, tự nhận là nhục thể thiên hạ vô song, nhưng trước mắt người này chính lại làm cho cảm giác tuyệt vọng. Cái gì hỗn độn thể? Ở đâu ra hỗn độn thể? Tiêu Bình An cười lạnh nói, nếu thật là hỗn độn thể, một chiêu liền có thể miểu sát ngươi. Chẳng qua là luyện hóa một chút lôi đình bên trong hỗn độn khí thôi. Tiêu Bình An nói. Sở dĩ kiên nhẫn giải thích là bởi vì Tiêu Bình An thật không muốn bị người ngộ nhận là hỗn độn thể. Dù sao có bao nhiêu hắc ám chí tôn đều nhìn chằm chằm loại này thể chất. Cho dù ngươi có thể luyện hóa hỗn độn lại như thế nào, hôm nay ta muốn để ngươi biết, ta Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung truyền thừa là như thế nào thiên hạ vô song. Doan Thế Minh giống to, người này bảo tượng trang nghiêm, một sợi thái thanh khí hóa thành từng đạo kiếm, trong nháy mắt bổ tới. Tiêu Bình An trong mắt thần quang lấp lóe, một đen một trắng hai vệt thần quang trong nháy mắt hỏng mất đạo kiếm. Ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết số tự bí cùng nhất khí hóa tam thanh là như thế nào nghịch tiên. Chỉ thấy Doan Thế Minh trên thân xuất hiện một luồng khí tức thần bí, tu hành tiền tự bí cùng đấu tự bí Tiêu Bình An lập tức cảm nhận được loại kia kỳ dị khí tức, độc thuộc về cửu bí. Bát cảnh cung vậy mà thật truyền thừa có số tự bí, mặt khác còn truyền có nhất khí hóa tam thanh. Hẳn là cái này số tự bí cùng nhất khí hóa tam thanh đều có càng cổ lão đầu mượn, mà cái kia hậu thế lao tử rất có thể là đem nó phát dương quang đại, để cho người ta tưởng lầm là hắn truyền thừa. Chương 247, thu lấy kim cương trạc. Chương 247, thu lấy kim cương trạc. Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung bí mật bất truyền, số tự bí cùng nhất khí hóa tam thanh. Ngươi đến đếm thử loại này vô thượng thần thuật uy lực. Doan Thế Minh nói. Tiêu Bình An không khỏi tâm thần chấn động, đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân, loại thứ này hoàn toàn diễn hóa ra chân thực chính, sức chiến đấu viễn siêu hóa thân. Người này vậy mà lấy số tự bí diễn hóa ra ba cái chân thân, sức chiến đấu kinh người. Chỉ thấy ba đoá thần quang cùng cái kia tường vân dung hợp, hóa thành ba tôn giống nhau như lúc đạo nhân, cùng Doan Thế Minh giống nhau như lúc. Bọn hắn cộng đồng đối địch, không phân chủ thứ, một thể đồng tâm, bốn vị một thể. Tiêu Bình An hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái bảo hồ lô, hỗn độn khí không ngừng rủ xuống tới. Hoàng huyết xích kim, còn có hỗn độn khí, đúng, liền là bọn hắn, đây chính là ta tha thiết ước mơ luyện chế chứng đạo binh vật liệu, nếu như ngươi thua, kia chính là ta. Doan Thế Minh hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện trung đỉnh tháp đao, bốn loại binh khí, mỗi một kiện đều lóe ra bảo quang. Bốn người cùng một chỗ công kích Tiêu Bình An. Mấy người công kích như là mưa to gió lớn, nhưng từ đầu đến cuối công không phá được Tiêu Bình An hỗn độn khí bình chướng, hắn lù lù bất động. Vô luận Doan Thế Minh công kích như thế nào cuồng bạo, hắn đều không thể công kích đến Tiêu Bình An. Từng đạo ánh chớp bảy màu lấp lóe, Tiêu Bình An trong thân thể âm dương ngũ hành thần lôi bắt đầu không ngừng ấp ủ ầm ầm. Cuồng bạo ánh chớp bảy màu hiện lên, hai đạo chân thân ầm vang nổ tung, hóa thành hai đoàn thanh khí. Nhất khí hóa tam thanh chân thân, không gì hơn cái này. Tiêu Bình An cười nhạo nói, "Ngươi?" Doan Thế Minh trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là một đạo âm dương ngũ hành thần lôi, lại một cái chân thân ầm vang nổ tung. Còn sót lại một cái chân thân, chính là Doan Thế Minh, lúc này hắn điên cuồng chạy trốn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. "Ngươi trở đi, ta đây coi như là thằng sao? Dẫn đạo ta tiến vào bát cảnh cung à? Ngươi chạy cái gì?" Tiêu Bình An tại sau lưng hô to. Chỉ thấy một mảnh lại khắp nơi nóng rực vô cùng quang hoa dâng lên, một mảnh lại một mảnh phức tạp trận văn hiện hiện.
đại đạo phù văn vận chuyển, Tiêu Bình An tiên nhãn trong nháy mắt thấy được trong hư không có Thái Thanh Thánh cảnh bốn chữ. Tại vùng thế giới kia bên trong có một mảnh cổ lão dãy cung điện cổ điển mà tự nhiên, chính là trong truyền thuyết Bát Cảnh Cung. Tiêu Bình An trong lòng vui mừng, xem ra cái này Doãn Thế Minh bị đánh bại về sau, trên mặt không nhịn được, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Đã Thái Thanh Thánh cảnh, hư không tọa độ đã hiển hóa ra ngoài, vậy chỉ cần tiến vào bên trong tiến vào Bát Cảnh Cung, hẳn là liền có thể chấp nhận truyền thừa a. Tiêu Bình An đang muốn chào hỏi Lục Vô Song cùng Diệp Thu trưởng lão, không nghĩ tới cái kia Doãn Thế Minh vậy mà lại chạy ra. Không được, ta còn không có thua. Chỉ thấy người này bay ra, cầm trong tay một cái đại la ngân tinh luyện chế kim cương trạng, đổ ập xuống hướng về Tiêu Bình An đánh tới. Tiêu Bình An cảm thụ được kim cương trạng phía trên cái kia đáng sợ đạo văn, cảm giác cái kia hẳn là một kiện vương giả thần binh. Quá mức, ngươi vậy mà sử dụng vương giả thần binh. Tiêu Bình An hét lớn một tiếng. Ai cần ngươi lo, ta chính là quy củ của nơi này. Doãn Thế Minh không nói võ đức. Tiêu Bình An nghĩ nghĩ, lúc đầu nghĩ đến dùng cái kia kiện thánh binh, kim sát trung thần trực tiếp đánh chết cái này không nói lý ra hỏa. Nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đem người này làm thành đồ nướng. Hắn thế ra bảo hồ lô, trong nháy mắt phun ra ra 8 loại nhan sắc khác nhau hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt bao phủ Doãn Thế Minh. 8 loại hỏa diễm hóa thành 8 cây hỏa diễm thánh thụ, diễn hóa hỏa diễm tạo thành thái thượng lò bắt quái, đem Doãn Thế Minh nuốt ở bên trong. À, Doãn Thế Minh từng tiếng kêu thảm, tại chỗ hóa thành một đoàn than cốc, thê lương gọi. Toàn thân tử khí đều bị đốt lên, phản phất kia là tốt nhất nhiên liệu, hắn hóa thành một hỏa nhân, cháy hùng hực. Cái kia bóng ánh trong suốt kim cương trạng, bay ở trên trời liền như là một mảnh tinh thần, tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Tiêu Bình An chăm chú nhìn chằm chằm cái kia kim cương trạng, chỉ thấy hắn ngân quang long lánh, như là một vòng ngân sắc trăng tròn vòng, thần quang lập lòe, cực độ sáng chói. Loại kia đáng sợ áp lực, phảng phất đối mặt một cái đại thành vương giả, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Tiêu Bình An hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt vọt tới, cùng cái kia kim cương trạng gặp thoáng qua. Cái kia kim cương trạng đánh nát một mảnh lại một mảnh xuống núi, đánh ra một cái vực sâu khổng lồ. Nghĩ không ra cái này kim cương trạng đã mất đi khống chế về sau, lại còn mang theo một cô đáng sợ uy năng, kém chút đem Tiêu Bình An một kích diệt sát. Tiêu Bình An bảo hồ lô, phản phất hóa thành một cái thôn vệ thiên địa lô đen, điên cuồng thu lấy cái này kim cương trạc. Cái này kim cương trạc là dùng đại la ngân tinh luyện chế mà thành, tương lai cẩn thận luyện chế lời nói, tất nhiên có thể luyện chế thành một kiện thánh binh. Đã người này không giảng cứu, hắn định đem kiện binh khí này cho thu lại. Trừ phi có Bát Cảnh cung trưởng bối ra mặt yêu cầu, không phải hắn liền định đem món bảo vật này cho cướp đi. Dù sao vừa rồi người này thế nhưng là nói muốn đoạt chính đi bảo hồ lô. Như vậy hắn thua, chính bị cướp đi hộ đạo binh, cũng không quá phận a. Doãn Thế Minh đương nhiên không cam tâm thúc thủ chịu trói, hắn còn tại khống chế kim cương trạc liều mạng dãy rủa. Kim cương trạc như là một đạo hình khuyên lưới đao, bắn ra từng đạo hình tròn phi nhận, đánh bảo hồ lô chấn động kịch liệt. May mắn Tiêu Bình An bảo hồ lô đầy đủ thần kỳ, lấy cứng rắn vô cùng hoàng huyết xích kim, còn có thần kỳ hỗn độn khí luyện hóa mà thành. Một đạo lại một đạo hỗn độn khí, như là dây thường mở dạng, theo bảo hồ lô bên trên bắn ra, trói tại cái kia kim cương trạc bên trên, đem nó kéo hướng bảo hồ lô. Một đạo lại một đạo ánh sáng màu bạc, như là từng đạo thiên kiếm bốn phía tung hành. Mà cái kia Doãn Thế Minh, Tiêu Bình An khống chế 8 loại thần kỳ hỏa diễm, điên cuồng luyện hóa hắn nhục thể cùng thần hồn. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền đem hắn thân thể lớn bộ phận luyện hóa thành than cốc. Cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa cái mạng, cùng kim cương chắc liên hệ cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Tiêu Bình An bảo hồ lô thần quang đại thịnh, màu đỏ yên hà đầy trời, hỗn độn quang mang lấp lóe, toàn lực thu lấy kim cương chặt. Cái kia Doãn Thế Minh như là dục hỏa chủ sinh, một lần lại một lần khôi phục thân thể, ngoan cố chống cự. Hắn đột nhiên thi triển một loại bí thuật, cái kia kim cương chắc quang mang đại thịnh, tản ra sáng chói thần quang. Ầm ầm, một khí thế đáng sợ phát ra. Vương giả đồng dạng uy áp như là địa ngục giáng lâm, Tiêu Bình An cảm giác toàn thân nhói nhói, lông tơ dựng thẳng. Hắn liền như là một tòa núi lớn đồng dạng rơi xuống, Tiêu Bình An toàn lực tránh né, bay vào bảo hộ lô bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là đánh nát mấy chục tòa sơn phòng, đánh ra một cái không đáy hố sâu. Cái này vương giả thần binh, cơ hồ đã muốn đản sinh ra binh khí thần chi. Tiêu Bình An cảm thán. Tiêu Bình An có được kim sắc trung thần về sau, hắn đem cái kia ngân nguyệt loan đao một lần nữa nộp lên tông môn. Lúc này cái này kim cương trạng, Tiêu Bình An cảm thấy phi thường tốt, nếu như thu vào tay, ở không sử dụng kim sắc trung thần cái này thánh binh thời điểm, hoàn toàn có thể dùng cái này kim cương trạc đến trang một thanh, không cần thiết vừa lên đến liền sử dụng thánh binh, đồng thời cũng thuận tiện chính che lấp thân phận, giữ lại càng nhiều để cho địch nhân nhìn không thấu át chủ bài, xuất kỳ bất ý giết chết địch nhân. Một sợi lại một sợi hỗn độn khí, như là dây thừng một dạng, không ngừng dẫn dắt kim cương trạc. Tiêu Bình An muốn đem hắn thu nhập bảo hồ lô bên trong, hắn theo bảo hồ lô bên trong bay ra, đứng tại bảo hồ lô phía trên, toàn lực thôi động bảo hồ lô, đồng thời cũng tại lấy hỏa diễm không ngừng luyện hóa Doãn Thế Minh. Chương 248 Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thừa, chương 248, Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thừa to lớn kim cương trạng, lúc này cũng diễn hóa ra một ngụm lô đen, điên cuồng thôn phệ hết thảy. Cùng bảo hồ lô diễn hóa ra lô đen, ở lẫn nhau đối kháng, thôn phệ thiên địa. Trung quanh một mảnh lại một mảnh sông núi, như là đất đá trôi đồng dạng quần quật lấy thu nhập trong lô đen, toàn bộ bị thôn phệ hết. Tiêu Bình An nhìn xem kim cương trạng diễn hóa ra kinh khủng lô đen, quả thực liền như là vũ trụ lô đen đồng dạng. Bất quá Tiêu Bình An hắc hồ lô diễn hóa ra lô đen là lấy thôn thiên ma công biến hóa ra. Có thể nói Tiêu Bình An hắc hồ lô đen chất lượng cao hơn. Nhưng là kim cương chắc kiện binh khí này đẳng cấp cao hơn, bởi vậy hai kiện binh khí vậy mà đánh cho có chút lực lượng tương đương, cầm cự được. Tiêu Bình An hai tay không ngừng phát hỏa, cái này đến cái khác đạo kinh bên trong phủ văn biến hóa ra. Chính là cái kia chín cái đại đế phủ văn, kim quang chói mắt, hắn điều khiển bảo hồ lô, đánh tới cái kia kim cương chặt. Hắn muốn tự tay đem cái này 9 cái đại đế phù văn lạc ấn đến kim cương trạc bên trên, triệt để chặt đứt cùng Doãn Thế Minh liên hệ. Cái kia Doãn Thế Minh nhìn thấy Tiêu Bình An 9 cái đại đế phù văn, con ngươi co rụt lại, ngươi vậy mà cũng có đạo kinh bên trong 9 cái đại đế phù văn. Trong mắt của hắn kim quang long lánh, đang muốn bắn ra 9 cái đại đế phù văn, lại tại đột nhiên bộc phát hỏa diễm bên trong, hóa thành một khối than cốc. Mặc dù không có triệt để đều chết hết, nhưng lại đã khí tức yếu ớt, muốn tính dưỡng hơn mấy tháng mới có thể khôi phục tới. Mà hắn cái kia kim cương trạc bị Tiêu Bình An cưỡng ép in dấu lên 9 cái đại đế phù văn. Sau đó hắn lại lấy kiếm phù văn, cưỡng ép xóa đi Doãn Thế Minh lưu tại phía trên linh hồn ấn ký. Lấy 9 cái đại đế phù văn không ngừng rửa sạch, hủy diệt hoàn toàn ấn ký phía trên, đem cái này kim cương trạc lấy về mình dùng. Theo lý mà nói, phía trên đã có Doãn Thế Minh là cấn 9 cái đại đế phù văn, đạo kinh bên trong đại đế phù văn, người khác là không cách nào tùy tiện xóa đi. Nhưng là Tiêu Bình An trực tiếp bạo lực phá giải, lại thêm hắn cũng có đạo kinh bên trong 9 cái đại đế phù văn, mà lại lý giải càng thêm khắc sâu. Dễ như trở bàn tay liền đem phía trên kia 9 cái đại đế phù văn cho tiến hóa về sau ân tiêu diệt. Chỉ có Tiêu Bình An dạng này có siêu cường ngộ tính người mới có thể làm đến điểm này. Nếu không, cho dù là thánh nhân, cũng không thể dễ như trở bàn tay xóa đi 9 cái đại đế phù văn. Cái này mai trắng sáng như tuyết kim cương trạng, quay tròn chuyển động ngân quang lập lòe, liền như là một viên ngân sắc tinh thần đồng dạng. Thật sự là một kiện vương giả thần binh, tương lai lộ sát thành thánh binh, không nói chơi. Tài liệu của hắn cực kỳ sung túc, có thể nói là phân lượng 10 phần, dùng chính là đại la ngân tinh, loại này có thể luyện chế đại thánh binh khí, thậm chí có thể tăng lên đến chuẩn đế thần binh tài liệu tốt. Kiên cố bất hủ, trường tồn tại thế. Tiêu Bình An ngân nguyệt luân đao, nộp lên tông môn về sau chuyển giao cho Lục Vô Song. Bây giờ cái này mai kim cương trạng, Tiêu Bình An đem luyện hóa về sau, liền giao cho Diệp Thu. Lại nói hai vị này trưởng lão bọn hắn căn cứ chính xác đạo binh vật liệu quá kém. Có loại này có thể luyện chế thánh binh vật liệu, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại cổ vũ cùng khen thưởng. Doãn Thế Minh hóa thành một khối đen nhánh than tuổi, hai vị cực kỳ cường đại thái thượng trưởng lão hiển hóa ra ngoài, mang đi Doãn Thế Minh. Hắn cũng chưa chết, chỉ bất quá không có mấy tháng, chỉ sợ là không khôi phục lại được. Vị tiểu hữu này, ngươi đã thu được tiến vào bát cảnh cung thu hoạch được truyền thừa tư cách. Mời tới bên này. Một đạo hùng vĩ thanh âm truyền đến, Tiêu Bình An sau khi nghe mừng rỡ, mà Lục Vô Song cùng Diệp Thu càng là tinh thần phấn chấn. Đã chủ nhân nơi này không có yêu cầu kim cương trạc, rất hiển nhiên là ngầm cho phép cái này kim cương trạc làm chiến lợi phẩm. Mà cái này ẩn thế môn phái, càng là đối với tới đây càng ngộ đạo kinh thiên tài, không có ác ý, mặc dù nói cái này bắt cảnh cung thiên tài, Doãn Thế Minh biểu hiện có chút không chịu nổi, nhưng nơi này lao nhân đều lòng dạ biết rõ. Tiêu Bình An cảm thấy bọn hắn xử lý 10 phần công chính, đáng kính nể. Bất quá nghĩ đến nơi này, năm vạn năm về sau, vậy mà thành Doãn gia tài sản, bị dẫn tiên đức Doãn Thiên Chính hai huynh đệ chiếm cứ. Tiêu Bình An vẫn cảm thấy cái này Doãn Thế Minh có chút không giống người tốt. Xem ra sau này tu vi đợi đến cao thâm về sau vẫn là cần về tới đây, thanh lý một chút môn hộ. Chính mặc dù cũng không phải là bắt cảnh cung đệ tử, nhưng đã tại bên trong cái này đạt được đạo đức thiên tôn truyền thừa, như vậy tự nhiên là có tư cách thanh lý môn hộ. Dựa theo chỉ dẫn, Tiêu Bình An một đường tiến lên, tiến vào Thái Thanh Thánh cảnh, tiến vào bắt cảnh cung. Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai vị trưởng lão cũng có hành đi theo tiến vào. Chỉ thấy nơi đó tử khí tràn ngập, ghế dựa san sát cổ lão cung điện, khí thế hùng vĩ, có trấn áp thiên địa khí thế. Bắt cảnh cung càng là như là bất hủ địa đường, tản ra cao thâm khó dò đại đạo khí tức khiến cho người kính sợ. Đại đạo thiên âm vang lên, một loại chí thánh, to lớn, chí viễn, chí áo đặc thủ đạo vận đang lưu chuyển. Hoàng hốt tầm đó, Tiêu Bình An thấy được từng cái đại đạo phù văn. Kia là thần bí kinh văn, thần bí khó lường. Lục Vô Song cùng Diệp Thu mở ra thần nhãn, nhưng là mơ mơ hồ hồ, vô luận như thế nào đều không thể thấy rõ ràng. Nơi này mây mù lượn quanh, tử khí bốc hơi, đại đạo thiên âm ở bên mình. Ngoại trừ Tiêu Bình An có thể cảm nhận được cái kia đại đạo phù văn bên ngoài, Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai người toàn lực cảm ngộ, lại là không thể phỏng đoán. Muốn bắt lấy cái kia đại đạo phù văn, làm thế nào cũng bắt không được. Tiêu Bình An lại cẩn thận cảm ngộ, không lọt mất một cái đại đạo phù văn, đồng thời cũng tại toàn lực cảm ngộ nơi này đại đạo thần vận. Hắn đồng thời cũng tại vận chuyển đạo kinh luân hải thiên cùng đạo cung tiên, cùng nơi này đại đạo không ngừng cộng minh. Một sợi lại một sợi tử sắc yên hà bốc hơi mà lên, hóa thành từng cái rậm rạp chẳng chịt đại đạo phù văn. Mỗi một cái đều là rực rỡ ngời ngời, cùng dấu ấn kia trong hư không đại đạo phù văn hòa lẫn. Nơi này đại đạo cao như thế thâm thực sự quá khó mà tìm hiểu. Diệp Thu nói, đúng vậy à, ta nhìn chính là choáng váng, đã không có nhìn thấy đạo kinh, cũng không có thấy một khí hóa tam thanh, cũng không có thấy cái gì số tự bí. Hết thảy đều là mông lung, phản phất gần ngay trước mắt nhưng lại không cách nào bắt được. Lục Vô Song nói, cái này đạo đức tiên tôn thật sự là một vị đại trí tuệ người khiến cho người kính sợ. Bất quá nơi này đại đạo tiên âm tản ra đại đạo thần vận, đối với chúng ta vẫn là có chỗ tốt, mặc dù không cảm giác được kinh văn, nhưng chúng ta có thể cảm ngộ nơi này đại đạo thần vận, phụ trợ chúng ta tu hành. Nơi này có vô số đại đạo phù văn ở hiển hóa, không chỉ là có đạo trải qua, còn có số tự bí cùng nhất khí hóa tam thanh loại hình, có tử khí đông lai loại hình bí thuật. Ầm ầm, tử khí sôi trào mãnh liệt, tử khí đông lai ba vạn dặm. Mênh mông tử khí theo Tiêu Bình An trên thân phát ra, cùng nơi này tử khí tương hỗ cấu kết, điên cuồng tràn vào Tiêu Bình An thân thể. Những này tiên thiên tử khí có thể diễn hóa hỗn độn, đối Tiêu Bình An tới nói, tuyệt đối là tu hành bảo vật. Lúc này vô biên tử khí như là thác nước buông xuống, tràn vào Tiêu Bình An thân thể. Nơi này càng trở nên một mảnh thần thánh, vô cùng thần bí. Tiêu Bình An lâm vào thâm trầm nội đạo trạng thái bên trong, hắn toàn thân tử khí bốc hơi, bao phủ ở bóng ánh khắp nơi thần quang bên trong. Như là một tôn thần thánh cùng trang nghiêm thần linh, Lục Vô Song cùng Diệp Thu đều có chút quỳ xuống đất cúng bái xúc động. nơi này khí tức thật sự là thần bí cùng dọa người. Đúng vậy à, gia trì tại trên người Bình An Thánh Tử, cơ hồ khiến người cảm giác thần linh phục sinh. Tại bên trong cái này cảm ngộ đạo kinh cần tự nhiên vô vi, phong khinh vân đạm tâm tình, chúng ta nóng lòng cầu thành, ngược lại rơi vào tầng dưới. Chỉ có giống Bình An Thánh Tử dạng này ngộ tính kinh người người, mới có thể đạt được nơi này chuyển thừa đi. Chương 249, đạo kinh chương 249, đạo kinh nơi này khí tức là như thế thần bí cùng kinh người. Đạo Đức Thiên Tôn là một cái tự nhiên vô vi người, ở chín đại thiên tôn bên trong, là tuổi tác tài cao nhất chứng đạo là đế người. Nhưng hắn đồng dạng cũng là vô cùng cường đại, đứng hàng chín đại thiên tôn một trong, trở thành số tự bí người khai sáng. Tâm tính của hắn rõ ràng là phong khinh vân đạm, nhưng tản ra đại đạo thần vận lại là như thế kinh người. Đầy trời tinh quang cùng nguyệt hoa chi lực rủ xuống đến nơi đây, để trong này càng thêm linh khí nồng đậm như nước, càng có vô số mở mịt bốc hơi, toàn thân thoải mái. Tại bên trong cái này tu hành, nghĩ không cường đại đều rất khó. Tiêu Bình An đã có đạo kinh luân hải thiên, đạo cung thiên, lúc này nơi này hiện hóa ra hắn thiên trương. Đạo kinh ngũ đại bí cảnh thiên trương hoàn chỉnh hiện hóa ra ngoài. Tiêu Bình An so sánh chính một chút đạt được đạo cung thiên cùng luân hải thiên, trong đó hơi có xuất nhập. Đương nhiên nơi này đạo kinh càng thêm hoàn chỉnh, nơi này mới là chính bản. Tiêu Bình An cũng ở nơi đây đạt được số tự bí cùng nhất khí hóa tam thanh. Ở chỗ này, Tiêu Bình An trong thoáng chốc thấy được một bức hình ảnh như vậy, đạo đức thiên tôn thành đạo này, từ khí hạo đã ước vạn giảm, ngưng tụ thành sách, trở thành đạo kinh, rung động chín tầng trời thập địa. Mặt khác Tiêu Bình An lại thấy được bát cảnh cung phía dưới, có một cái phương viên một trượng lớn nhỏ nhỏ tế đàn, lưu động hào quang năm màu. Rất hiển nhiên, kia là một cái tiểu hình tế đàn năm màu, cũng là bước vào tinh không cổ lộ truyền tống thông đạo. Mặt khác, Tiêu Bình An tại bên trong cái này tìm được một mảnh lại một mảnh cổ quái hình trạng khắc. Những cái kia cổ lao khắc đá, phía trên có nhật nguyệt tinh thần đang lóe lên, chỉ cần hướng trong đó lộng lẫy nhất một viên tinh thần phía trên một chút, toàn bộ cung điện đều sẽ sáng chói. Nơi này lại có tinh không cổ lộ địa đồ. Giang giác giang giác, một cái cửa đá trống rông xuất hiện, tản ra một cái mật thất. Mật thất kia là một cái khoáng đạt đại điện, bên trong khắp nơi đều là tinh thần, một khỏa lại một khỏa tô điểm trong hư không. Cái này đại điện phảng phất là một mảnh tinh không mênh mông. Trong đó đặc thù nhất có 4 khỏa tinh thần, so hắn tinh thần muốn sáng tỏ rất nhiều lần, mà lại là thực thể hóa. Có lớn nhỏ cỡ nắm tay cứ như vậy phiêu phù ở tinh quang bên trong. Cái này lại là trong truyền thuyết cổ tinh vực địa đồ. Diệp Thu sợ hãi thán nói, thật sự là quỷ phụ thần công, đối toàn bộ cửu thiên thập địa tinh không vậy mà như thế quen thuộc. Lục Vô Song cũng bị chấn kinh. Tiêu Bình An phảng phất thấy được một mảnh vô cùng mênh mông tinh không, một cỗ hùng vĩ khí tức tràn ngập. Tiêu Bình An nhìn một chút, trong đó một viên là tinh cầu màu xanh nước biển. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là đại biểu cho địa cầu tọa độ. Tiêu Bình An còn không có đi qua thời đại này địa cầu đâu. Mặt khác 3 viên đặc biệt tinh thần, một viên lóe ra hào quang màu tím, không cần nghĩ, khẳng định là tử vi tinh tọa độ. Hắn quan sát một phen về sau, quả nhiên là cùng tử vi tinh địa hình địa vật giống nhau như lúc. Mặt khác một viên cùng trong truyền thuyết bắt đầu tinh miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc. Còn có một viên nếu như không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết phi tiên tinh. Bên trong có bọn hắn tinh không tọa độ. Tiêu Bình An cẩn thận lạc ấn xuống tới. Lúc đầu hắn nghĩ đến, đem này tấm tinh không đồ mang đi, nhưng phát hiện nơi này có một cỗ lực lượng thần bí, căn bản là không có cách đem nó mang đi. Cho dù là hắn muốn mang đi bên trong cái kia 4 quả thực thể hóa tinh cầu cũng không được. Hắn nghiêm túc đem nơi này tinh không đồ lạc ấn chính đến trong đầu, sau đó liền chào hỏi Lục Vô Song cùng Diệp Thu rời đi nơi này. Có bản đồ này, về sau thực lực đầy đủ, liền có thể đi bắt đầu tinh hay là địa cầu nhìn một chút. Lúc này địa cầu có lẽ còn là tiên tần luyện khí sĩ thiên hạ, còn thuộc về đại hoang văn minh cuối cùng, còn không có tuyệt thiên thông, linh khí hao hết, đại đạo không hiện, tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại. Tiêu Bình An rốt cục đạt được chính muốn hoàn chỉnh đại đế kinh văn, đạo kinh. Đây là Tiêu Bình An đạt được bộ 2 hoàn chỉnh đại đế kinh văn. Mặc dù không có đạt được đạo kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, nhưng số tự bí cùng nhất khí hóa tam thanh đã để hắn phi thường hài lòng. Tiêu Bình An trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, nhiều ít người tới đây đều thất bại tan tác mà quay trở về, mà Tiêu Bình An ở chỗ này lại thành công đạt được hoàn chỉnh đạo kinh. Lúc đầu hắn muốn đem đạo này kinh truyện thụ cho Lục Vô Song cùng Diệp Thu, lại đột nhiên cảm giác dùng mình, phảng phất có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, ngăn cản hắn truyền thụ đạo kinh. Tiêu Bình An không khỏi ngạc nhiên, xem ra cái này hoàn chỉnh đạo kinh là không cho phép bị tùy tiện truyền thụ. Chỉ ít hiện tại bắt cảnh cung chủ nhân không cho phép có người tùy tiện truyền thụ. Chỉ có Tiêu Bình An dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, chính bằng vào nội tính thu hoạch được mới được. Thật có lỗi, hai vị tiền bối, nơi này kinh văn có hạn chế, ta không thể truyền thụ cho các ngươi. Tiêu Bình An nói. Lục Vô Song cùng Diệp Thu nhẹ gật đầu, vô cùng lý giải. Từ xưa bảo vật người có duyên có được, đại đế kinh văn há có thể tùy ý truyền thụ. Đúng vậy à, đây là ngươi thông qua khảo nghiệm mới lấy được khen thưởng, chúng ta vô công bất thụ lộc. Ở Lục Vô Song cùng Diệp Thu trong mắt, Tiêu Bình An liền như là khí vận chi tử một dạng, đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải bảo vật. Nhiều lần gặp dự hóa lành, mà lại nhiều lần thu hoạch được người khác không chiếm được bảo vật, đây rõ ràng là thượng thương chiếu cố. Bởi vậy Lục Vô Song cùng Diệp Thu không thể đạt được hoàn chỉnh đạo kinh, bọn hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết chính bằng tư chất là không cách nào thu hoạch được nơi này truyền thừa. Một mảnh chói lọi tử khí hiện lên, 3 người vô thanh vô tức liền bị chuyển tống ra. Tiêu Bình An nhìn xem đã biến mất Huyền Đô động bát cảnh cung, cung kính thi lễ một cái, sau đó mới rời khỏi. Bát cảnh cung cái này một cái thần bí ẩn thế lạ môn, có thể vì Tiêu Bình An dạng này tiền tài cung cấp một cái thu hoạch được đại đế truyền thừa con đường, đã rất tốt. Tiêu Bình An tại bên trong cái kia cảm ngộ vô số đại đạo thần vận, còn thu hoạch đại đế kinh văn, trong lòng âm thầm đắc ý. Lúc đầu hắn liền nghĩ xây xong ngũ đại bí cảnh về sau, tìm một bộ đại đế kinh văn, trùng tu nhân thể ngũ đại bí cảnh. Mà cái này một bộ có thể kiêm dung tất cả kinh văn đạo kinh, không thể nghi ngờ là Tiêu Bình An tha thiết ước mơ công pháp. Bất quá hắn tiên đài đệ nhất bí cảnh tu hành chính là Thái Âm chân kinh, tiên đài đệ nhị bí cảnh tu hành chính là Thái Dương chân kinh. Hắn định dùng Thái Dương chân kinh đem tiên đài đệ nhị bí cảnh tu hành sau khi hoàn thành, sau đó lại tu hành đạo kinh. Dùng đạo kinh ở tiên tam trạm đạo cảnh giới, hoàn mỹ dung hợp trước kia tu hành công pháp bí thuật. Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai người nhìn xem càng ngày càng cường đại Tiêu Bình An, vô cùng vui mừng. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn cũng là trong môn thiên tài, nhiều ít sư tỷ sư muội ngưỡng mộ thiên tài, bây giờ đã dần dần già đi. May mắn đi theo Tiêu Bình An, thu được đột phá cơ duyên, tiên tam trạm đạo thành công. Nghĩ tới đây bọn hắn lại trở nên thần sắc phấn chấn, tiên tam trạm đạo thành công, đại thành vương giả sẽ còn xa sao? Có lẽ có một ngày, bọn hắn cũng sẽ trở thành nằm mơ cũng không dám nghĩ thánh nhân. Tiêu Bình An một đường tu hành, cùng hai vị thái thượng trưởng lão, bốn phía du lịch. Bây giờ hắn toàn thân tinh khí thần sung mãn, tinh thần phấn chấn, khí huyết tràn đầy, ở tiên đài đệ nhị bí cảnh trên bậc thang thứ ba, thật nhanh tiến bộ. Nghe nói trong truyền thuyết kia thánh nhân cốc, khoảng cách mở ra không xa. Ở nơi đó, Tiêu Bình An sẽ nhìn thấy toàn bộ tử vi tinh ưu tú nhất một nhóm đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài. Thánh nhân cốc liền như là kỳ sĩ phủ một dạng, là một cái chuyên môn bồi dưỡng thiên tài, đặt vào tinh không cổ lộ thần kỳ phương. Mặc dù không truyền thụ công pháp, cũng không truyền thụ kinh văn, nhưng bên trong có vô số tiên hiển lưu lại đại đạo thần vận, đối Tiêu Bình An tới nói, đến đó liền là một trận thao thiết thỉnh yến, có thể điên cuồng cảm ngộ nơi đó đại đạo thần vận. Chương 250, Tử Vi Tinh thứ nhất đại long mạch chương 250, Tử Vi Tinh thứ nhất đại long mạch Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão, hành tẩu ở một chỗ lại một chỗ cổ lão di chỉ. Hoàn chỉnh đạo kinh tới tay, Tiêu Bình An làm gì đều không nóng nảy, chỉ cần làm từng bước tu hành, tất nhiên sẽ có một cái quang minh tương lai. Lúc này Tiêu Bình An thể nội, đại đạo thiên âm minh minh, mặc dù nói hắn còn tại tu hành Thái Dương chân kinh tiên đại quyển, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đồng thời tìm hiểu đạo trải qua. Trước kia Hải Nguyệt chân kinh, cùng đạo kinh, cùng Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh, còn có Thôn Thiên Ma công so ra, kém thật sự là quá xa. Trước kia bởi vì hắn vừa mới bắt đầu tu hành Hải Nguyệt chân kinh, cho nên một mực tu hành Hải Nguyệt chân kinh. Nhưng là có hoàn chỉnh Đại Đế kinh văn về sau, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng Đại Đế kinh văn. Lúc này Tiêu Bình An cảm giác đạo này trải qua, cùng hắn 10 phần tương hợp. Mặc dù Tiêu Bình An thể chất cùng đạo đức thiên tôn hoàn toàn khác biệt, lĩnh ngộ đại đạo cũng khác biệt, tính cách cũng chênh lệch rất lớn, nhưng Tiêu Bình An liền là có thể hoàn mỹ vận hành đạo kinh, nội đạo trải qua. Dựa theo Tiêu Bình An ý nghĩ, về sau cho dù là đạt được hắn kinh văn, hắn cũng dự định tiếp tục tu hành đạo kinh. Hắn mơ hồ tầm đó có một cái cảm giác, đạo kinh liền là thích hợp nhất chính mình công pháp bí thuật. Ngũ đại bí cảnh tu hành sau khi hoàn thành, trở thành thánh nhân, liền đã có tư cách khai sáng thuộc về mình cổ kinh. Đến lúc đó muốn lấy được càng lớn tiến bộ, khả năng liền muốn chính lấy khai sáng kinh văn tới tu hành. Bây giờ Tiêu Bình An trong tay có hoàn chỉnh Thôn Thiên Ma công, còn có hoàn chỉnh đạo kinh, có hai vị đại đế truyền thừa. Đại đạo tiên tam trạm đạo thành công, liền lấy đạo kinh trùng tu ngũ đại bí cảnh, hắn kinh văn đều dùng để tham khảo. Tiêu Bình An đi tới cái này cái thế giới về sau, một mực đang lưu đổ lấy đại đế kinh văn. Trong lòng của hắn, đại đế kinh văn mang ý nghĩa cao hơn điểm xuất phát, cao hơn bình đại, cao hơn độ cao. Mặc dù nó có thể lấy ngộ tính đền bù thánh hiển kinh văn một ít tiêu thốn, tích lũy đủ cường đại, cũng có thể đột phá thánh hiển kinh văn hạn chế, đi đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng nếu như là đại đế kinh văn, liền tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, sẽ đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa. Hiện tại Tiêu Bình An, tu vi còn tại thật nhanh tiến bộ, mặc kệ ở cái gì cảnh giới, tốc độ giống như chưa từng có giảm qua. Một mực ở tấn mãnh tăng lên, thậm chí tăng lên càng lúc càng nhanh. Tiêu Bình An hy vọng chính mình mau sớm chạm đạo thành vương, mau sớm trở thành thánh nhân, chỉ có dạng này mới có thể tung hoành tử vi tinh, mới có thể ở tử vi tinh hắc ám náo động phát sinh trước đó, cả giáo di chuyển đến bắt đầu tinh, né qua cái kia đáng sợ hắc ám náo động. Thái Dương thần giáo còn không có bị địa phủ hắc ám chi tôn tàn sát, không có bị rút ra Thái Dương chân máu. Thái Âm thần giáo còn tại Thái Âm thánh hoàng một mạch trong tay, cái kia nữ đại thánh xương đầu còn không có bị làm thành binh khí, hết thề cũng còn có thể cứu vãn. Tiêu Bình An cũng không phải là thánh mẫu tâm, thuần túy là xuất phát từ đối Thái Dương thánh hoàng cùng Thái Âm thánh hoàng tôn kính, cho nên mới đối bọn hắn hậu đại bi thảm tao nộ có lòng thương hại. Đây cũng là Tiêu Bình An nhìn nguyên văn thời điểm tiếp nối. Đối nhân tộc có công lớn cực khổ Thái Dương thánh hoàng cùng Thái Âm thánh hoàng, không nên tao nộ như thế đối đãi. Ở không chính nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn tình huống dưới, Tiêu Bình An cảm thấy có thể phụ một tay, vì Thái Âm thánh hoàng cùng Thái Dương thánh hoàng lưu lại một đạo huyết mạch. Tỷ như ở di chuyển đến bắt đầu thời điểm, có thể dẫn đầu Thái Âm thần giáo cùng Thái Dương thần giáo một bộ phận người cùng đi khai thác. Đến lúc đó người đông thế mạnh, ở bắt đầu tinh cũng có một chút dựa vào. Kỳ thật Tiêu Bình An rất nhớ ôm vào cơ gia cùng Khương gia đuổi, đến lúc đó có thể trực tiếp tìm nơi nương tựa bắt đầu tinh cơ gia cùng Khương gia. Làm sao cơ gia cùng Khương gia, bọn hắn chỉ lấy lông chân, không thu Tiêu Bình An dạng này tuyệt đại thiên tài, trừ phi Tiêu Bình An nguyện ý cúi đầu. Nhưng Tiêu Bình An dạng này có đại đế ý chí người, làm sao có thể khi lông chân đâu? Tiêu Bình An bây giờ có hoàn chỉnh đạo kinh, chí khí của hắn lập tức liền đề cao đi lên. Cái gì đại đế truyền thừa gia tộc, bây giờ Tiêu Bình An cũng không yếu. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng tử vi tinh hắc ám náo động, lúc này Tiêu Bình An có lẽ liền muốn lưu lại mấy cái hậu đại lại nói. Dù sao thực lực có cao hay không không tệ, cho dù là một đám huyết mạch chẳng ra sao cả hậu thế, cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng, để bọn hắn huyết mạch phản tổ nhà. Bất quá Tiêu Bình An trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng cao thực lực, mau sớm rời đi tử vi tinh đi bắt đầu. Dù sao nghĩ đến phát sinh ở ước chừng khoảng thời gian này hắc ám náo động, địa phủ chí tôn huyết tẩy tử vi tinh, hắn mỗi khi nhớ tới liền cảm giác như có gai ở sau lưng. Không muốn chuyện gì đều không có, tưởng tượng ý nghĩ ra đều tê. không có lực phản kháng chút nào nha. Nếu như bây giờ liền phát sinh hắc ám náo động, chỗ an toàn nhất ước chừng liền là ở tại Cơ Đại Đức hay là Tiểu Niếp Niếp bên người đi. Lại nói Cơ Đại Đức cái này đồ hỗn trướng không biết lại chạy đi đâu rồi. Tiêu Bình An muốn liên lạc đều không liên lạc được. Trước kia từng lưu lại liên hệ phương pháp, Tiêu Bình An cho bọn hắn phát tin tức cũng không có hồi phục. Đúng vậy, Tiêu Bình An tìm kiếm được bắt đầu tinh tọa độ về sau, lập tức liền cho Cơ Đại Đức gửi đi tin tức. Đồng thời chính nói có bắt đầu tinh mấy loại cựu bí tin tức, mời Cơ Đại Đức cùng đi tìm kiếm. Đồng thời Tiêu Bình An còn nói cho hắn biết, bắt đầu tinh thánh ngai có một tòa đại thành thánh thể mộ, có lẽ hắn có thể đi nơi đó chơi đùa, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết đại thành thánh thể, toàn thân mọc đầy lông xanh bộ dáng. Cơ Đại Đức chưa hồi phục, liền lấy sau nói sau đi. Một ngày này, Tiêu Bình An bất chi bất giác liền đi tới Minh Lĩnh. Minh Lĩnh, nơi này có trường sinh quan. Nhưng Minh Lĩnh bao la khôn cùng, dài tới ngàn tỷ dặm, có thể nói là tử vi tinh đầu thứ nhất đại long mạch. Mặc dù bị người chặt đứt thành mấy đoạn, nhưng ý nguyên không thể coi thường. Nơi này liền cùng bắt đầu tinh tần lĩnh đại long một dạng, có thể nói là toàn bộ tinh cầu thứ nhất long mạch. Nghe nói nơi này có âm cực sinh biến bí mật, mai táng ở chỗ này, có lẽ có cơ hội cầu sống trong chỗ chết. Bởi vậy, cái này Minh Lĩnh, ở rất nhiều trong mắt người cũng là một chỗ an táng nơi tốt, từ xưa đến nay, không biết chôn vùi xuống nhiều ít cường giả. Nhưng mỗi một cái chính an táng người, vì chính phòng ngừa phát sinh thi biến hay là bị người đánh cắp thi thể, đều thiết trí trùng điệp cấm chế, bởi vậy cũng không phải người nào đều có thể cho mộ. Tiêu Bình An tới đây, đồng dạng là muốn cảm ngộ đại đạo thần vận. Đúng vậy, nếu là an táng chi địa, vậy dĩ nhiên cũng là một số đồ cổ hóa thạch sống lao niên yên vui chỗ. Có rất nhiều hóa thạch sống tại bên trong cái này ẩn cư, đã là tại chọn lựa mộ địa, cũng là đang muốn mượn trợ nơi này đặc thù hoàn cảnh, thu hoạch được đột phá mới. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão, ở núi non trùng điệp tầm đó bốn phía du đãng, cái này đến cái khác phát sinh thi biến thi hải, Trảm Đạo Vương giả phía dưới nhao nhao né tránh, căn bản không dám xuất hiện ở Tiêu Bình An đám người trước mặt. Tiêu Bình An đối loại này tiểu lâu la căn bản không có hứng thú. Trong mắt hắn, chỉ ít Trảm Đạo Vương giả trở lên, lưu lại đại đạo thần vận mới có lĩnh hội giá trị. Kỳ thật Tiêu Bình An tới đây cũng là hy vọng có thể đạt được một số thánh nhân bảo tàng, hoặc là dứt khoát tìm kiếm được một số thánh nhân thi hải. Cho dù là không thôn vệ bọn hắn bản nguyên, thân thể bọn hắn thể cũng là luyện chế binh khí tài liệu tốt. Huống chi Tiêu Bình An tới đây chủ yếu nhất liền là nghĩ đến cảm ngộ đại đạo thần vận, thánh nhân lưu lại đại đạo thần vận. Đương nhiên nếu như có thể tìm tới Cơ Đại Đức cùng đi bắt đầu tinh liền tốt. Mặc dù Tiêu Bình An thực lực bây giờ suy vi, nhưng Tiêu Bình An tin tưởng Cơ Đại Đức khẳng định có vô số chuẩn bị ở sau, người khác đi bắt đầu tinh thu hoạch nguy hiểm trùng điệp, nhưng cái này già tên dở hơi Tiêu Bình An đối với hắn có đầy đủ lòng tin. Chương 251, ngẫu nhiên gặp chương 251, ngẫu nhiên gặp nếu như trừ bỏ ban đêm, cái kia thỉnh thoảng xuất hiện thi biến thi thể, bốn phía du đãng, lúc ban ngày, nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ phong cảnh tươi đẹp thánh địa. Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão, tại cái này mỹ lệ trong núi, du sơn ngoạn thủy, cảm ngộ đại đạo thần vận, chính rèn luyện tâm cảnh, phòng ngừa bởi vì tu hành tốc độ quá nhanh mà sinh ra một số hắn ma bệnh. Tại cái này mỹ lệ mà tráng lệ sơn hà tầm đó, Tiêu Bình An chính cảm giác tâm linh đạt được tẩy lễ, tịnh hóa tâm linh. Xanh úng tươi tốt sơn lâm, bay chạy xuống thác nước, róc rách suối nước, đều tại tự nhiên bên trong ẩn chứa đại đạo. Nhất là ở ngộ đạo trải qua thời điểm, hắn say đắm ở giữa thiên địa, say đắm ở thiên nhiên, đắm chìm ở một cách tự nhiên đạo kinh đại đạo. Một ngày này, ba người ngay tại sông núi ở giữa hành động, đột nhiên truyền đến mơ hồ tiếng oanh minh. Ở cái kia mênh mông thương thương thập vạn đại sơn chỗ sâu, truyền đến nổ thật to âm thanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn cũng không có coi ra gì, chỉ cho là phổ thông phong lôi chi thanh, mưa to gió lớn thôi. Dù sao tại cái này có thể tu hành thế giới, mưa gió lôi đỉnh cường độ thế nhưng là vượt rất xa địa cầu loại kia khoa học kỹ thuật xã hội, mà lại càng có kỳ dị cảnh tượng phát sinh, khí hậu biến hóa kịch liệt, khó mà nắm lấy. Cho nên cho dù trời quang mây tạnh, đột nhiên cuồng phong tứ ngược, mưa to lôi đỉnh, đều là bình thường hiện tượng. Huống chi còn có một chút địa phương liền như là núi lửa bộc phát một dạng, lâu dài xuất hiện lôi đỉnh. Nhưng ba người càng đi càng gần về sau, lại cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Bọn hắn cảm nhận được thiên kiếp khí tức. Không sai, như thế cuồng bạo lôi đỉnh lại là có người ở độ kiếp. Tiêu Bình An không ngừng độ thiên kiếp, mặc dù ba người đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng cũng biết chỉ có thể chế đủ cường đại người, tiềm lực cùng thực lực đủ cường đại người mới có tư cách độ kiếp. Những cái kia phổ thông tiên tiêu, cũng chỉ có tại đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có thể độ kiếp, tiểu cảnh giới độ kiếp căn bản không có tư cách. Rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ, thậm chí đều không có ở tiểu cảnh giới độ kiếp tư cách. Mà những cái kia lớn tông môn cùng thánh địa, có thể xuất hiện đại cảnh giới thiên kiếp người đã khó lường. Chỉ có những cái kia thiên tài đứng đầu bên trong thiên tài, tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể mỗi một cái tiểu cảnh giới đều độ kiếp. Tiêu Bình An thực lực đủ cường đại, bởi vậy hắn tầm mắt có thể nhìn thấy người, trên cơ bản cũng là tuyệt đại thiên tiêu. Đối với những cái kia ngay cả thiên kiếp đều không thể vượt qua tiểu lâu la, hoặc là ngay cả thiên kiếp đều không có, hắn căn bản không có ký ức ở trong lòng. Ngẫm lại những cái kia thánh địa cùng thế gia đệ tử, vốn chính là ngàn dặm mới tìm được một, mà những này chọn lựa đi lên đệ tử tại ưu bên trong tuyển ưu, mới có độ kiếp thiên tài. Nghĩ không ra Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão, tại cái này Hoàng Sơn Giá Linh bên trong vậy mà gặp được độ kiếp. Ba người cũng không có tránh hiềm nghi, ngược lại tràn đầy phấn khởi chạy tới. Vạn nhất độ kiếp người đã chết, trên thân có thể sẽ rơi xuống bảo vật, vô luận là người hay là những cái kia yêu thú, độ kiếp thất bại đều có thể rơi xuống một đống bảo bối. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy một bộ cảnh tượng đáng sợ. Chỉ thấy ở cái kia vô biên huyết sắc trên lôi hải, có mấy chục đạo thân ảnh đều ở độ kiếp. Cái thiên kiếp này trình độ cuồng bạo dọa người, mặc dù không bằng Tiêu Bình An thiên kiếp, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Tiêu Bình An thiên kiếp sở dĩ cuồng bạo, càng nhiều đến từ đối lôi đỉnh chi đạo cảm ngộ. mà người này độ thiên kiếp thuần túy liền là độ thiên kiếp, trọi cứng thiên kiếp. Chỉ thấy cái kia độ kiếp người, có người mặc cổ lao phục sức, có người mặc hiện đại quần áo, đã có tóc trắng xóa lao nhân, cũng có tuổi trẻ thiên tài, có thượng cổ thi biến quái vật, cũng có cường giả yêu tộc, thậm chí có thái cổ sinh linh. Cái gì? Làm sao có thể? Lục Vô Song cùng Diệp Thu giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Bình An nhìn xem cái kia huyết sắc lôi điện, liền như là một cái biển máu một dạng, thỉnh thoảng còn lưu động hỗn độn quan mang. Thái âm thần lôi, Thái dương thần lôi, địa hỏa phong thủy thần lôi, các loại đáng sợ lôi đỉnh đang cuộn trào. Loại này cường đại thiên phạt, giống như căn bản không có để cho người ta sống sót, chỉ muốn ma diệt độ kiếp người. Nơi này làm sao lại có nhiều như vậy người, mà lại đều là, nhìn qua vô cùng kỳ quái, giống như có người chết có người sống. Lục Vô Song vô cùng ngạc nhiên. Hai vị thái thượng trưởng lão, cho dù mở ra thiên nhãn, cũng rất khó nhìn rõ. Nơi đó huyết sắc lôi quang cuồng bạo vô cùng, tản ra quang mang, nhói nhói thần nhãn. Từng cái càng như là mặt trời một dạng, khắp nơi nóng rực. Tiêu Bình An mở ra thiên nhãn, quang mang lấp lóe, mới có thể thấy rõ bọn hắn dung mạo. Các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, bọn hắn cũng không phải là chân nhân, mà là bản nguyên tinh khí biến thành. Tiêu Bình An nhắc nhở đến. Lục Xương cùng Diệp Thu, trong lòng hai người giật mình, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên cảm nhận được loại kia cảm giác đáng sợ. Đây rõ ràng là có người tu luyện thôn thiên ma công, thôn phệ bọn hắn bản nguyên, trước mắt còn không có hoàn toàn luyện hóa, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này kỳ cảnh. Tiêu Bình An nói. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra ngoan nhân người thừa kế thân ảnh, không biết có phải hay không là từng gặp qua cái kia cường đại người thừa kế. Trong mắt của hắn kim quang long lánh, bắt đầu tìm kiếm độ kiếp người, cái kia đông đảo bóng người ngăn trở, nhưng dù vậy, Tiêu Bình An tin tưởng người này chân thân, cũng không cách nào chính ở thần nhãn trước mặt tận tàng. Rốt cục hắn ở lôi đỉnh trung tâm nhất, tìm được độ kiếp người. Quả nhiên là Tiêu Bình An từng gặp qua thanh niên trẻ tuổi kia, lúc này hắn đang cùng hư không tương hợp, một cái to lớn bảo bình lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Quả nhiên là thôn tiên ma công hoặc là bất diệt tiên công truyền thừa người, đã thôn phệ nhiều như vậy kỳ dị bản nguyên. Tiêu Bình An trong lòng nghiêm nghị, xem ra ngoan nhân người thừa kế đã không câu nệ tại thôn phệ người sống, bọn hắn đã bắt đầu tới đây thôn phệ thi hải. Mặc dù bọn hắn lưu lại bản nguyên cũng không nhiều, nhưng góp nhặt nhiều về sau, vẫn là một cái khiến người nghe rợn cả người số lượng. Đồng thời bọn hắn cũng tại không ngừng săn giết đi tới nơi này lịch luyện người hoặc là tìm kiếm bảo vật người. Thôn phệ bọn hắn bản nguyên, đem bọn hắn coi như là nhân gian đại dược, điểm này nhưng chính là quá độc. Tiêu Bình An nhìn xem bên trong cái kia hơn 10 cái tuổi trẻ thân ảnh, trong đó mấy người chân dung hết sức quen thuộc, liên là một ít thánh địa cùng thế gia ban bố gia tộc tử đệ mất tích tin tức. Nguyên lai bọn hắn đã sớm bị thôn phệ hết. Đây thật là một cái địch nhân cường đại. Ha ha ha, lại là Hải Nguyệt Thánh Tử Tiêu Bình An, rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Một cái băng lãnh thấu xương thanh âm, đột nhiên ở Tiêu Bình An ba người trong thai băng lên. Chỉ thấy một cái toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, khô gầy như củi lão giả, nhìn chòng chọc vào Tiêu Bình An. Tiêu Bình An quay đầu nhìn một cái, trong lòng giật mình, lại là người này. Tiêu Bình An lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, từng gặp được bọn hắn. Vị lão nhân này thân hình cao lớn, gầy trơ cả xương, tóc hai bù xù, đầu tóc trắng xóa tóc dài, đem mặt đều phủ lên. Nhìn xem cái kia cánh tay khô cạn, như là xác ướp đồng dạng lão giả, phản phất theo trong phần mộ leo ra đồng dạng. Toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, để cho người ta xem xét liền cảm giác không giống người tốt. Lại nhìn xem nơi xa cái kia ngoan nhân người thừa kế, một bộ linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh bộ dáng, Tiêu Bình An cũng cảm thấy có chút im lặng. Lẽ ra ngoan nhân người thừa kế khí chất bộ dáng đều là thượng thừa, vị này ngoan nhân người thừa kế người hộ đạo thật sự là có chút quá không giảng cứu. Lạnh như băng tựa như cái người chết. Tiêu Bình An có thể xác định đây là hắn chân thân, mà không phải ký sinh về sau khôi lỗi. Chương 252, phụ sinh chương 252, phụ sinh cái kia cao lớn khô gầy lão giả, trên mặt xuất hiện tàn nhẫn mỉm cười, "Tiêu Bình An, ngày lành của ngươi đến rồi đâu." Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, kia là thuộc về đại thành vương giả kinh thế sắc cơ. Trung quanh sông núi đều bị băng liệt, Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão, thần sắc đại biến. "Hôm nay ta liền cướp đoạt ngươi thần bí bản nguyên, vì ta ngoan nhân người thừa kế quốc khởi, tăng thêm một phần trợ lực." "Ha ha." Vị này ngoan nhân người thừa kế người hộ đạo tựa hồ cảm thấy ăn chắc Tiêu Bình An bọn người. Hắn nhìn một chút, cắn răng ngăn tại Tiêu Bình An trước mặt Lục Vô Song cùng Diệp Thu, chẳng thèm ngó tới nói, chỉ là hai cái vừa bước vào tiền tam trạm đạo cảnh giới người, cũng xứng ở trước mặt ta khi người hộ đạo. Các ngươi căn bản bảo hộ không được hắn. Lúc này Lục Vô Song cùng Diệp Thu, tại vị này đại thành vương giả áp chế dưới, toàn thân xương cốt cốt ca cốt kết rung động. Nhưng bọn hắn vẫn là quật cường đứng ở nơi đó. Mặc dù đồng dạng là ở tiền tam trạm đạo, nhưng bọn hắn hai người chẳng qua là trạm đạo một tầng thiên. Mà vị này cường đại đại thành vương giả lại là trạm đạo 9 tầng trời. Thực lực sai biệt đúng là có chút lớn, nhưng bây giờ đến bọn hắn liều mạng thời điểm. Bọn hắn cần ngăn trở vị này đại thành vương giả một đoạn thời gian, cho Tiêu Bình An tranh thủ chạy trốn thời gian. Tiêu Bình An trên người có một kiện thánh binh, bọn hắn tin tưởng lấy Tiêu Bình An thực lực bây giờ, đào tẩu cũng không thành vấn đề. Hai vị thái thượng trưởng lão trên người có thánh binh cấp cấm khí, bọn hắn không có đi thôi động Tiêu Bình An trên người thánh binh. Nhưng Tiêu Bình An cùng hai vị này thái thượng trưởng lão ở chung được thời gian dài như vậy, sao có thể ngồi nhìn hai vị thái thượng trưởng lão chết ở chỗ này? Thánh tử đi mau, hai chúng ta lão gia hỏa đoạn hậu, nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Tiêu Bình An nghe được hai cái lao ra hỏa truyền âm cảm động hết sức, nói cho hắn biết nhóm, hai vị trưởng lao chớ hoảng sợ, ta thánh binh phi thường thần kỳ, hẳn là có đầy đủ phản chế thủ đoạn. Có lẽ có thể phản sát vị này ngoan nhân người thừa kế người hộ đạo. Năm đó Tiêu Bình An lần thứ nhất rời đi Hải Nguyệt Thánh Địa thời điểm, liền đã từng cùng hai người này gặp nhau, thậm chí từng tao nộ qua truy sát. Bây giờ chính là lúc báo thủ. Trong ngay mắt, Tiêu Bình An hướng trên đỉnh đầu bay ra một cái kim quang chói mắt trung thần, thật nhanh biến lớn, trở nên có hơn 100 mét lớn nhỏ, kim quang sáng chói, tản mát ra kinh khủng thánh nhân uy áp. Đối diện cái kia kinh khủng đại thành vương giả cấp sát khí, dễ như trở bàn tay bị chặn. Mà vị kia đại thành vương giả trên thân, vậy mà cũng dâng lên một tòa bảo tháp, đen như mực, khí thế bộc phát vậy mà cũng là một kiện thánh binh. Hai kiện thánh binh khí thế không ngừng mạnh lên, ở lẫn nhau phân cao thấp. Mặc dù không có chân chính va chạm, nhưng chung quanh sông núi lại là từng mảnh sụp đổ. Cỏ cây hóa thành cho bụi, sông núi băng liệt, một đầu chim thú như là ngày tận thế tới đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Kim sắc trung thần che lại Tiêu Bình An cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Mà Tiêu Bình An điên cuồng phát hỏa, cái này đến cái khác tầm long tiên thư bên trong phủ văn bay vào dưới mặt đất, dẫn động đại địa long mạch, treo chống kim sắc trung thần tiêu hao. Lại thêm hai vị thái thượng trưởng lão cùng Tiêu Bình An khống chế, cùng đối diện vị kia đại thành vương giả, khống chế màu đen thần tháp, đặt thành cân bằng. Chậc chậc, cái này kim sắc trung thần thật sự là một kiện không sai thánh binh. Thật không nghĩ tới, các ngươi trên thân lại có loại này bảo vật. Hải Nguyệt Thánh chủ thật đúng là dốc hết vô liếng, vậy mà để các ngươi tùy thân mang theo một kiện thánh binh. Nghĩ không ra ngươi tiểu tử này vậy mà đã trưởng thành đến loại này trình độ, vốn muốn cho ngươi trưởng thành sau một khoảng thời gian, lại thu thập nhân gian đại dược, sớm biết ngươi trưởng thành nhanh như vậy, mấy năm trước hết đem ngươi làm thịt rồi. Khô gầy lão giả, thần sắc băng lãnh, nhìn xem ở đại địa long mạch duy trì dưới, chính cùng chống lại ba người. Mặc dù Tiêu Bình An ba người thực lực giống như chính so yếu một số, nhưng ở thánh binh xuất hiện về sau, cái này chiến lược so sánh liền không rõ ràng. Dù sao một vị đại thành vương giả, đối mặt thánh binh cấp thánh nhân pháp tắc, vẫn là không cách nào công phá. Về phần hai kiện thánh binh ba trạng, Tiêu Bình An bởi đại đế long mạch ủng hộ, chưa hẳn liền sẽ ăn thiệt thòi. Vị này khô gầy lão giả, thần sắc băng lãnh, tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Vốn còn muốn thống khoái lưu loát, bắt lấy Tiêu Bình An, trước tiên đem Tiêu Bình An thân thể dò xét rõ ràng, sau đó lại rút ra hắn bản nguyên. Về phần Lục Vô Song cùng Diệp Thu hai vị thái thượng trưởng lão, hắn căn bản không có để ở trong mắt, cảm thấy tiện tay liền có thể giết đi. Mà bây giờ, giết chết ba người khả năng trở nên phi thường nhỏ, đồng quy vu tận khả năng trở nên phi thường lớn. Mặc dù hắn tự tin thân là đại thành vương giả, ở thánh binh va chạm hạ có thể chạy thoát, nhưng đối diện hai cái kia hóa thạch sống, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, rất có thể còn có thủ đoạn đặc biệt. Vị lao nhân kia không có xuất thủ, tiếp tục lạnh lùng rằng co, Tiêu Bình An mấy người cũng không có chủ động xuất thủ, chỉ là hai tay đang không ngừng phát hỏa, không ngừng câu thông dưới mặt đất đại địa long mạch, để kim sắc trung thần khôi phục càng ngày càng lợi hại. Trường hợp này dưới, nhất là lực lượng tương đương tình huống dưới, giao thủ tương đương tìm chết. Tiêu Bình An hy vọng vị này cường đại đại thành vương giả có thể biết khó mà lui. Tiêu Bình An sở dĩ chính khát vọng nhanh chóng tiến bộ, liền là biết cái này thế giới nguy hiểm trùng điệp. Tiêu Bình An mặc dù mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn cảnh giới, nhưng y nguyên sẽ phải chịu đại cảnh giới áp chế, có nhiều thứ cũng không phải là nói. Vị kia đại thành vương giả tại bên trong cái kia bất động, là bởi vì muốn chờ đợi ngoan nhân người thừa kế độ kiếp. Mà Tiêu Bình An bọn người bất động, thì là bởi vì trao đổi nơi đây đại địa long mạch, một khi di động bị vị này đại thành vương giả đánh lén, mấy người liền muốn bị thua thiệt. Cho nên mấy người bọn họ liền không ai nhường ai, tại bên trong cái này như thế giằng co xuống tới. Ầm ầm. Kèm theo cuối cùng một tiếng lôi đình tiếng vang, thiên kiếp biến mất, ngoan nhân người thừa kế độ sống cướp. Chu tiền bối, xin bất giận. Một cái linh hoạt kỳ ảo lạnh nhạt thanh âm vang lên, một người mặc quần áo màu xanh lam thanh niên nổi lên, chính là ngoan nhân người thừa kế. Vị này ngoan nhân người thừa kế, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người thon dài, một thân màu xanh da trời quần áo theo gió phất phới. Trên người hắn tản mát ra loại kia đặc biệt khí chất khiến cho lòng người sinh hảo cảm, đây là tất cả ngoan nhân công pháp người thừa kế đều có đặc biệt khí chất, hoặc là nói đây là bọn hắn ngụy trang. Người này liền như là một cái mạnh đại thánh địa thánh tử, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Lấy Tiêu Bình An cảm giác, người này tối thiểu nhất tại đỉnh tuyệt đại năng cảnh giới. Hắn cấp tốc khôi phục chính thân thể, đi tới vị lão giả kia bên cạnh. Không biết ngươi vị này ngoan nhân người thừa kế đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiêu Bình An hỏi. Ngươi là Hải Nguyệt Thánh tử Tiêu Bình An đi. Ta tục gia tên sớm đã biến mất, ngươi có thể xưng ta là phụ sinh. Ở kim sắc trung thần cùng màu đen thần tháp bảo vệ phía dưới, Tiêu Bình An cùng phụ sinh xa xa đối mặt. Tiêu Bình An rất nhanh liền nhìn ra phụ sinh chân diện mục, mặc dù nó sử dụng một loại bí thuật, chính ẩn giấu đi chân thực dung mạo, đồng thời còn mang theo một cái mặt nạ, che mắt chân dung. Phụ sinh đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói. Phụ sinh cẩn thận nhìn xem Tiêu Bình An nói ra, Tiêu Minh tu hành tốc độ thật sự là kinh người, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta coi là ngươi chỉ là một cái phổ thông tiểu nhân vật, cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới thời gian mấy năm vậy mà đã trưởng thành đến hiện tại loại này trình độ. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói, nguyên lai lúc ấy ta ở phụ sinh huynh trong mắt, liền là một cái tiểu lâu la, không lọt pháp nhãn. Chương 253, Thái Nhất Chân Thủy chương 253, Thái Nhất Chân Thủy phụ sinh huynh thân là ngoan nhân đại đế người thừa kế, đã thôn phệ như thế nhiều người bản nguyên, xem ra hạ quyết tâm muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Tiêu Bình An nói, không biết có thể buông tha chúng ta sao, không muốn thôn phệ chúng ta bản nguyên. Tiêu Bình An vừa cười vừa nói. Phù sinh thần sắc khẽ giật mình, vừa cười vừa nói, các ngươi cái này thánh binh có thể khó lường, ta nhìn thấy về sau đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, chúng ta nhưng không có bản sự kia lưu lại ba vị đạo hữu. À, nguyên lai là dạng này, nói như vậy, tựa hồ chúng ta không cần thiết nhất định trở thành địch nhân. Tiêu Bình An nói ra, có lẽ cũng có thể trở thành bằng hữu. Các ngươi cái này ngoan nhân người thừa kế thật là đủ hiện thực, nhỏ yếu thời điểm liều mạng truy sát, lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, các ngươi liền truy sát ta, ta thế nhưng là vẫn nhớ. Vừa rồi vừa thấy mặt, vị này Chu tiền bối, liền khí thế hung hăng muốn giết ta, nhìn hắn bây giờ cái dạng này, tựa hồ còn không có từ bỏ đâu. Tiêu Bình An nói, Tiêu Bình An liếc vị kia đại thành vương giả một chút, đại thành vương giả lại như thế nào? Hiện tại còn không phải cầm Tiêu Bình An cũng không có biện pháp. Chờ hắn trên thực lực đến, diễn sát đại thành vương giả, như là giết gà giết chó. Hy vọng vị này đại thành vương giả có thể sống thời gian lâu dài một điểm, đừng Tiêu Bình An tu vi đi lên, hắn chết sớm. Tiêu Bình An, đừng tưởng rằng có tiềm lực liền có thêm không dậy nổi, chúng ta giết qua không có trưởng thành lên thiên tài có nhiều lắm. Đừng tưởng rằng có một kiện thánh binh bảo vệ, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Tiêu Bình An cái kia khinh miệt một chút, đau nhói vị này đại thành vương giả. Hắn toàn thân sát ý bỗng nhiên tăng lên, liền muốn chuẩn bị xuất thủ, dùng thánh binh cứng đối cứng, nhìn xem có thể hay không đem Tiêu Bình An ba người tiêu diệt. Phù Sinh lập tức ngăn trở vị này Chu tiền bối, "Chú lão, khoan động thủ đã." Hắn nói với Tiêu Bình An, "Vị chúng ta để mắt tới người, chưa hề có người đào thoát qua. Mà Bình An huynh, vậy mà trốn khỏi hai chúng ta lần truy sát, thật đúng là một cái có người có đại khí vận. Còn tốt cái này cừu hận cũng không phải là không cách nào hóa giải, ngươi nói đúng không? Ta đối những cái kia bằng vào thực lực bản thân, không ngừng tăng lên cảnh giới người, tràn đầy kính nể cùng tôn kính." Phù Sinh nói. Tiêu Bình An nhìn chăm chú người này, đột nhiên nở nụ cười, "Ha ha, Phù Sinh huynh nhìn như thân là ngoan nhân người thừa kế, tung hoành thiên hạ, khoái ý tiêu dao, lấy thế gian thiên tài vì nhân gian đại dược, nghĩ không ra vậy mà cũng chỉ là ngoan nhân người thừa kế bên trong lốp xe dự phòng một trong. Đến lúc đó các ngươi gặp được cùng một chỗ thời điểm, chỉ sợ cũng là muốn đánh thiên băng địa liệt, như là nuôi cổ mở dạng, lưu lại cái cuối cùng cổ vương mới có thể còn sống đi." Tiêu Bình An vừa rồi linh quang lóe lên, nghĩ tới những thứ này không có tiếng tăm gì ngoan nhân người thừa kế, không ngừng lấy tiền tự bí thôi diễn, kết hợp nhìn qua nguyên văn, vậy mà dễ như trở bàn tay xem thấu Phù Sinh quân bách. Đây thật là quá tốt rồi, lúc đầu ta còn muốn lấy một khi gặp mặt liền muốn liều sống liều chết, nghĩ không ra Phù Sinh huynh ở ngoan nhân người thừa kế danh sách bên trong vậy mà địa vị lúng túng như vậy. Các ngươi mặc dù truy sát hai ta lần, nhưng ta cũng không có chết, ta cảm thấy việc này còn có thể thương lượng một chút. Tương lai không cần nhất định phải trở thành địch nhân, có lẽ thật có thể trở thành bằng hữu, chỉ cần Phù Sinh huynh có đầy đủ thành ý. Tiêu Bình An con mắt tản ra tia sáng kỳ dị, trong lòng tâm tư không ngừng nghĩ lại. Mặc dù lần trước cùng lần này, vị này Chu tiền bối một mực phái người đuổi giết hắn, nhìn như có thủ không đợi trời chung, nhưng đã không có nhận tính thực chất tổn thương, như vậy việc này có vẻ như còn có thể thương lượng một chút, hóa giải mất phần cừu hận này. Tiêu Bình An cũng không phải là cố sự bên trong nhân vật chính, hắn xuyên qua đến cái này thế giới về sau cũng không có trong văn nhân vật chính cái kia chiến thiên đấu địa ý nghĩ, không có giết sạch hết thể địch nhân ý nghĩ. Hắn chỉ muốn sống thật khỏe, chính qua muốn bình thản mà cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ hắn đã có thôn tiên ma công, có vẻ như có thể cùng bọn hắn tự ôn chuyện, lôi kéo một chút quan hệ. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được bất diệt tiên công, cũng gia nhập ngoan nhân người thừa kế danh sách tranh đoạt chiến bên trong. Đương nhiên Tiêu Bình An cũng không phải thật sự là muốn trở thành một vị ngoan nhân người thừa kế, hắn mục đích liền là muốn đạt được bất diệt tiên công. Đây cũng là một bộ khác ngoan nhân khai sáng đại đế kinh văn, cho dù là không tu hành, cũng có trọng đại giá trị tham khảo. Càng quan trọng hơn là, cái này bất diệt tiên công, càng ở thôn tiên ma công phía trên, mà lại tệ nạn càng ít. Tiêu Bình An đang muốn đem hai vị thái thượng trưởng lao thu nhập kim sắc trung thần bên trong, sau đó cùng hai vị ngoan nhân người thừa kế đàm luận một chút bất diệt thiên công sự tình. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ mặt đất lún xuống xuống dưới. Nguyên lai cái này hai đại thánh binh khí tức không ngừng kéo lên, không ngừng đối kháng quá trình bên trong, đem đại địa đều cho băng liệt. Chỉ thấy đại địa như là sóng biển đồng dạng đang cuộn trào, một mảnh lại một mảnh nham thạch, như là bọt nước đồng dạng tại chập trùng bên trong hóa thành cho bụi. Trung quanh mấy trăm tòa đại sơn vậy mà tại cũng trong lúc đó bị sụp đổ. Cấp bậc thánh nhân năng lượng đang cuộn trào, liên tục không ngừng. Vùng hư không này phảng phất muốn rách dưới một dạng, kịch liệt run run, cái kia mấy trăm tòa núi lớn hóa thành cho bụi. Tiêu Bình An cùng Lục Vô Song, Diệp Thu trưởng lão đứng giữa không trung, Phù Sinh cùng vị kia Chu tiền bối cũng là giật nảy cả mình. Chỉ thấy dưới mặt đất có một cái không gian thật lớn, xuất hiện một mảnh bao la vô biên sa mạc. Kim sắc sa mạc lóe ra thần quang, tản ra một cỗ lại một cỗ nóng rực bao cát. Nếu như là phổ thông người tu hành ở chỗ này, khẳng định chịu không được cái này có thể sợ sa mạc nhiệt độ, quả thực như là mặt trời mặt ngoài mở dạng, nhiệt độ cao dọa người. Tại cái này mảnh sa mạc vị trí trung tâm, có một cái ao nước nhỏ, chỉ có 2 mét vuông, mặc dù không lớn, nhưng lại hết sức dễ thấy. Mấy người giật mình nhìn nơi đó. Nơi đó có một cỗ mênh mông ba động, như là một vùng biển mênh mông đang phập phồng khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cái kia ao nước sáng lấp lánh tản ra từng đạo thần thánh quang mang, tản mát ra từng đạo hào quang. Mờ mịt bốc hơi, thần hà phun trào. Cho dù là phàm nhân cũng biết bên trong khẳng định có trọng bảo, huống chi là người tu hành. Nơi đó dị tượng phi thường kinh người, mấy người nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm. Thái nhất chân thủy. Vị kia tuần trước bị kích động nói, thật là thái nhất chân thủy. Diệp Thu cùng Lục Vô Song đồng dạng là kích động. Loại này đồ vật nếu như dùng để tu hành thủy thuộc tính hoặc là âm thuộc tính công pháp, tuyệt đối có hiệu quả kinh người. Mà lại nó có thể cải thiện người thể chất, có thể khiến người ta hậu tiên tu hành trở thành một loại bảo thể, giá trị tuyệt đối không cách nào đánh giá. Mới vừa rồi còn bình thản bầu không khí, đột nhiên lại trở nên khẩn trương lên. Tiêu Bình An cùng Phù Sinh đều muốn lấy được cái này thái nhất chân thủy, nhất là Lục Vô Song cùng Diệp Thu, cùng bị kia Chu tiền bối đối mặt ánh mắt cơ hồ liền muốn bốc lửa. Truyền thuyết thái nhất chân thủy là thông linh, có thể tự hành diễn hóa ra phù văn cùng pháp tắc, có thể phi thiên độ địa, không chiếm được hắn công nhận người, căn bản bắt không được hắn. Phù Sinh nói, không bằng chúng ta thương lượng một chút, phân chia như thế nào cái này một ao thái nhất chân thủy. Phù Sinh nói nghiêm túc. Tiêu Bình An nói ra, ta từng tại trong sách xưa gặp qua như thế một loại đi chép, kia là đến từ vũ tộc một loại cổ lao chú ngữ, truyền thuyết có thể chuyên môn dùng để thu phục loại này thái nhất chân thủy. Nếu như vũ tộc nhìn thấy loại này thái nhất chân thủy, chỉ sợ muốn nổi điên. ta dùng loại này chú ngữ tới trước thu lấy, sau đó chúng ta lại phân phối như thế nào? Tiêu Bình An nói.
Chương 254, nước Hoàng Tuyển. Chương 254, nước Hoàng Tuyển. Trải qua một phen cò kẹ mặc cả về sau, Tiêu Bình An bắt đầu mượn nhờ đại địa long mạch lực lượng bắt đầu cầu nguyện. Một loại phi thường cổ lao chú ngữ, theo Tiêu Bình An trong miệng ngâm tụng ra, phương thiên địa này ở giữa thủy chi lực lập tức sinh động, tản mát ra mịt mở lang quang.
A ô, một cái thái cổ sinh linh, ngửa mặt lên trời gào thét, thổi lên một mảnh màu đỏ gió lốc, một mảnh lại một mảnh cuồn cắt cuốn lên trời cao.
Cái gì? Lại có một con thái cổ sinh linh? Đám người giật nảy cả mình. Cũng không phải là chân chính thái cổ sinh linh, nó toàn bộ bởi đại đạo phù văn biến thành, cũng không phải là chân thực. Tiêu Bình An mở ra thiên nhãn, cẩn thận quan sát. Đây là một con đại thành vương giả cấp thái cổ sinh linh, Tiêu Bình An khống chế kim sắc trung thần, tản mát ra từng đạo kim sắc đại đạo gợn sóng, muốn đem cái kia thái cổ sinh linh chấn vỡ.
Ầm ầm,
một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại tiếng kêu thảm thiết bên trong, thái cổ sinh linh hóa thành một mảnh tro bụi. Rất nhanh răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ thấy theo cái kia trong sa mạc, toát ra một mảnh lại một mảnh xương cốt. Những này xương cốt cấp tốc tổ hợp lại với nhau, tạo thành cái này đến cái khác hình thù kỳ quái khô lâu quái. Trên người bọn hắn lóe ra từng cái phù văn thần bí, tản mát ra quỷ dị năng lượng ba động, càng là tản mát ra chạm đạo vương giả cấp khí tức khủng bố. Rất hiển nhiên, đây đều là năm đó chết ở chỗ này cường giả. Mà cái này thái nhất chân thủy, rất hiển nhiên đã chính ra đời linh trí, triệu hắn những này chết đi vương giả, vì hắn chiến đấu. Răng rắc thanh âm vang lên, một mảnh lại một mảnh cồn cắt vỡ ra, một bộ lại một bộ bạch cốt, tổ hợp thành khô lâu quái vật, toàn thân long lánh đại đạo phù văn. Lại có nhiều như vậy cường giả chết ở chỗ này. Không chỉ có Trảm Đạo Vương giả chết ở chỗ này, còn có đại năng cùng nửa bước đại năng loại hình sinh linh chết ở chỗ này. Truyền thuyết cái này thái nhất chân thủy liền cùng cái kia bất tử thần dược một dạng, có thể phi thiên độ địa, thường thường không cẩn thận liền chạy bỏ chạy. Phù Sinh nói, cái này thái nhất chân thủy quả thật ghê gớm, vậy mà có thể tự hành sinh ra linh trí, theo phương diện này tới nói, cùng thánh linh lại có chút giống nhau. Hắn giết chết nhiều cường giả như vậy, còn khống chế lấy bọn hắn thi hải chiến đấu. Cái này thái nhất chân thủy bên trong có một cỗ khác loại sinh mệnh lực, dự dục ra đại đạo phù văn có thể khiến cái này thi hải giống như có được khác loại sinh mệnh đồng dạng. Thật sự là kỳ quái, cái này thái nhất chân thủy hẳn là đối xương cốt có tác dụng đặc biệt, không thể dùng thánh binh công kích những này quái vật, không phải cái kia thái nhất chân thủy rất có thể liền hủ chạy. Tiêu Bình An nghe mấy người nghị luận, hắn lấy ra một cái bảo bình, mở ra về sau, một cỗ vàng mênh mông xương mù bốc hơi mà ra. Nguyên lai đây chính là nước Hoàng Tuyển. Tiêu Bình An ở cổ xuyên trong thế giới từng gặp được Hoàng Tuyển, lúc ấy hắn từng lấy dùng qua một bộ phận nước Hoàng Tuyển, thu thập lại, nghĩ đến bạn nhất dùng đến, không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng tới. Hắn đem cái này nước Hoàng Tuyển trải qua một phen luyện chế về sau, đem một cây lại một cây xương cốt dung luyện đến bên trong, sau đó lại đem rất nhiều vũ tộc chuyên dụng phù văn lạc ấn đến bên trong. Chỉ thấy cái này luyện hóa về sau nước Hoàng Tuyển, tản mát ra từng sợi ô quang, như là sóng lớn, xông về phía trước. Cái này một mảnh sơn đen bôi đen nước Hoàng Tuyển, hóa thành cái này đến cái khác sinh linh, có như là quỷ quái, có như là sói trùng hổ báo, thậm chí hoa, chim, cá, côn trùng, đương nhiên cũng có hình người. Đều là Tiêu Bình An hiện trường lấy tài liệu, dùng nơi này xương cốt luyện chế. Tiêu Bình An thu lấy nước Hoàng Tuyển có rất nhiều, hắn bèn bèn lấy dùng một bộ phận. Nơi này xương cốt thấp nhất cấp bậc đều là nửa bước đại năng, có thể coi như phủ cốt sử dụng, luyện hóa đến nước Hoàng Tuyển bên trong. Cho nên cái này hóa sinh mà ra sinh linh, mỗi một người đều dáng dấp kỳ mô quái dạng. Dung nhập những này xương cốt về sau, cái này nước Hoàng Tuyển sôi trào, tản mát ra đen như mực sương mù. Rất kỳ quái, nước Hoàng Tuyển trải qua một phen luyện chế về sau, tản mát ra hắc sắc quang mang, màu đen sương mù. Phía trước phảng phất hóa thành một mảnh Sâm La địa ngục, âm trầm, càng có vô số đại đạo phù văn đang bay múa. Một cái kia lại một cái đáng sợ thi hải quái vật, ở gặp được cái này đèn nhánh xương mù còn có sinh linh về sau, vậy mà như kỳ tích từng cái hành động chậm chạp, pháp lực mất hết, trên người phù văn cũng biến thành ảm đạm xuống. Một khối lại một khối xương cốt ngã xuống đất, sau đó dung nhập cái kia đen nhánh xương mù bên trong, để nó trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ không ra cái này nước Hoàng Tuyển thật sự có kỳ hiệu. Đám người một tiếng tán thưởng. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Bình An trong lúc vô tình thu lấy một chút nước Hoàng Tuyển, vậy mà tại nơi này có đại dụng. Truyền thuyết cái này thái nhất chân thủy, nếu như sử dụng thái âm chân kinh đem luyện hóa, có khả năng hậu thiên tạo thành thái âm thân thể, không biết cái này lịch sử truyền thuyết có mấy phần đáng tin cậy. Phù Sinh nói, thật có thần kỳ như vậy sao? Vậy vật này đối thái âm thần giáo tới nói, chẳng phải là vô thượng chí bảo? Tiêu Bình An nói. Theo Tiêu Bình An biết, vậy quá âm thần nữ mặc dù cũng có một bộ phận huyết mạch phản tổ thực lực cường đại, nhưng khoảng cách hình thành trong truyền thuyết thái âm thần thể còn xa xa không đủ. Nếu như loại này thái nhất chân thủy rơi xuống thái âm thần nữ trong tay, rất có thể kích hoạt hắn tổ tiên huyết mạch, trở thành chân chính thái âm thần thể. Thật không nghĩ tới tại cái này dã ngoại hoang vu bên trong, vậy mà xuất hiện như thế một ao thái nhất chân thủy. Nhìn xem những này thi hải phần lớn là thái cổ sinh linh, xem ra cái này thái nhất chân thủy tại cái này một mảnh long mạch bên trong đã tiềm ẩn rất lâu. Như vậy sinh ra linh trí cũng liền không kỳ quái. Dù sao trăm vạn năm đủ để dựng dục ra thánh linh, như vậy cái này có linh tính thái nhất chân thủy, sinh ra thần trí không có chút nào kỳ quái. Là ai đang đánh nhiễu ta ngủ say? Một cái yếu ớt mà mê mang thanh âm truyền ra. Trong lòng mọi người giật mình, cái này thái nhất chân thủy quả nhiên đã ra đời linh trí. Loại này thần tính mười phần bảo vật, một khi sinh ra linh trí, chỉ cần trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một cái vô cùng cường đại thánh linh. Nhưng theo cái này yếu ớt linh trí đến xem, tựa hồ còn cần thời gian rất dài mới có thể dựng dục ra tới. Đột nhiên đại địa vỡ ra, một cây cổ lao sợi đằng, giống như là cầu long theo dưới mặt đất chui ra.
có ánh khắp nơi lục sắc thần quang bên trong, toát ra một cây dài đến trăm trượng to lớn sợi đằng, có ánh xanh biếc, giống như dao long. Căn này sợi đằng, kèm theo cái này thái nhất chân thủy, không biết sinh trưởng nhiều ít vạn năm, đạt được vô số chỗ tốt. Bây giờ đã tiến hóa thành một cái cường đại yêu tộc. Xem ra ở tương lai không lâu sẽ lột xác thành một cái thanh thú. Chỉ cần diệt cái này một cái đại thành vương giả cấp yêu tộc, cái này thái nhất chân thủy liền có thể tới tay. Tiêu Bình An nói ra, cái này yêu tộc là sống, cùng cái kia khô lâu quái không giống, còn xin Chu Tiền Bối xuất thủ, giải quyết hết cái này quái vật. Hừ, Chu Tiền Bối cũng không phản ứng Tiêu Bình An. Chỉ cần đem nó đánh bại là được, cũng không cần đem nó chém giết. Còn xin Chu lão xuất thủ. Phù Sinh nói. Cái kia khô gầy lão giả nhẹ gật đầu, nhìn Tiêu Bình An một chút, tiện tay cầm một cây trường mâu, vọt tới. Xem ra cái này màu đen bảo tháp thánh minh, rất có thể là bọn hắn đào mộ trộm mộ thời điểm ngoài ý muốn đoạt được. Nơi đó bạo phát đại chiến kịch liệt, quả thực muốn đem phương này sa mạc cho lật ngược. Cái kia một cây cổ lão sợi đằng hóa thành một đầu xanh biếc giao long, cùng cái kia khô gầy lão giả triển khai kinh thiên động địa đại chiến.